Hắn lập tức tại trên ly mặt quẹt cho một phát vết cắt, nói, công bằng lý do, liền lấy cái chén này đến giả bộ a, mỗi lần đổ nước vừa lúc ở cái này vết cắt nơi này, cái này mấy bình nước cũng liền không sai biệt lắm có thể công bằng chia hết. Không sai, biện pháp này rất công bằng. Chu Nghị cùng Vương Tử Văn mấy người cũng nhẹ gật đầu, đồng ý cái này phương pháp phân phối. Rất nhanh, cái này đến cái khác đồng học tiếp nhận cái chén, cái kia mấy bình thần tuyển nước rất nhanh liền toàn bộ bị tiêu hao hết. Đi thôi. Nhìn đến đây, Chu Thông cuối cùng mở miệng, tiếp tục ở chỗ này, khẳng định có hại vô ích. Mau chóng rời đi địa phương quỷ quái này đi. Cái này một ngụm thần tuyển không thể trèo chống bao lâu, càng sớm rời đi nơi này càng tốt. Ngoan nhân đại đế địa bàn, Chu Thông là từng giây từng phút đều không muốn tiếp tục chờ đợi. Vạn nhất ngoan nhân đại đế trong đầu cái kia gân không đúng, muốn thay mình ca ca diệt trừ một cái đại địch, vậy mình liền xong. Mạng nhỏ bị người khác nắm ở trong lòng bàn tay cảm giác, đó là thật khó chịu. Chương 5, một mình lên đường. Rời đi hoang cổ cấm địa con đường rất đơn giản, trực tiếp đưa lưng về phía cái kia vực sâu đi là được. Một đường hướng về kia cái phương hướng, liền có thể rời đi hoang cổ cấm địa. Chu Thông hướng về phía trước một ngón tay, lập tức nói, ta cũng không cùng các ngươi cùng một chỗ, ta đi trước. Cái gì, tiểu bá vương, vì sao? Chu Nghị kinh hô. Chu Thông, ngươi hay là ở lại đây đi. Một bên Vương Tử Văn cũng mở miệng khuyên nhủ, mọi người cùng nhau tới, tương hô cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Cái khác những cái kia đồng học cũng từng cái mở miệng khuyên Chu Thông lưu lại. Hắn là nơi này duy nhất đạp lên con đường tu hành người, có hắn tại, đám người này cũng an tâm rất nhiều. Chu Thông lắc đầu, nói, các ngươi hay là phàm nhân, cho nên cái này hoàng cổ cấm địa đối với các ngươi ảnh hưởng nhỏ nhất, ta đã đi đến con đường tu hành, ở đây kiên trì không được bao lâu, đi theo cước trình của các ngươi, ta khẳng định sẽ chết ở đây. Không cần nhiều lời, ta đi trước. Nói, Chu Thông không có chút nào dừng lại, cũng không để ý cùng mảy may phong độ, trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy đi. Nói đùa, cái này hoang cổ cấm địa bên trong, tu vi càng cao người, sinh mệnh lực trôi qua liền càng nhanh, mà lại tốc độ này tốt hơn theo lấy thời gian trôi qua tăng tốc. Bọn họ những thứ này không có tu luyện phàm nhân, có thể ở bên trong kiên trì một hai ngày thời gian, nhưng là đổi lại là mình, chỉ sợ nửa ngày thời gian đều kiên trì không xuống. Mặc dù uống thần tuyền có thể làm dịu triệu chứng, nhưng vật kia thế nhưng là bảo bối, có thể như thế lãng phí sao? Mình cũng không phải Diệp Phàm loại kia, ỷ vào thần thông quảng đại muội muội, trực tiếp đem hoang cổ cấm địa làm hậu hoa viên, chỉ sợ tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài hắn cũng sẽ không lại đến hoang cổ cấm địa, những thứ này thần tuyền về sau liền không có nơi phát ra. Cái này càng không thể tùy tiện lãng phí. Về sau thần tuyền, muốn tiết kiệm lấy điểm dùng. Về phần những cái kia đồng học tiếp xuống như thế nào, đã không liên quan Chu Thông sự tình. Một đường hộ tống bọn họ chạy tới, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trong nguyên tắc đi vào bắt đầu, thế nhưng là đã chết một nửa người, còn có Lý Tiểu Mạn bị ngạc tổ phân thân đoạt xá, mà bây giờ, một cái không chết, Lý Tiểu Mạn cũng không có việc gì, cái này toàn bộ nhờ Chu Thông âm thầm bảo vệ. Có lẽ, trong đám người này có thể thêm ra mấy vị đại năng. Chu Thông không khỏi nghĩ tới đây. Cái này một nhóm người, phàm là đằng sau không có chết, cả đám đều thành tựu bất phàm. Có lẽ nhiều gấp đôi người, tương lai cũng có khả năng thêm ra một lần đại năng. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại thôi, sau này thế nào, còn cần chính bọn họ đi xông xáo. Chu Thông có thể quản tốt mình liền đầy đủ. Lấy Chu Thông cước trình cùng tốc độ, rời đi Diệp Phàm bọn họ về sau, càng chạy càng nhanh, đến đằng sau cơ hồ liền cùng bay giống như. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền đã rời đi hoang cổ cấm địa. Rốt cục rời đi hoang cổ cấm địa, rốt cục không cần tiếp tục lo lắng ngoan nhân cái kia huynh khống làm gì ta. Chu Thông sau khi đi ra, cũng không nhịn được thở sâu một hơi ra ngoài. Hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, kiểm tra một phen mình luân hải, phát hiện nguyên bản óng ánh hoàn mỹ sinh mệnh chi luân phía trên, vậy mà lại nhiều ba cây vết cát. Hoang cổ cấm địa thật đúng là hung ác ga, như thế một khắc đồng hồ liền gọt sạch ta 3 năm tuổi thọ. Đây là bởi vì thần dược một bộ phận trái cây không có triệt để luyện hóa, dùng cái kia bộ phận dược hiệu triệt tiêu một phần lực lượng nguyên nhân. Chu Thông nghĩ đến đây, cũng không nhịn được lòng còn sợ hãi. Cấm địa không hổ là cấm địa, thực tế là quá mức đáng sợ. Bất quá cũng may hiện tại đã vượt qua lớn nhất nan quan, chân chân chính chính đi vào trong giới tu hành. Chân chính tu hành giới A. Chu Thông nghĩ tới đây, vẫn lắc đầu một cái, lập tức lấy lại bình tĩnh, kế tiếp còn là trước đột phá tới đạo cung bí cảnh lại nói. Rời đi hoang cổ cấm địa, Chu Thông một thân nhẹ nhõm, tùy tiện liền ngự cầu vồng bay ra mấy chục dặm đường. Cuối cùng rốt cuộc tìm được một chỗ linh khí tương đối dồi dào, đồng thời cũng tương đối an tĩnh sơn cốc. Hắn tiện tay tại phụ cận bày ra một chút trận văn, sau đó đem Tử Dương đăng từ luân hải bên trong lấy ra, đổ vào một điểm thần tuyển xem như nhiên liệu, lập tức mông lung ánh đèn đem toàn bộ sơn cốc bao phủ lại. Không có sơ hở nào về sau, Chu Thông lúc này ngồi xếp bằng. Nhưng trong lòng của hắn đồng thời cũng đang suy nghĩ, mình rốt cuộc muốn lấy cái gì kinh thư tấn cấp đạo cung bí cảnh đâu. Bây giờ Chu Thông nắm giữ trong tay đạo cung bí cảnh đại đế cấp kinh văn hết thể có Vũ Hóa Kinh, Đế Tôn Kinh, Tiêu Giao Tiên Kinh cái này ba bộ, theo thứ tự là Vũ Hóa Đại Đế, Đế Tôn cùng Tiêu Giao Tiên Tôn sáng tạo. Ta Luân Hải bí cảnh là lấy Vũ Hóa Kinh đại thành, ấn lý đến nói tiếp xuống đạo cung bí cảnh tiếp tục tu hành Vũ Hóa Kinh là một cái tuyệt hảo lựa chọn, nhưng là ta Vũ Hóa Kinh chỉ có Luân Hải quyển cùng đạo cung quyển, không có phía sau kinh văn. Tiêu Giao Tiên Kinh ngược lại là trong tay của ta nhất toàn diện kinh văn, trừ cơ sở Luân Hải quyển bên ngoài, cái khác tứ đại bí cảnh phương pháp tu luyện toàn bộ đầy đủ. Bất qua nói đến, từng cái bí cảnh mạnh nhất cổ kinh, ta ngược lại là đều không có đạt được a. Luận mỗi cái bí cảnh mạnh nhất cổ kinh, Luân Hải bí cảnh mạnh nhất cổ kinh thuộc về Đạo Đức Thiên Tôn truyền xuống tới Đạo Kinh, Đạo Cung bí cảnh mạnh nhất cổ kinh thuộc về Tây Hoàng truyền xuống tới Tây Hoàng Kinh, Tứ Cực bí cảnh mạnh nhất cổ kinh thuộc về Hằng Vũ Đại Đế truyền xuống tới Hằng Vũ Kinh, Hóa Long bí cảnh mạnh nhất cổ kinh thuộc về Thái Hoàng truyền xuống tới Thái Hoàng Kinh. Về phần Tiên Đài bí cảnh, vậy liền khó nói, từng cái cổ kinh đều có mình đặc sắc. Nhưng là đồng tu Thái Âm cùng Thái Dương, lại thuộc về tuyệt đối mạnh nhất. Được rồi, ta vẫn là tu luyện Đế Tôn Kinh Văn đi. Nghĩ đến Đế Tôn Kinh Văn tại đạo cung bí cảnh coi như điều không phải mạnh nhất, cũng tuyệt đối xếp tại hàng đầu. Chu Thông sau khi xác định, lúc này nhắm mắt, cả người yên tĩnh trở lại. Ông! Đúng vào lúc này, một vòng thần hoàn từ Chu Thông sau lưng nổi lên, đây là hắn mười động thiên biến thành thần hoàn. Thần hoàn bên trong một viên hạt bồ đề tản ra thanh khí, chui vào Chu Thông trong tâm. Hắn tại lĩnh hội Đế Tôn Kinh Văn. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là đạo cung bí cảnh kinh văn, nhưng lại phức tạp vô cùng, vẹn vẹn chỉ là quan sát đều sẽ khiến người hoa mắt thần mê. Nhưng mà, tại hạt bồ đề ngộ đạo gia trì phía dưới, Chu Thông lại rất thuận lợi nhập môn, bắt đầu lĩnh ngộ một thiên này kinh văn kinh nghĩa, thậm chí tại hạt bồ đề viện trợ dưới, hắn cảm nhận được một cỗ đồng bột đại thế. Cái kia Đế Tôn Kinh Văn, tựa như là một tràng thác nước, liên tiếp không ngừng mà hướng về Chu Thông ở sâu trong nội tâm đánh thẳng tới. Càng là làm hắn cảm giác được toàn thân đều rất giống tràn ngập một cỗ khó mà nói rõ cảm giác. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành chi tinh bắt đầu thời gian dần qua tại Chu Thông trong tâm diễn hóa. Một vòng mặt trời, một tòa kim khí ngút trời sơn cốc, một phiến bông dương đại hải, một tòa trấn ép chư thiên thần sơn, một gốc sinh cơ bừng bừng đại thụ. Cái này năm loại đại thế tựa như một bức ngũ hành đồ, thật sâu lạc ấn tại Chu Thông trong tâm, làm hắn đối với Đế Tôn Kinh Văn có tiến thêm một bước hiểu rõ cùng cảm ngộ. Dần dần, Chu Thông bên người khí tức cũng bắt đầu dần dần phun trào. Vẹn vẹn chỉ là lĩnh hội kinh văn, liền làm hắn có đột phá dấu hiệu, không thể không nói Đế Tôn Kinh Văn giá trị vô lượng, coi như đạo cung quyển không bằng Tây Hoàng Kinh, cũng tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng tiên kinh. Chương 6, đột phá đạo cung. Dòng dã 7 ngày thời gian, Chu Thông rốt cục hiểu thấu đạo cung bí cảnh kinh văn của Đế Tôn. Đồng thời, hắn cũng đối Đế Tôn đạo cung bí cảnh có toàn diện hiểu rõ. Đạo cung bí cảnh vì trái tim, lá gan, tỳ, phổi, thận cái này năm tòa đạo cung giấu tinh khí mà không tả, vận mệnh mà bất hủ, là nhân thể vô cùng mạnh mẽ một cái bí cảnh. Năm tòa đạo cung, năm tòa thần linh, người có thể dưỡng thần thì bất tử, năm thần thường tại, vĩnh xuân vĩnh trú, thông ngũ khí, liền thiên địa, giả dích vô tận, có thể vĩnh tồn thế gian. Kỳ thật đạo gia luyện khí sĩ cái gọi là trong lồng ngực ngũ khí, chỉ chính là đạo cung bí cảnh. Bí cảnh này cực kỳ trọng yếu, muốn trường sinh bất hủ, nhất định phải tinh nghiên này bí cảnh, muốn diện hóa ngũ hành. Mười động thiên thần hoàn bên trong, một đoàn thần tuyển hoàn toàn bị luyện hóa, hóa thành mông lung sương mù, phát ra, đem Chu Thông toàn bộ bao vây lại. Lấy hoang cổ cấm địa thần tuyển làm tài nguyên đến tấn cấp đạo cung bí cảnh, trong thiên hạ đều tìm không ra xa xỉ như vậy tấn cấp phương thức. Vinh mặc kệ vinh, khô mặc kệ khô, công bằng, không vui không buồn. Chu Thông có thể rõ ràng xem đến, tại mình luân hải trên không, có một tòa thiên quyết, chỉ cần xông đi vào, chính là một phen khác thiên địa. Vũ hóa thành tiên, lại đến nhất trọng thiên. Hắn luân hải đang phát sáng, trong khổ hải sóng tím ngập trời, càng giống như hơn như lông vũ đường vân đang nhấp nháy, tựa như hóa thành một đạo tiên quang, thẳng vào cựu trọng thiên. Vâng! Theo vũ hóa phi thăng, Chu Thông đột nhiên tiến vào một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Nơi này sinh cơ bừng bừng, khí ngũ hành lập tức hóa thành năm đạo như rồng thần khói, vọt lên tận trời. Bất quá Chu Thông bên người Tử Dương đang hơi chấn động một chút, cái kia mông lung vầng sáng lập tức đem cái kia ngũ khí thần khói triệt để bao lại, phòng ngừa nó tiết lộ ra ngoài. Chu Thông biết lấy mình bây giờ căn cơ cùng thể chất, đột phá thời điểm, tất nhiên sẽ có kinh người dị tượng xuất thế. Cho nên trực tiếp lấy Tử Dương đăng phong bế hết thảy, phòng ngừa ngoại nhân thăm dò. Có điều kiện thời điểm, khẳng định phải bảo vệ tốt mình hết thảy dị tượng, bằng không nói không chừng tu hành giới liền có chút người kiến thức rộng rãi, từ một chút dị tượng bên trong có thể xem thấu lai lịch của mình. Nhất là cái này giả thiên thế giới người đi đường, gọi là một cái kiến thức rộng rãi, tất cả bí văn đều không thể gạt được bọn họ. Mà lúc này, tấn cấp đạo cung bí cảnh, Chu Thông lập tức phải đối mặt một lựa chọn. Đó chính là trái tim, lá gan, tỳ, phổi, thận cái này năm tòa đạo cung, mình rốt cuộc muốn trước tu hành cái kia. Lá lách làm hậu thiên chi bản, mà sinh hóa chi nguyên, thống chư kinh chi huyết, càng chủ thân chi cơ bắp. Ta làm chọn lựa đầu tiên thần tàng của lá lách. Chu Thông một chút suy tư, lập tức quyết định mình tòa thứ nhất đạo cung. Đạo cung thế giới bên trong, hoàn toàn là một mảnh sương mù dày đặc, cái gì cũng không có, chỉ có thể chờ đợi Chu Thông mình đi khai quật. Hắn y theo lấy bản năng đi tìm mình thần tàng của lá lách. Tì làm trung ương thổ, rót bốn bề, tính tình tán tinh, bên trên quy về phổi, chọc khí quy tâm, dâm tinh thông mạch, tán tinh thông lá gan, dâm khí tại gân, thận thụ tạng phủ chi tinh mà giấu chi. Có thể nói, nhân thể ngũ tạng lục phủ vận chuyển trung tâm chính là tì, đều là này thần tàng hóa ra. Chu Thông thuận cảm giác, rất nhanh liền phá vỡ xương mù dày đặc, đi vào bên cạnh. Tì chi thần linh, hình như mã liêm, chưa thành hình người. Nói do nó còn tại hóa sinh bên trong, đạo cung bí cảnh tu hành, liền muốn từ một bước này bắt đầu. Tinh khí cấu thành nhân thân căn bản, tiến vào đạo cung bí cảnh, muốn làm chính là, hóa tinh vì thần, để thần linh sinh ra. Vạn vật sinh thành chi đạo, ai cũng âm dương giao sau đó thần minh thấy Chu Thông mặc niệm đế tôn cổ kinh. Tiên thiên chi tinh, bạn nhân thể xuất sinh, vì cá nhân thiên địa bắt đầu, hình cụ mà thần sinh, hình tạ thì thần diệt. Hậu thiên chi tinh, thì cần luyện hóa mà được, xung thần nuôi mệnh. Tì vì thổ tạng, dấu ý cùng trí. Nhân thể cùng thiên địa vũ trụ lẫn nhau đối ứng, thần tàng của lá lách, là thân thể người gốc rễ, chính là gánh chịu hết thể căn bản, chính là nhân thể ngũ hành vận chuyển căn cơ sở tại. Cái này một thần tàng, thôi động nhân thể tinh khí tuần hoàn, vận chuyển sinh cơ. Mười động thiên thần hoàn bên trong, vô lượng tinh khí tràn vào trong cơ thể, lập tức. Vâng! Cái kia giống như mã liêm thần tàng, trực tiếp xua tan sương mù, Chu Thông lập tức cảm giác toàn thân thư thái, lỗ chân lông thư giãn. Một cô kỳ dị lực lượng chạy xuôi mà ra, tẩm bổ mỗi một tấc máu thịt. Hắn vẹn vẹn chỉ là vừa mới đột phá đạo cung bí cảnh, tiên thiên chi tinh lập tức hóa sinh mà ra, thần tàng của lá lách, như mặt đất trở vận, cái này tựa như thiên địa sơ khai, vạn vật có căn cơ. Đạo cung bí cảnh, từ đây mở ra. Đạo cung bí cảnh nhất trọng thiên. Chu Thông đứng dậy, giờ khác này hắn cảm giác mình tựa như cùng thiên địa đại đạo dung hợp quy nhất, cả người thân cùng đạo hợp, một bước phóng ra, vậy mà sinh ra đạo vận, vẩn ra hoa văn. Hắn đi lại nhẹ nhàng đập mạnh, cả người liền tung bay lên, tựa như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trọng lực. Đây chính là đạo cung bí cảnh. Quả nhiên so trước đó luân hải bí cảnh huyền diệu hơn một điểm. Hắn toàn thân đều một mảnh vàng sáng, sau đó chậm rãi trong suốt, thổ tinh gột sạch làm bẩn hà, đạo cung trong ngoài một mảnh trong vát, nhục thân dần dần óng ánh. Nhưng rất nhanh, loại này dị tượng liền cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Chu Thông trước đó tại loạn cổ pháp thời điểm liền đã tu luyện tới động thiên cảnh đại viên mãn. Thậm chí còn ở đây cơ sở bên trên cực điểm đột phá, cho nên đạo cung bí cảnh đột phá, ngược lại là dễ như trở bàn tay liền nắm giữ tự thân lực lượng. Tay phải hắn chập ngón tay lại như dao, càng có tia hơn tia điện quang tại giữa ngón tay lưu chuyển, hắn tiện tay tại trên cánh tay mình vạch một cái, lập tức một đạo vết máu nổi lên. Quả nhiên, từ đạo cung bí cảnh bắt đầu, ta thương thiên bá huyết mới xem như chân chính bắt đầu hiện lộ, máu tím đã bắt đầu xuất hiện mánh khỏe. Chu Thông nhìn xem đạo này vết máu, nhẹ nói. Đạo này vết máu mặc dù hay là màu đỏ tươi, nhưng là có thể trông thấy, tại màu đỏ tươi huyết dịch bên trong, đã hiện ra từng kia từng sợi màu tím. Bây giờ mình vẫn chỉ là đạo cung nhất trọng thiên mà thôi, theo tu vi tiến bộ, trong máu màu tím sẽ càng ngày càng thịnh. Làm đạo cung bí cảnh viên mãn thời điểm, trong cơ thể máu tươi liền sẽ cơ bản hóa thành màu tím, chỉ để lại một tia đỏ tươi, chỉ có tấn cấp tứ cực bí cảnh thời điểm, trong cơ thể huyết dịch mới có thể triệt để chuyển hóa thành màu tím, bá thể chút thành tựu. Bất quá ta cái này thương thiên bá huyết tại đạo cung bí cảnh tu hành quả nhiên cũng muốn hao phí đại lượng tài nguyên a. Chu Thông lập tức nhìn về phía mình mười động thiên thần hoàn bên trong, cái kia thần tuyển thiếu một chút. Càng cương đại thể chất, hao phí tài nguyên càng là đáng sợ, tiên thiên thánh thể đạo thai lúc xuất thế, càng là cần một viên sinh mệnh cổ tinh sinh mệnh tinh khí đến cung cấp nuôi dưỡng. Hao phí tài nguyên càng nhiều, đại biểu cho căn cơ càng là vững chắc. Đây chính là cường đại thể chất tại giai đoạn trước ưu thế cực lớn, bọn họ dùng tài nguyên đập lên tu vi. Căn cơ đều so loại kia một bước một cái dấu chân khổ tu đi lên vững chắc. Không hổ là cùng hoang cổ thánh thể cùng cấp bậc thể chất, chỉ sợ ta muốn đột phá tứ cực bí cảnh cũng cần chục triệu cân nguyên đi. Không, 8 triệu cân liền đầy đủ. Cẩn thận tính một cái, Chu Thông trong lòng lập tức cũng có chút may mắn. May mắn ban đầu ở núi Côn Lôn tu hành thời điểm, để cho mình luân hải bí cảnh bên trong tiềm lực chi môn mở ra rất nhiều. Mặc dù lúc trước không cách nào trực tiếp lợi dụng, nhưng là tại đạo cung bí cảnh trong quá trình tu luyện, ngược lại là có thể tiết kiệm rơi một chút tài nguyên. Dưới tình huống bình thường, đạo cung bí cảnh đột phá tới tứ cực bí cảnh cần thiết chục triệu cân nguyên, trong đó không sai biệt lắm có hai thành lực lượng sẽ chạy vào luân hải bí cảnh, tiến một bước mở rộng luân hải. Mà Chu Thông luân hải vừa vặn đã sớm mở ra những thứ này tiềm lực chi môn, cái này hai thành lực lượng liền tiết kiệm. Bất quá, bất luận như thế nào, nguyên đều là ắt không thể thiếu. Cần phải đi Bắc vực đi một chuyến. Chu Thông đứng dậy, lập tức hướng Bắc vực lên đường. Chương 7, Linh Hồ Thành. Chu Thông thân ảnh nhanh như thiểm điện, nhanh như lưu quang, tựa như là một đạo tử sắc kiếm quang tại vút, lăng lệ chi vô cùng, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Hắn tại tu luyện Thập Hung Bảo Thuật, Thảo Tự Kiếm Quyết. Thập Hung một trong, Cửu Diệp Kiếm Thảo, cộng sinh cửu diệp, mỗi một lá đều như kiếm, nó bình thường cắm rễ ở rất thiếu di động, bất quá một khi động chính là kiếm khí tung hoành nức vạn giảm. Bây giờ Chu Thông mặc dù làm không được tiên cổ những năm cuối vị kia cửu diệp kiếm thảo như vậy tung hoành nức vạn giảm, nhưng là hắn thân như kiếm, một bước phóng ra, nhưng cũng như ánh kiếm bay vụt nổ bắn ra 160-170 trượng xa, loại tốc độ này so hắn ngự cầu vồng bay vút lên đều nhanh. Một bước chính là một dặm đường, một ngày vạn bước, chính là hơn vạn dặm xa. Đông Hoang Nam vực cùng loại với Yến quốc dạng này tiểu quốc, Chu Thông trong vòng một ngày liền có thể đi ngang qua 4-5 cái. Đương nhiên, Đông Hoang Nam vực thực tế là quá mức mênh mông, núi non trùng điệp vô số, ở giữa càng là có vô số cổ mục san sắt thành rừng, kỳ chân dị thú vô số, một chút thậm chí có tứ cực bí cảnh thực lực, ngay cả Chu Thông đều hao phí một chút công phu mới có thể giải quyết. Liên tục đi 3 ngày, Chu Thông rốt cục đi vào một tòa thành trì bên trong. Linh Hồ Thành, chỗ bình nguyên, theo nước xây lên, bởi vì phụ cận một chỗ linh hồ mà gọi tên. Cái này một tòa linh hồ, có một chỗ linh khí dư thừa thủy mạch, cho nên nơi này tu sĩ rất nhiều, phồn hoa nhất, thành này cũng coi như được Đông Hoang Nam vực bài danh trước 10 thành lớn một trong. Giữa trưa, Chu Thông đi vào tòa thành lớn này, hành tẩu tại bàn đá xanh xếp thành trên đường, cảm thụ được bên người từng tia từng sợi như là sương mù thủy mạch linh khí, nhìn xem xung quanh cái kia rộn rộn ràng ràng đám người cùng cái kia không ngừng gào to tiếng giao hàng, trong lúc nhất thời đều có loại thời gian trôi qua kỳ dị cảm giác. Chu Thông có chút hiếu kỳ mà nhìn xem xung quanh. Phồn hoa đường cái bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện từng mảnh chiếm diện tích cực lớn cung điện, giường cột chạm trổ, như cổ đại hoàng cung, ngẫu nhiên còn sẽ có một chút lơ lửng tại giữa không trung lầu các, xem ra có chút lịch sự tao nhã. Những vật này chắc hẳn chính là tu hành giới khách sạn cùng tiểu lâu đi. Chu Thông nhiều hứng thú đánh giá từng cái cung điện cùng lơ lửng lầu các. Tu hành giới chính là không giống a. Ngay cả tiểu lâu đều là tung bay ở trên trời, không có tu vi nhất định, đều lên không đi. Đi không bao lâu, đột nhiên một tòa màu xanh biếc hồ lớn xuất hiện tại Chu Thông trước mắt, nước hồ xanh biếc, tựa như xanh lục bát ngát bảo thạch khảm nạm tại trong thành thị. Mà tại nước hồ bên cạnh, có thật nhiều tu sĩ tại cái kia thổ nạp, tu hành. Ở đây tu hành. Chu Thông hơi nghi hoặc một chút. Một bên một vị đại thúc khẽ cười nói, thiếu niên, ngươi là lần đầu tiên đến Linh Hồ Thành đi. Nơi này danh xưng tiểu linh hồ, chính là cùng ngoài thành linh hồ tương liên, cho nên nơi này trong hồ nước bao hàm linh khí. Ở đây rất nhiều đạo cung cảnh tu sĩ cũng sẽ ở nơi này hấp thu linh khí rèn luyện đạo cung đâu. Thì ra là thế. Chu Thông nhẹ gật đầu. Nguyên lai đều là tu hành giới nhà nghèo khổ, chân chính có tiền khẳng định đều trực tiếp sử dụng nguyên đến tu hành rồi. Đương nhiên, cũng không bài trừ một chút thể chất cực yếu tu sĩ, không chịu đựng nổi đại lượng nguyên khí xung kích. Vòng qua cái này một mảnh tiểu linh hồ, Chu Thông 7 lần quạt 8 lần rẽ, rất nhanh liền đi vào một mảnh không biết tên ngõ cổ. Nơi này là một mảnh tự do phường thị, náo nhiệt đến cực điểm. Mới đi không bao lâu, Chu Thông liền thấy rất nhiều đồ tốt. Huyền âm chân thủy, lục đồng kim tinh, tử linh ngọc thủy, ma huyết mục, tinh thần sa, tam dương nõn ngọc. Các loại tài liệu quý hiếm, cái gì cần có đều có. Ngọc xà lan, long huyết thảo, thất diệp xích luyện đằng, thanh nguyệt thần liên, bạch ngọc táo, tử dương linh sâm. Vô số chân quý dược liệu, hương thơm sông và muối. Nơi này còn thật sự là một nơi tốt, tinh phẩm không ít ta. Chu Thông không khỏi cảm thán nói. Tiểu huynh đệ, mua một khối thiên tinh thạch đi, cái này thế nhưng là luyện chế pháp khí tuyệt đỉnh vật liệu, rất nhiều thánh chủ đại năng pháp khí đều là lấy loại tài liệu này luyện chế mà thành. Một cái lao hán cười híp mắt nhìn xem Chu Thông, tiểu huynh đệ, người giữa trán đầy đạn, anh tư bừng bừng phân chấn, thần quang ngút trời, tương lai tất nhiên có thể thành thánh chủ đại năng. Chu Thông liếc mắt cái này lao hán, lập tức cười, ngươi đem ta thổi phồng được lợi hại như vậy, nghĩ đến thánh chủ đại năng cũng không phải cực hạn của ta. Đã muốn luyện bảo, đương nhiên muốn luyện chứng đạo chi bảo. Ngươi nơi này có tiên kim bán không? Tiểu huynh đệ, ngươi nghĩ gì thế? nơi này làm sao lại có tiên kim bán cho ngươi? Cái này Lao Hán khỏe miệng cong lên, một bộ im lặng bộ dáng, Lao Hán ta ở đây làm cả một đời sinh ý, đều chỉ gặp một lần đấu giá tiên kim, vẫn chỉ là lớn chừng ngon cái một khối long văn hắc kim, đều xào giá trên trời. Vậy vẫn là 10 năm trước sự tình. Khối kia long văn hắc kim thế nhưng là bị phong tộc đập đi, cũng không biết luyện vào thứ nào thần binh bên trong. Vừa nhắc tới lần đấu giá này, cái này Lao Hán lập tức đến hào hứng, liên tục không ngừng mà bắt đầu nói khoác. Cái này Linh Hồ Thành lớn nhất phòng đấu giá là nơi nào? Chu Thông có chút hiếu kỳ. Linh Hồ Thành lớn nhất phòng đấu giá tự nhiên là Giao Quang Thánh Địa Giao Quang Bảo Điện. Lao Hán hồi đáp, tiểu huynh đệ ngươi nếu là muốn đi mở mang một phen cũng dễ dàng, 5 ngày sau đó Giao Quang Bảo Điện có một lần thịnh đại đấu giá. Nghe nói lần này đấu giá còn có vương giả thần binh đâu. Ồ, vương giả thần binh. Như thế có chút ý tứ a. Đa tạ Lao Bá, ta lại đi dạo chơi. Chu Thông cười cười, trực tiếp rời đi cái này quầy hàng, tiếp tục tại cái này thị trường tự do bên trong đi dạo, hắn nhìn thấy rất thật tốt đồ vật, nhưng đều không có xuất thủ, bởi vì hắn không có tiền. Muốn đi làm ít tiền đến rồi. Chu Thông đi dạo xung quanh, đi thẳng tới Giao Quang Bảo Điện phụ cận. Giao Quang Bảo Điện là một cái phiêu phù ở Linh Hồ trên thành cung điện khổng lồ, Chu Thông tùy ý mang lên một cái mặt nạ, tiếp lấy bay vút lên, đi thẳng tới tòa này bảo điện cửa chính. Mây mù cuồn cuộn, cung điện liên miên. Nơi này thiết trí không gian đạo văn, so ở phía dưới nhìn thấy còn rộng lớn hơn rất nhiều. Nhất là chính giữa một tòa cung điện to lớn, cao lớn vĩ đại, giống như một ngọn núi đứng sừng sững ở trung ương. Đây chính là Giao Quang Bảo Điện, liền xem như mười mấy vạn người đều có thể dễ như trở bàn tay chứa được. Chu Thông trực tiếp đi vào trong đó một tòa cung điện cửa lớn. Tiến cung điện, Chu Thông liền đi hướng một cái phục vụ viên, hỏi, ta có vài thứ cần phải ở chỗ này đấu giá, có cái gì thủ tục sao? Vị này phục vụ viên mắt nhìn Chu Thông, đối với loại này mang theo mặt nạ tiền đến, nàng đã nhìn lắm thành quen. Nàng lập tức hồi đáp, đem ngài cần bán đấu giá đồ vật để ở chỗ này đăng ký một cái là được, rất nhanh chúng ta Giao Quang Bảo Điện liền sẽ có người đặc biệt đến đối với ngài vật phẩm đấu giá tiến hành giám định. Ta muốn đấu giá một quyển kinh văn, ngươi có thể làm được chủ. Chu Thông hỏi ngược lại. Như hỏi Chu Thông trên thân thứ gì nhiều nhất, không thể nghi ngờ, chính là các loại kinh văn. Hắn có luân hồi kính nơi tay. Có thể tùy ý thăm dò tu sĩ kiếp trước, tự nhiên mà vậy có thể nắm giữ kinh văn số lượng liền cực kỳ đáng sợ. Tùy tiện ném một quyển ra ngoài, đều có thể đạt được đại lượng nguyên. Kinh văn. Người bán hàng này lập tức giật mình, bất kỳ cái gì có thể xưng là kinh văn, đều có thể xem như một cái gia tộc, môn phái truyền thừa, ít nhất là tuyệt thế đại thánh khai sáng ra tu hành chi đạo, chỉ cần có kinh văn đấu giá, liền khẳng định là mua bán lớn. Còn mời ngài tiến phòng khách quý chờ một lát, rất nhanh liền có người sẽ đến cùng ngài trao đổi. Vị này phục vụ viên không dám thất lễ, lúc này mang theo Chu Thông tiến về trước thiên điện một cái phòng khách quý bên trong. Sau đó vội vàng rời đi. Chương 8, bán ra kinh văn. Cái này phòng khách xem ra không tệ a. Chu Thông tùy ý nhìn một chút, khắp nơi đều là giường cột chạm trổ, bên người trên bàn trà một bình trà xanh cũng tản ra một cỗ thấm vào ruột gan hương khí. Đây cũng là linh trà đi. Chu Thông tinh tế phẩm lên trà tới. Đồng thời trong lòng của hắn cũng đang suy đoán. Mặt nạ của mình có thể ngăn trở hay không Giao Quang Thánh Địa nhìn trộm đâu. Cái mặt nạ này thế nhưng là tốn hao lớn đại giới luyện chế, thậm chí còn vận dụng cựu bí bí chữ tổ, nghĩ đến không có tuyệt đỉnh đại năng thực lực, không có khả năng tại không để ta phát giác tình huống dưới điều tra đến ta tình báo đi. Chu Thông trong lòng yên lặng nói, là vị tiểu huynh đệ này yếu xuất thủ kinh văn. Chỉ chốc lát sau, một thanh âm tại phòng khách vang lên, đánh gây Chu Thông thưởng thức trà động tác. Chu Thông ngẩng đầu nhìn lên, một cái ước chừng 1m8. Tóc trắng xóa lao niên tu sĩ đi đến, cái kia bình thản ánh mắt tựa như coi nhẹ thế gian hết thảy. Làm Giao Quang Bảo Điện nhân viên giám định, người này tự nhiên được chứng kiến vô số bảo vật, thậm chí tiên kim, dược vương bực này đủ để khiến tất cả mọi người điên cuồng đổ vật, đều nhìn qua nhiều lần, cho nên mới hình thành loại này bình thản. Phải. Chu Thông lạnh nhạt nói. Bị nhân Giao Quang Bảo Điện giám định sư tôn giám. Lao niên tu sĩ mỉm cười, hỏi, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Triệu Hạo. Chu Thông tùy tiện nói cái danh tự. Tôn giám nói, tiểu huynh đệ muốn tại chúng ta Giao Quang Bảo Điện gửi bán cổ kinh không biết là một bộ nào cổ kinh. Trước đó tuyên bố, nếu như là chúng ta Đông Hoang một chút thánh địa truyền thừa kinh văn, chúng ta nơi này thế nhưng là sẽ không tiếp nhận. Dù sao cũng là bên ngoài mấy thế lực lớn, nếu như ở đây bán những cái kia trong thánh địa truyền thừa kinh văn, chỉ sợ cũng muốn đem những cái kia thánh địa đắc tội đến chết. Liền xem như luôn luôn bá đạo Giao Quang thánh địa cũng là cần suy nghĩ một chút. Chu Thông nhẹ nói, có phải là một ít thánh địa kinh văn, ta cũng không rõ ràng. Nhưng là ta biết, ta bộ này cổ kinh là một vị tên là Đế Lan Đại Thánh sáng tạo, danh tự cũng gọi Đế Lang Kinh. Đế Lang Kinh. Tôn Giám trầm ngâm một trận, đem bắt đầu tất cả đại thánh địa truyền thừa kinh văn cùng một chút khả năng toàn bộ bài trừ về sau, hắn lập tức minh bạch, một quyển này kinh văn là chưa hề xuất hiện qua kinh văn. Hắn lập tức hỏi, cái này một bộ kinh văn hoàn chỉnh tính như thế nào? Chu Thông nói, cái này một bộ Đế Lang Kinh bao hàm Luân Hải bí cảnh, Đạo Cung bí cảnh, Tứ Cực bí cảnh, Hóa Long bí cảnh cùng Tiên Đài bí cảnh, cái này năm quyển, bất quá không có bất kỳ cái gì bí thuật, chỉ có phương pháp tu luyện. Thế nhưng là vị kia đại thánh truyền thừa xuống nguyên bản. Tôn Giám tiếp tục hỏi. Chu Thông vẫn lắc đầu một cái, là bản chép tay, không có nguyên bản. Không có nguyên bản, vậy cái này bộ cổ kinh giá trị sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Tôn Giám lắc đầu. Nếu như là nguyên bản lời nói, vậy liền có thể xác nhận là vị kia đại thánh truyền thừa xuống kinh văn, nhưng nếu như là bản chép tay, khả năng này liền muốn phòng bị có người tại bộ kinh văn này bên trên làm trò gì, tự nhiên giá trị lại giảm. Một bộ đại thánh sáng tạo hoàn chỉnh kinh văn, dù là vẹn vẹn chỉ là phương pháp tu luyện, không có bất kỳ cái gì bí thuật, phóng tới chúng ta giao quang bảo điện đấu giá, đủ để bán đến 30-40 triệu cân nguyên, nhưng là ngươi tay này bản sao kinh văn, giá cả chỉ sợ cũng chỉ có 1/10. Tôn Giám tiếp tục nói, 1/10 đương nhiên là không có khả năng, đây chỉ là ép giá thủ đoạn mà thôi. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đem bộ kinh văn này trực tiếp bán cho chúng ta giao quang thánh địa, ta có thể làm chủ, cho ngươi 10 triệu cân nguyên. Đương nhiên, đây là cần tại ta giám định bộ này cổ kinh thật giả về sau. Giám định. Chu Thông khẽ cười nói, nếu như ta đem kinh văn cho ngươi, ngươi trực tiếp nhớ kỹ, sau đó lại nói bộ kinh văn này có thiếu hụt, không đáng nhiều như vậy, vậy phải làm thế nào? 10 triệu cân nguyên giá tiền là tương đối hợp lý, cũng coi là phúc hậu giá cả. Vì buôn bán cổ kinh, Chu Thông cũng là làm một chút công khóa. Loại này đại thánh khai sáng kinh văn kỳ thật cũng cùng đại bộ phận thánh địa truyền thừa kinh văn tương đương, trừ mấy cái kia từng sinh ra đại đế thánh địa, cái khác thánh địa kinh văn cũng trên cơ bản đều là đại thánh khai sáng ra đến, thậm chí hơi yếu một chút thánh địa, bọn họ cổ kinh vẹn vẹn chỉ là thánh nhân vương hoặc là thánh nhân khai sáng ra đến. Đại thánh khai sáng ra đến kinh văn, tương đương với một cái thánh địa hạch tâm công pháp, rất đáng tiền. Nếu như là kinh văn nguyên bản, chỉ sợ có thể đấu giá được 50 triệu cân nguyên, nhưng là bản chép tay bởi vì khó mà giám định thật giả, cho nên giá cả đại giảm, 10 triệu cân nguyên đã không sai biệt lắm đến cực hạn. Tiểu huynh đệ, chúng ta giao quang bảo điện tại Linh Hồ Thành sừng sững vô số năm, tín dự tốt đẹp, quả quyết sẽ không làm chuyện như vậy. Tôn Giám lắc đầu, một bộ thành khẩn tư thái. Mà lại chúng ta giao quang bảo điện hàng năm một lần nhất là thịnh đại đấu giá hội, mỗi một lần bán đấu giá thành giao kim ngạch đều tại mấy trăm triệu cân nguyên trái phải, làm sao lại ham ngươi cái này chục triệu cân nguyên. Tôn Giám nói rất dễ nghe, nhưng là Chu Thông lại một chữ cũng không tin. Bất kỳ một thế lực nào quật khởi, đều nương theo lấy máu và lửa, giao quang thánh địa cũng không phải loại lương thiện, hắn sẽ không đem hy vọng ký thác vào đối phương thiện ý bên trên. Nhất là chục triệu cân nguyên giao dịch, cái này một khoản tiền đối với giao quang thánh địa mà nói, đều là một bút khá lớn giao dịch. Chu Thông vô ý thức thôi động trong cơ thể Tử Dương Đăng, một sợi thánh uy dập dờn ra ngoài. Lập tức, cái kia Tôn Giám tựa như là sù lông con mèo đồng dạng, thân thể bỗng nhiên co rụt lại, ngẩng đầu sợ hãi nhìn xem Chu Thông. Truyền thế thánh binh. Tôn Giám trong lòng xác định, trên người đối phương tuyệt đối có một kiện truyền thế thánh binh. Là cái nào thánh địa thánh tử sao? Thế nhưng là thu hoạch được đại thánh cổ kinh, hẳn là nộp lên mình thánh địa mới là nhất có lợi a. Chẳng lẽ là cái nào đó gặp vận may ra hỏa, trong lúc vô tình tìm được một cái đại thánh truyền thừa. Chẳng lẽ cái này thánh binh chính là vị kia Đế Lan đại thánh lưu lại? Một máy mắt, Tôn Giám nghĩ đến rất nhiều thứ. Như vậy đi, chúng ta giao quang thánh địa trước tiên có thể giao 7 thành tiền đặt cọc cho ngươi, ngươi đem kinh văn giao cho chúng ta sẽ trong thời gian ngắn nhất cho ngươi giám định một lần, nếu như không có vấn đề, còn lại 3 thành số dư lại chuyển giao cho ngươi. Như thế nào? Tôn Giám chần chờ một chút, cuối cùng hỏi. Phát hiện trên người đối phương mang theo truyền thế thánh binh, cái này Tôn Giám thái độ lập tức liền không giống. Cũng được. Chu Thông chần chờ một chút, cuối cùng nói. Xin chờ một chút. Chu Thông đồng ý về sau. Tôn Giám lập tức rời đi căn phòng khách quý này, hắn muốn đi gom góp nguyên, chục triệu cân nguyên điều không phải tùy tiện có thể lấy ra. Mà Chu Thông cũng lặng lặng ở chỗ này chờ xuống dưới. Hắn tin tưởng, tại giao quang bảo điện bên trong, nhất là xác nhận mình có thánh binh hộ thể tình huống, giao quang thánh địa chắc chắn sẽ không tùy tiện xuất thủ, bằng không giao quang bảo điện cái này mấy vạn năm tích lũy tín dự liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vì chục triệu cân nguyên mà để tích lũy mấy chục ngàn năm tín dự hủy diệt. Loại chuyện này tuyệt đối điều không phải người thông minh làm. Mà lại giao quang thánh địa cũng không thiếu cái này chục triệu cân nguyên. Phải biết trong nguyên tắc, Bắc Nguyên Vương gia bị diệt mất về sau, thế nhưng là có cả một cái đại điện thần nguyên. Bọn họ ngay cả thần nguyên đều có nhiều như vậy, chớ nói chi là phổ thông nguyên. Mà Giao Quang Thánh Địa bản thân nội tình liền muốn viễn siêu Bắc Nguyên Vương gia, khẳng định không thiếu cái này chục triệu cân nguyên. Đừng nhìn trong nguyên tắc chục triệu cân nguyên nói nhiều khoa trường, nhưng là tình huống chân thật đâu. Khương Thái Hư mới mở miệng, Khương gia ngày thứ hai liền mang chục triệu cân nguyên tới, phong tộc tùy tiện liền đưa 3 triệu cân nguyên. Chục triệu cân nguyên sở dĩ nói rất nhiều, kia là tương đối một chút tu sĩ cấp thấp mà nói, đối với đại năng mà nói, chục triệu cân nguyên đều không phải loại kia không thể thừa nhận số lượng. Quân không thấy nhiều như vậy con em thế ra tại đấu giá hội động một chút lại mấy triệu cân nguyên mua đồ vật. Ngay cả hậu bối đều có nhiều như vậy tài nguyên, những cái này thánh chủ đại năng cái gì, xảy ra không dậy nổi mấy triệu hơn chục triệu cân nguyên. Chương 9, Nuôi Linh. Cái kia tôn dám rời đi phòng khách quý về sau, rất nhanh liền tìm được Giao Quang Thánh Địa một vị thái thượng trưởng lão. Bây giờ khoảng cách Giao Quang Bảo Điện mỗi năm một lần đại hội đấu giá, đã không có mấy ngày thời gian. Cho nên Giao Quang Bảo Điện bên trong cũng có được Thái Thượng Trưởng Lão tới đây tòa chấn. Tôn giám trực tiếp đem trong chuyện này báo cho vị này Thái Thượng Trưởng Lão. Có thánh binh hộ thể sao? Xem ra không thể dùng thủ đoạn tới đối phó hắn. Vị kia Thái Thượng Trưởng Lão nhíu nhíu mày, đôi mắt bên trong có chút ngưng trọng, ngươi khả năng xem thấu người này tu vi. Tôn giám lắc đầu, nói, trên người hắn có bí bảo hộ thể, không có khả năng tại không có gây nên hắn cảnh giác tình huống dưới dò xét đến chân chính khí tức. Nhưng là ta có thể cảm giác cảnh giới của hắn tuyệt đối không cao lắm, tuyệt đối không có tu luyện tới tiên đài bí cảnh. Nếu như là hóa long bí cảnh tu sĩ, toàn lực thôi động thánh binh, chúng ta cũng là miễn cưỡng có thể gánh vác được. Nhưng cũng có một chút vấn đề, đó chính là trên người người này thánh binh có phải hay không là đã tỉnh lại đâu. Thái thượng trưởng lão trầm ngâm một trận, cuối cùng lắc đầu, được rồi, liền theo ngươi nói làm đi. Chúng ta Giao Quang Bảo Điện mỗi năm một lần đấu giá hội rất nhanh liền muốn bắt đầu, lúc này không nên phức tạp. Vị này Thái Thượng Trưởng Lão lạnh nhạt nói, mà lại cái này một lần đấu giá hội xuất ra hiện đồ vật, chỉ sợ toàn bộ Đông Hoang tương lai trăm năm đều khó mà siêu việt. Mấy ngày nữa, Thánh Chủ cũng muốn tới tòa chấn. Cái này một lần đấu giá hội hết thảy đều muốn cẩn thận, không nên phức tạp. 10 triệu cân nguyên mà thôi, liền cho hắn tốt. Bất quá. Vị này Thái Thượng Trưởng Lão rất có khí phách, 10 triệu cân nguyên hắn thấy không đáng kể chút nào, nhưng rất nhanh hắn tiếng nói nhất chuyển, tiếp tục nói, thiên kia đế lan kinh giao lên về sau. Đưa cho ta xem một chút, nếu có vấn đề gì, chúng ta Giao Quang Thánh Địa cũng không phải dễ chơi. Nói, hắn tiện tay ném ra ngoài một cái lệnh bài, tiếp tục nói, cầm khối này lệnh bài đi khố phòng lãnh 10 triệu cân nguyên đi. Vâng. Tôn giám tuân lệnh, cấp tốc lui ra. Mà đổi thành một bên, Chu Thông không có chờ bao lâu, rất nhanh tôn giám lại một lần nữa đến. Triệu Hạo tiểu huynh đệ, đây là làm tiền đặt cọc 700 vạn cân nguyên. Tôn giám tay hào ném đi, lập tức thần mang vọt lên tận mây, bóng ánh khắp nơi chói mắt. Chu Thông đều cảm giác hai mắt có chút nhói nhói, kia là lượng lớn tinh khí phát ra ánh sáng chói lọi. 700 vạn cân nguyên, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu không phải cái này bảo điện bên trong có trận pháp cấm chế, những tinh khí này phóng lên tận trời, có thể đem bầu trời mây trắng băng liệt. Quả nhiên là 700 vạn cân nguyên. Hơi dò xét một phen, Chu Thông rất nhanh liền xác định số lượng, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ vui mừng, lập tức cấp tốc đem những thứ này nguyên thu vào. Sau đó hắn tiện tay vung lên, một bộ ngọc thư nổi lên. Ngọc thư phía trên đang có 3 chữ, Đế Lan Kinh. Cho dù là đại thánh kinh văn, cũng không phải phổ thông đồ vật có thể gánh chịu, chỉ có sử dụng loại này linh ngọc mới có thể làm gánh chịu loại này kinh văn vật dẫn. Cái này một bộ ngọc thư vừa xuất hiện, lập tức liền có một cỗ hào hùng khí thế mãnh liệt mà ra. Tôn giám vừa nhìn liền biết, bộ kinh văn này hơn phân nửa không có vấn đề, hắn cũng lộ ra mỉm cười, nhận lấy cái này một bộ kinh văn, nói, tiểu huynh đệ còn mời tiếp tục tại cái này chờ một lát. Đối đãi chúng ta giám định cái này một bộ kinh văn thật giả về sau, lập tức đem còn lại 3 triệu cân nguyên dâng lên. Nói, hắn cấp tốc rời đi căn này mật thất. Mà Chu Thông cũng vẫn như cũ không đổi không chậm tĩnh tọa ở trong mật thất, một bên uống trà, một bên ở trong lòng không ngừng mà tìm hiểu mình thu hoạch được những kinh văn kia bí thuật. Đương nhiên, hắn lĩnh hội quan trọng nhất chính là thảo tự kiếm quyết. Chu Thông đem tâm thần của mình chìm vào mình 10 động thiên thần hoàn bên trong. Lập tức có thể trông thấy hư không bên trong một hạt cỏ tản ra óng ánh ánh sáng chói lọi. Một tiếng vang nhỏ, cái kia một hạt cỏ đống nhiên vỡ ra một cái khe, lượng lớn kiếm khí như là như phong bạo từ cái kia một vết nước bên trong tỏa ra. Cái này một hạt cỏ này mầm tán phát vậy mà điều không phải sinh mệnh tinh khí, mà là kiếm khí. Kiếm khí này quá mãnh liệt, không gì không phá, không có gì không phá, chạm diệt hữu hình chi thể. Sau đó một mảnh lá non từ khe hở bên trong chui ra. Cái này một mảnh lá non hiện lên hình giọt nước, cạnh lá sắc bén vô cùng, lá nhọn càng là tựa như thần kiếm. Cái này một mảnh lá non vừa xuất hiện, liền cấp tốc phun ra nuốt vào lấy hư không bên trong kiếm khí, cấp tốc trưởng thành, sau đó mảnh thứ hai, mảnh thứ ba. Từng mảnh lá non nổi lên, cuối cùng, nó đản sinh ra 9 chiếc lá, kia là màu bạc cây cỏ, cũng là kiếm lá, nhẹ nhàng lật qua lật lại ở giữa, chạm phá bầu trời, kinh thần nhất phận. Cảm ngộ lâu như vậy, cuối cùng tại 10 động thiên thần hoàn bên trong, đem cửu diệp kiếm thảo hóa thành linh chu thông trong lòng yên lặng nói. Loạn cổ pháp tu hành, tại 10 động thiên cửa này, Chu Thông đã coi như là đạt tới một cái đỉnh phong, mặc dù là lấy luân hải bí cảnh làm trợ lực cùng khảo nghiệm sở tu thành. Nhưng bây giờ hắn cái kia 10 động thiên thần hoàn cũng coi là có thể so với Hoang Thiên Đế cái kia duy nhất động thiên đỉnh phong. Cho nên tiếp xuống Chu Thông cũng đang suy nghĩ loạn cổ pháp tiếp theo giai đoạn, hóa linh. Hóa linh cảnh phân 3 cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chính là nhục thân thành linh, giai đoạn thứ 2 vì trên tinh thần lại tố chân ngã, giai đoạn thứ 3 vì động thiên nuôi linh. Trên thực tế, nhục thân nuôi linh giai đoạn này, cùng giả thiên pháp bên trong đạo cung bí cảnh rất giống. Có thể nói chỉ cần tu luyện đạo cung bí cảnh. Tại đạo cung bên trong nuôi xuất thần linh, nhục thân nuôi linh giai đoạn này liền xem như một loại khác loại sơ bộ thành hình. Về phần trên tinh thần lại tố chân ngã, cái kia kỳ thật cùng tiên đài bí cảnh rất giống. Mặc dù Chu Thông không thể bước vào tiên đài bí cảnh, nhưng là giai đoạn này nhưng thật ra là có thể cùng giai đoạn thứ 3 động thiên nuôi linh đồng thời tiến hành. Mà Chu Thông tại động thiên bên trong nuôi linh, tự nhiên mà vậy chính là cái này cửu diệp kiếm thảo cùng lôi đế hai đại thập hung. Ta 10 động thiên thần hoàn. Nhiều nhất chỉ có thể nuôi ra 10 cái linh, không thể nghi ngờ, cái này 10 cái linh khẳng định là thập hung. Chu Thông trong lòng yên lặng tìm hiểu loạn cổ pháp, trên thực tế, kinh lịch trước đó tu hành hệ thống xung đột vấn đề về sau, ta loạn cổ pháp đã cùng chính thống loạn cổ pháp hoàn toàn khác biệt. Ta chủ tu giả thiên pháp, 10 động thiên thần hoàn bên trong tu hành loạn cổ pháp. Chu Thông trong lòng có chút chần chờ, nhưng là hắn cảm giác đây cũng là một đầu vô thượng đại đạo. Song pháp đồng tu. Chu Thông càng nghĩ càng là cảm thấy đây là một đầu hoàn toàn mới con đường. Hắn tính tọa tại giao quang bảo điện phòng khách quý bên trong, trong đầu không ngừng mà diễn hóa lấy cái này ra thiên pháp cùng loạn cổ pháp. Bất quá nơi này là giao quang thánh địa địa bàn, Chu Thông sẽ không đần độn trực tiếp ở đây tu hành. Chu Thông trực tiếp ở chỗ này chờ nửa ngày thời gian, rốt cục Tôn Giám vẻ mặt tươi cười lại một lần nữa đi vào phòng khách quý. Ha ha, Triệu Hạo tiểu huynh đệ, người đế lan kinh đi qua nghiệm chứng, không có vấn đề gì. Ta đem còn lại 3 triệu cân nguyên đều mang đến. Tôn Giám vừa tiến đến lập tức cười lớn một tiếng, hắn tay háo mở ra, lại có lượng lớn nguyên khí xông lên tận trời. Tốt. Giao dịch hoàn thành, tiền hàng thanh toán xong. Chu Thông kiểm kê số lượng về sau, cũng thuận tay đem những thứ này nguyên thu vào. Nghe nói mấy ngày về sau, Giao Quang Bảo Điện có một lần đấu giá, có thể cho ta một cái tín vật sao? Không có vấn đề. Tôn Giám nhẹ gật đầu, đây là việc nhỏ. Hắn tiện tay liền lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Chu Thông. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đấu giá. Giao Quang Thánh Địa, chính là Đông Hoang Nam vực cường đại nhất thánh địa một trong, truyền thừa cổ xưa, thế lực kinh người, tại từng cái cổ thành bên trong đều có đại lượng cửa hàng cùng phòng đấu giá. Giờ phút này, Linh Hồ Thành Bảo Điện trước, người ta tấp nập, không ít người đều tận lực chạy đến, bọn họ không muốn bỏ qua một năm này một lần siêu cấp đấu giá hội. Chu Thông trước đó cùng Giao Quang Thánh Địa có một bút lớn giao dịch, cho nên trực tiếp dựa vào lệnh bài thu hoạch được một cái gian phòng, ngồi tại treo trên bầu trời trong cung điện, nhìn xuống phía trước phòng bán đấu giá, nhìn một cái không sót gì, hết thể có thể thấy rõ ràng. Cũng không biết có đồ vật gì muốn đấu giá, bất quá ta vốn là không thiếu cái gì, tạm thời mà nói, không thiếu nguyên, nếu như muốn lâu dài lời nói, cân nhắc đến hóa long bí cảnh tu hành, long thủy cũng không tệ đồ vật. Chu Thông ngồi tại phòng bên trong, chú ý trong đại sảnh hết thảy. Giờ phút này đấu giá đã bắt đầu. Ly Hỏa Thần Phù một viên, giá quy định 30.000 cân nguyên. 31.000 cân nguyên. 32.000 cân nguyên. Cuối cùng, cái này miếng thần phù lấy 47.000 cân nguyên thành giao, đây cũng là Giao Quang Bảo Điện bên trong vụ giao dịch thứ nhất. Tiếp xuống Giao Quang Bảo Điện phòng bán đấu giá bên trong không nóng không lạnh, nhưng hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy bên trong, Chu Thông cũng không có thấy cái gì đặc biệt chân quý bảo vật. Thái Âm Kiếm một thanh. Giá quy định 130.000 cân nguyên. Rốt cục, trong đại sảnh rối loạn tưng bừng, lập tức có không ít người bị trôi này thần kiếm hấp dẫn, bắt đầu báo giá. Kiếm này một mảnh đen kịt, chảy xuôi thái âm chi lực, tựa như có thể đồng kết trong thiên địa tất cả, cái này vậy mà là một thanh tu luyện thái âm chân kinh cường giả luyện chế ra đến, thánh chủ cấp binh khí. 160.000 cân nguyên. 18 vạn cân nguyên. 20 vạn cân nguyên. Cuối cùng, thái âm kiếm bị đánh ra một cái giá cao, khoảng chừng 500.000 cân nguyên. Cuối cùng rơi vào một người trung niên trong tay, kia là một vị thánh địa trưởng lão, xem ra muốn từ trong thanh kiếm này ngộ ra một tia thái âm huyền diệu. Tiếp xuống, phòng bán đấu giá bên trong bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt, phía sau bảo vật giá trị cũng càng ngày càng cao, dẫn tới một trận lại một trận kinh hô. Đây là một trận thịnh yến, tiểu tu sĩ mở mang tầm mắt, tu luyện có thành tựu ngược lại là có thể đi đấu giá, nhưng là Chu Thông chú ý tới, mấy cái kia đại biểu cho tất cả đại thánh địa phòng khách quý cũng không có động tĩnh. Nhìn tới, bọn họ hẳn là biết một chút nội tình tin tức, nơi này có cái gì chí bảo cần đấu giá. Chu Thông trong lòng yên lặng nói. Trong lúc đó, Chu Thông cũng xuất thủ một lần, thu hoạch một chút long thủy. Mặc dù long thủy loại vật này tại Trung Châu rất nhiều, nhưng là đông hoang lớn như vậy, lại có bao nhiêu người có thể đi Trung Châu đâu. Cho nên ở đây đầu cơ trục lợi long thủy cũng là rất kiếm. Rất nhanh, Chu Thông chụp được long thủy liền đưa vào trong rạp. Đây là một loại cực phẩm nhất long thủy, ngọc long thủy, hết thể có 9 giọt, mỗi một giọt đều có ngon cái bụng lớn như vậy, không hợp tính, phóng ánh trong suốt, như ngọc ôn nhuận hoàn mỹ, hương khí thẳng chuyển vào người hồn phách bên trong. Đồ tốt ta! Ngọc long thủy, đây tuyệt đối là Trung Châu bảo vật, đáng tiếc tại Đông Hoang bị cố tình nâng giá quá ác. Chu Thông khỏe miệng giật một cái, rất hiển nhiên cái đồ chơi này tuyệt đối là giao quang thánh địa mình bán. Bình thường ngọc long thủy, không sai biệt lắm mỗi một giọt 300.000 cân nguyên trái phải, nhưng là nơi này lại khoảng chừng 500.000 cân. Cái này 9 giọt ngọc long thủy, tiêu hết Chu Thông gần một nửa nguyên. Được rồi, dù sao ta không thiếu nguyên, lớn không được đến lúc đó lại bán mấy thiên cổ kinh chính là. Thiên kia đế lan kinh còn có thể bán cho vạn sơ, tử phủ Chu Thông cất kỹ long thủy, lập tức lại một lần nữa nhìn về phía đấu giá hội. Làm một khối hóng ánh sáng lạ, đẹp đẽ khôn cùng, tản ra như là ánh trăng thanh huy bảo ngọc bị người đặt ở ngọc bàn bên trong, đưa vào trong đại sảnh lúc, đem đấu giá hội dẫn hướng cao trào. Ngân Nguyệt Thần Ngọc một khối, giá quy định 3 triệu cân nguyên tinh khiết. Vâng! Lập tức toàn bộ đại sảnh đều sôi trào, rất nhiều tu sĩ đều đứng lên, tò mò hướng về phía trước quan sát. Kia là một khối to bằng đầu người bảo ngọc, toàn thân màu trắng bạc, bóng ánh sáng long lanh, không có một tia tì vết, tựa như một vòng ngân nguyệt hạ xuống nhân gian, mỹ lệ mà chói lọi. Tất cả mọi người biết, đây là một khối khó có thể tưởng tượng kỳ trân, đây là Cửu Thiên Thần Ngọc hệ liệt một loại, đủ để luyện chế truyền thế thánh binh. Liền xem như cổ chi thánh nhân cũng tại truy tìm chí bảo. 40000000 cân nguyên, 5 triệu cân nguyên, 6 triệu cân nguyên. Rất nhiều thánh địa đều kích động, bọn họ tăng giá rất mạnh. Một lần tính chính là 1 triệu cân nguyên tăng giá. Đây là ngay cả cổ chi thánh hiền đều khao khát chân bảo, đáng cái giá này. Cuối cùng, cái này một khối ngân nguyệt thần ngọc bị hoang cổ khương gia lấy 850 vạn cân nguyên giá cả chụp lại. Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, vương giả binh khí một kiện. Soạn. Lập tức, toàn bộ phòng đấu giá tất cả mọi người đứng lên, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Tất cả mọi người biết, cái này lần đấu giá hội sẽ có vương giả thần binh xuất hiện, nhưng là không nghĩ tới, vậy mà xuất hiện sớm như vậy. Tất cả mọi người coi là cái này vương giả thần binh hẳn là sẽ làm áp trục đồ vật đấu giá. Phải biết, tay cầm vương giả thần binh, hoàn toàn có thể tung hoành thiên hạ, một mình đối kháng một đoàn đồng cấp cường giả. Rất nhanh, cái này vương giả thần binh ra, đây là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay ngay thẳng ấn, này ấn toàn thân đỏ thẫm, như là dáng đỏ thiêu đốt. Cái này vương giả thần binh ẩn chứa đáng sợ uy năng, chỉ là nhìn xem cái kia dáng đỏ, liền có thể cảm giác mình tựa như đều muốn bắt đầu cháy rừng rực. Dáng đỏ thân ấn. Giá quy định 5 triệu cân nguyên. Nhưng đấu giá sư tuyên bố giá quy định về sau, lập tức tất cả mọi người kích động. Những cái kia tầng dưới chót tu sĩ ra không được giá, nhưng là những cái kia thánh địa tu sĩ lại bắt đầu cấp tốc ra giá. 6 triệu cân nguyên. 700 vạn, chúng ta cơ ra ra 700 vạn cân nguyên. 750.000 cân nguyên. Những cái kia thánh địa ra giá một cái so một cái hùng, tựa như nguyên đều là trên trời rơi xuống đến. Thật mẹ nó có tiền. Tại sao ta cảm giác ta thiên kia đế lan kinh hoàn toàn là bán đổ bán tháo đây? Chu Thông nhìn đến đây, khoe miệng cũng không khỏi co lại, những thánh địa này. Thật muốn đi ăn cướp một lần a. Không hề nghi ngờ từng sinh ra đại đế thế lực, là tuyệt đối không thiếu nguyên. Đại đế khi còn tại thế, liền có thể dễ như trở bàn tay luyện hóa thiên địa tinh khí, đem luyện hóa thành thần nguyên dịch. Bình thường mà nói, từng sinh ra đại đế thế lực, chí ít có mấy trăm triệu cân thậm chí là mấy tỷ cân thần nguyên dự trữ. Chớ nói chi là những cái kia phổ thông nguyên. 1.350 vạn cân nguyên. Cuối cùng, làm cái này giá cả báo ra đến thời điểm, toàn bộ hội trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Chu Thông tò mò nhìn xuống, báo giá vậy mà điều không phải mấy cái kia thánh địa ghế khách quý, mà là một cái bình thường phòng. Che giấu tung tích hay là cái gì? Cái nào đó thế lực lớn môn hạ thánh tử hoặc là thánh nữ loại hình? Hay là nói gặp vận may một ít người? Chu Thông vô ý thức nghĩ đến điểm này. 1.350 vạn cân nguyên, bình thường thế lực nhưng không có dạng này tài lực. Có được dạng này tài lực, trên cơ bản đều là cái kia mấy gian ghế khách quý. Những người khác, có lẽ là che giấu tung tích, có lẽ chính là gặp vận may, không cẩn thận đạt được cái gì truyền thừa, lập tức kiếm một số lớn. Chương 11, Vĩnh Hằng Lam Kim. Vương giả thần binh đấu giá kết thúc, nhưng là giao quang bảo điện bên trong lại như cũ nghị luận ầm ĩ. Vừa rồi tôn kia bảo ấn đánh ra hôm nay giá cao nhất. Nhưng là thời điểm, trên đài đấu giá mặt lại chậm chạp không có động tĩnh, tất cả mọi người đều có chút hiếu kỳ bốn phía cho chuyện, tại hỏi thăm người bên cạnh, đến cùng chuyện gì xảy ra. Xem ra áp chụp đồ vật đến, cũng không biết là cái gì. Chu Thông trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, ngay cả vương giả thần binh đều không phải áp chụp phẩm, chẳng lẽ còn có thánh binh bán ra sao? Rốt cục, đợi đã lâu, một vị trung niên tu sĩ bưng một cái ngọc bản từ phía sau đi tới. Cái này ngọc bản cuối cùng đặt ở một bên biểu hiện ra trên đài, lập tức tất cả mọi người nhìn thấy, cái kêu biểu hiện ra đài hơi chấn động một chút, có chút tu sĩ khỏe mắt cũng theo đó chấn động. Giao quang bảo điện bên trong cái kêu biểu hiện ra đài cũng không phải bình thường đồ vật chế tác, cái kia thế nhưng là lấy huyền băng ngọc luyện chế mà thành, năng lực chịu đựng kinh người, nhưng lại bị chấn động. Có thể tưởng tượng cái kia ngọc bàn bên trên mặt đồ vật, chí ít có 10.000 cân nặng. Tiếp xuống chính là lần này bán đấu giá áp chụp phẩm. Ngay tại tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía nơi đó thời điểm, đấu giá sư bỗng nhiên đem cái kia ngọc bàn bên trên mặt một khối vải đỏ xốc lên. Cái gì? Lại có loại vật này? Cái này? Cái này thế nhưng là cả thế gian khó tìm chí bảo a. Một khối lớn như thế. Thiên ạ, loại này ánh sáng lộng lẫy, loại này tia sáng, không có sai, là tiền kim. Vĩnh Hằng Lam Kim. Tất cả mọi người kinh, ánh mắt sáng rực nhìn về phía cái kia biểu hiện ra đài ngọc bàn. Chỉ gặp nơi đó có một khối lớn chừng bàn tay màu lam tiên kim, nó chớp động thần bí ánh sáng lộng lẫy, so lam bảo thạch mộng ảo hơn hàng trăm hàng ngàn lần, để người nhìn một cái liền khó mà rời con mắt. Quả thực tựa như là ngôi sao trên trời rơi xuống nhân gian, sáng lạn tựa như ảo mộng, ánh sáng màu lam lưu chuyển, giống như trong vũ trụ chói mắt nhất một ngôi sao. Đây là một khối đế cấp thần tài, là một khối khó được tiên liệu, chuyên thuộc về cổ chi đại đế, người khác khó mà với tới. Vĩnh Hằng Lam Kim, trăm ngàn đời cũng khó khăn được gặp một lần một hạt nhỏ, hôm nay lại này nhìn thấy dạng này một khối, nhất định muốn mua lại, tộc ta thánh tử chính cần vật như vậy luyện chế chứng đạo chi khí. Không hổ là thánh vật dành riêng cho đại đế, quá chói lọi. Thượng thiên đem vật này đưa vào trong tay của ta, chú định ta muốn đi lên đế lộ. Lấy Vĩnh Hằng Lam Kim luyện chế một thanh tiên kiếm, tất nhiên có thể lên trạm tiên linh, chạm xuống lệ quỷ, tung hoành thiên địa. Khối này Vĩnh Hằng Lam Kim thoạt nhìn như là cái nào đó binh khí tàn phiến, là đế khí mảnh vỡ sao? Không, đạo văn đều ma diệt rơi, hiện tại chỉ là thuần túy nhất vật liệu. Những cái kia khách quý trong dạng, đều có từng trận chấn động truyền ra. Mà đúng lúc này đợi, vị kia đấu giá sư mở miệng, chư vị, cuối cùng này một kiện áp trục phẩm chính là khối này Vĩnh Hằng Lam Kim. Chỉ bất quá đem khối này Vĩnh Hằng Lam Kim giao cho chúng ta vị tiền bối kia đã nói trước, hắn chỉ tiếp thụ kéo dài mạng sống linh đan cùng linh dược, những vật khác, bất luận là cổ kinh hay là thần nguyên, tổng thể không tiếp nhận. Cái gì? Ngay cả thần nguyên đều không tiếp thụ. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm thần chấn động mạnh, không tiếp thụ thần nguyên, nói cách khác trong tay bọn họ tư bản đều không có tác dụng quá lớn. Mà lại vị tiền bối kia từng nói, hắn đã dùng qua rất nhiều duyên thọ thủ đoạn. Bình thường linh dược đối với hắn đã vô hiệu. Vị này đấu giá sư cuối cùng nói một câu, tiếp xuống, đấu giá bắt đầu. Mặc dù nói ra bắt đầu, nhưng lại từ đầu đến cuối không người báo giá. Duyên thọ hai chữ, nói đến đơn giản, nhưng kỳ thật rất khó. Một cái không có tu luyện qua phàm nhân muốn duyên thọ, chỉ cần một hạt phổ thông nguyên là được rồi, mà tu vi hơi thấp tu vi duyên thọ, chỉ cần một giọt long thủy hoặc là một chút mấy ngàn năm linh dược liền có thể, nhưng là tu vi càng cao tu sĩ, duyên thọ độ khó lại càng lớn. Xuất ra Vĩnh Hằng Lam Kim vị kia, đã bị đấu giá sư xưng là tiền bối, nghĩ đến bất luận là tuổi tác hay là tu vi, bối phận, đều cực cao. Muốn cho dạng này người duyên thọ, rất khó. Mà lại quan trọng hơn chính là, người này đã dùng qua rất nhiều duyên thọ thủ đoạn, cái này càng là tăng lớn độ khó. Các loại duyên thọ thủ đoạn, thường thường là có thể một không có thể hai, lần thứ nhất sử dụng thời điểm, hiệu quả kinh người, nhưng là lần thứ hai sử dụng liền muốn giảm bớt đi nhiều rồi. Lần thứ ba khả năng cũng không có cái gì hiệu quả. Ta tử phủ thánh địa nguyện ý ra một gốc 50.000 năm tiểu dược vương, Xích Huyết Lan. Đợi đã lâu, rốt cục có người mở miệng. Mặc dù chỉ cần là tiểu dược vương liền có duyên thọ kỳ hiệu, nhưng là chủng loại khác biệt tiểu dược vương khẳng định dược hiệu không giống, cái kia chuyên môn duyên thọ dược vương kỳ thật phi thường thưa thớt. Cái này gốc Xích Huyết Lan cũng không phải là loại kia duyên thọ dược vương. Vị kia đấu giá sư chờ giây lát, lập tức nói, 50.000 năm tiểu dược vương Xích Huyết Lan. Còn có hay không giá cao hơn? Xem ra vị tiền bối kia ngay tại đằng sau A Chu Thông nhìn thấy tại tử phủ thánh địa báo giá về sau, vị kia đấu giá sư đợi một chút, chắc là vì chờ vị tiền bối kia tin tức. Bất quá, còn có ma diệt đạo ngân đế binh mảnh vỡ con đường này, nghĩ đến tập hợp đủ cựu sắc tiên kim hẳn là so ta tưởng tượng bên trong dễ dàng một điểm. Bắt đầu tuyệt đối là đế binh mảnh vỡ nhiều nhất địa phương. Chu Thông trong lòng không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Ta cơ gia nguyện ý ra 60.000 năm tiểu dược vương, hoàng kim nhân sâm. Bất quá không bao lâu, rất nhanh âm thanh thứ hai truyền ra. Hoàng kim nhân sâm cũng không phải duyên thọ dùng tiểu dược vương, nhưng là 60.000 năm năm tại cái này, cũng có thể kéo dài đại năng 200-300 năm thọ nguyên. Chu Thông âm thầm nói, cũng không biết vị tiền bối này có hay không quá nhiều dùng qua cái này một cấp bậc thuốc. Linh dược cũng là có cấp bậc. Chu Thông tại núi Côn Lôn trên ngọn Long Sơn lấy được những linh dược kia đều là cao cấp nhất linh dược, gần như chỉ ở bất tử thần dược phía dưới, so những thứ này xích huyết lan, hoàng kim nhân sâm loại hình mạnh hơn một đoạn. Tiếp xuống, những cái kia có được linh dược cũng bắt đầu nhao nhao tuân ra mình ra giá. Trong đó ra giá cao nhất chính là cửu lê thần triều, mở ra chính là 90.000 năm dược vương, khuyển diệp đằng. Phía sau vị tiền bối kia vẫn là không có một điểm phản ứng a, xem ra hắn đã dùng qua duyên thọ chi dược đủ nhiều. Nhiều như vậy bảo dược đều không có phản ứng chút nào. Chu Thông trầm mặc một hồi, vận chuyển bí chữ tiền, trong mi tâm lóe ra từng tia từng sợi ánh sáng. Đồng thời không có phát giác được loại kia cảm giác nguy cơ, giao quang tựa hồ không có mang đế binh tới. Cũng đúng, đế binh không thể tùy tiện vận dụng, nhưng là nơi này khẳng định có truyền thế thánh binh trông coi. Bất quá không quan trọng, truyền thế thánh binh cái gì, không sợ. Chu Thông con mắt lập tức sáng, lập tức mở miệng. Bạch hổ thần dược ba giọt tinh hoa. Chu Thông thanh âm không lớn, nhưng lại một nháy mắt chấn trụ toàn bộ giao quang bảo điện, ngay cả những cái kia thảo luận thanh âm cũng nháy mắt ngừng lại. Nhưng lập tức, càng lớn ồn ào tùy theo mà đến. Thần dược. Lại có người xuất ra thần dược. Thiên ạ, lại có người xuất ra thần dược đến giao dịch. Tất cả mọi người ngây người, cơ hồ không thể tin được. Nhưng có hoàn chỉnh thần dược. Đúng vào lúc này, từ cái kia bàn đấu giá phía sau chuyển đến một giọng dàn mua. Thần dược có thể phi thiên độ địa, cho dù cổ chi thánh nhân cũng khó có thể bắt giữ. Vạn bối cũng chỉ là may mắn gặp dịp, thừa dịp thần dược chưa kịp phản ứng thời điểm chiếm mấy giọt tinh hoa mà thôi. Nó lập tức trốn vào đại đế trận văn bên trong, khó mà nhìn thấy. Chu Thông đương nhiên sẽ không thừa nhận mình có bạch hổ thần dược. Đưa ngươi phát hiện thần dược địa phương nói cho ta, lại tăng thêm cái này ba giọt tinh hoa, cái này một khối vĩnh hằng làm kim chính là của ngươi. Phía sau cái kia đạo thanh âm giản mua lập tức nói. Không dùng, ta cũng không biết đó là cái gì địa phương, có lẽ đều không tại hành tinh cổ có sự sống này. Chu Thông lạnh nhạt nói, kia là cổ chi đại đế bố trí thủ đoạn, cho dù đi qua một lần, cũng tìm không thấy bất luận cái gì đường đi. Thôi được, cổ chi đại đế thủ đoạn xác thực quỷ thần khó lường. Cái này một khối vĩnh hằng lam kim chính là đạo hữu. Cái kia một giọng già nua tựa như không nguyện ý nói thêm cái gì, trực tiếp hạ quyết định. Chương 12, bỏ chạy. Làm toàn bộ đấu giá hội không sai biệt lắm tan cuộc về sau, Chu Thông còn y nguyên lưu tại phòng riêng của mình bên trong thanh toán sau cùng vĩnh hằng lam kim. Giao quang bảo điện nhân viên công tác đem vĩnh hằng lam kim mang đến. Chu Thông rốt cục khoảng cách gần quan sát vĩnh hằng lam kim, đây cũng là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy xem đến loại này tiên kim. Nó lóe ra chiếu sáng vũ trụ tinh hà ánh sáng, nó lam loá mắt, bóng ánh sáng chói, đâm người hai mắt. Không hổ là vĩnh hằng lam kim, quá chói lọi. Chu Thông sợ hãi thán nói. Đồng thời, hắn xuất ra một cái bình ngọc, mở ra nháy mắt, say lòng người mùi thơm ngát, lập tức dẫn ra tâm thần của mọi người. Để người gần như trầm luân cùng mê thất. Thật là thần dược. Giao quang nhân viên công tác kiến thức bất phàm, nháy mắt liền phân biệt ra thật giả, xác nhận đây là thần dược không thể nghi ngờ. Chỉ gặp cái kia trong bình ngọc có ba con tiểu bạch hổ, ánh sáng trắng lấp lánh, sinh động như thật, cùng con sống bạch hổ đồng dạng, vô cùng thần kỳ, cái kia cực hạn mùi thơm ngát càng là cơ hồ khiến người say đắm ở đây. Tiền hàng thanh toán xong, Chu Thông nói, trực tiếp đem cái này một khối vĩnh hằng lam kim thu lại, sau đó trực tiếp ngự cầu vồng. Nháy mắt rời đi giao quang bảo điện. Rời đi giao quang bảo điện về sau, Chu Thông lập tức biến ảo mấy cái phương hướng cùng thân phận, mình rời đi Linh Hồ Thành. Trong tay cất vĩnh hằng lam kim vật như vậy, thậm chí trên thân khả năng còn có thần thuốc manh mối, những cái kia đại năng làm sao có thể dễ dàng như vậy để hắn trốn mất. Cho nên tại Linh Hồ Thành đợi thời gian càng dài, thì càng nguy hiểm. Đợi đến những cái kia thánh địa cái gì, mang theo đế binh tới, vậy liền không có cơ hội rời khỏi. Chu Thông trực tiếp thay đổi một thân hành trang. Rời xa Linh Hồ Thành, hướng nơi xa trong dãy núi tiến đến, hắn muốn lựa chọn một chỗ trước tiên đem âm thầm nhìn mình chằm chằm đám người kia cạo chết. Ngươi rốt cục đến, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu. Đúng vào lúc này, một đạo tựa như hết thảy đều nắm trong tay bên trong thanh âm chuyển tới từ phía bên cạnh. Tiểu tử, ngươi thật đúng là có chút gà tặc, vậy mà đổi một bộ quần áo. Bất quá vô dụng, chúng ta nhìn chằm chằm vào ngươi đây. Một người khác chế nhạo, cười ha ha. Xung quanh, xuất hiện bảy đạo thân ảnh, xuất hiện tại tứ phương, xa xa đem Chu Thông vây vào giữa. Đang tìm ta người có nhiều như vậy, thậm chí tại toàn bộ Linh Hồ thành phụ cận đều thiết hạ thiên la địa võng. Thế nhưng là các ngươi biết, vì sao ta chuyên môn muốn hướng bên này đột phá sao? Chu Thông không khẩn trương chút nào, ngược lại nở một nụ cười. Chúng ta đúng là trong mọi người tu vi yếu nhất, bất quá không dùng, ngươi chỉ là phô trương thanh thế thôi. Cầm đầu người kia khẽ cười nói, ngươi cái kia phá mặt nạ đã bị chúng ta thái thượng trưởng lão âm thầm thi pháp phá vỡ đến. Tu vi của ngươi cũng chỉ là tại đạo cung cảnh mà thôi. Thật không biết trưởng lão vì sao gọi chúng ta không cần lộ diện, chỉ là âm thầm đi theo ngươi. Ngươi dạng này ra hỏa, chẳng lẽ còn có thể uy hiếp được chúng ta sao? Một người lắc đầu. Ngươi không có cái gì cơ hội. Bên cạnh một người cũng cười cười, chậm rãi khoát khoát tay chỉ. Một bình long thủy, còn có một khối vĩnh hằng làm kim, cái này thế nhưng là hai phần kinh thiên đại lễ. Mấy người kia đã dám đến chặn giết Chu Thông, muốn cướp đi vĩnh hằng làm kim, có thể nói không có sợ hãi. Thánh tử chỉ cần vĩnh hằng làm kim, bạch hổ thần dược manh mối là thái thượng trưởng lão muốn, chúng ta muốn cũng không nhiều, vừa vặn có thể lấy đi hắn ngọc long thủy. Một người khác cũng nở nụ cười. Không sai. Ngọc Long Thủy mặc dù là cực phẩm Long Thủy, nhưng là lấy thánh tử cùng thái thượng trưởng lao thân phận địa vị, lại tăng thêm chúng ta lập xuống này công, tất nhiên có thể hưởng thụ được. Người nói chuyện dù bận vẫn đung dung, hứng hờ nói, đã sớm đem Chu Thông xem như món ăn trong mâm. Đừng nóng lòng, trên người người này còn có mấy triệu cân nguyên, đến lúc đó đầy đủ chúng ta phân. Mà lại trên người hắn chưa hẳn liền không có cái khác kỳ chân, đến lúc đó cần phải thật tốt kiểm kê một phen. Người cầm đầu kia chậm rãi dạo bước. Tựa như đem hết thảy đều nắm giữ ở trong tay. Thì ra là thế. Các ngươi là người của Giao Quang Thánh Địa. Chu Thông nhẹ gật đầu, nhưng lập tức ánh mắt trở nên lăng lệ vô song, đi thẳng về phía trước, từng bước một ép về phía mấy người, cái mặt nạ kia bị phá mất cũng là bình thường, dù sao luyện chế hắn ta, mới đạo cung bí cảnh nha. Nhưng là, ai nói đạo cung bí cảnh liền đánh không lại tứ cực bí cảnh. Ha ha, chỉ bằng ngươi. Cần thiết để ngươi mở mang kiến thức một chút tứ cực bí cảnh chiến lược. Bên cạnh một người vừa nói vừa đi thẳng về phía trước, hắn bỗng nhiên đánh ra Hỗn Nguyên Thánh Quang Thuật, lập tức thiên diêu địa động, thánh quang bao phủ thiên địa. Hỗn Nguyên Thánh Quang Thuật chính là Giao Quang Thánh Địa tuyệt thế thần thuật, có thể tịnh hóa thiên địa, đốt cháy bầu trời, uy lực vô song, không thể ngăn cản. Yếu, quá yếu, liền chút bản lãnh này cũng muốn cùng ta tranh phong. Chạm. Chu Thông hét lớn, hắn vẹn vẹn chỉ là nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, tiện tay vung lên. Một đạo đáng sợ kiếm khí nháy mắt xông lên tận trời. Những nơi đi qua hư không sụp đổ, mảng lớn thánh quang đều bị cắt mở. Phúc! Vô song kiếm khí xuyên qua hư không, trực tiếp đem người kia lực bổ. Mấy người khác cũng không kịp cứu viện, một người trong đó liền trực tiếp chết rồi. Bất quá sững sờ về sau, tất cả mọi người kịp phản ứng, người này quá mức dữ dội, tuyệt đối không phải bình thường đạo cung bí cảnh, mà là tuyệt thế thiên tiêu. Mấy người khác không lo được, trực tiếp hướng Chu Thông bay nhào mà đến, bảo quang lấp lóe, bảo kiếm, tiểu tháp. Linh cảnh rất nhiều binh khí cùng một chỗ hướng Chu Thông đánh tới. Hừ, muốn chết. Chu Thông lòng bàn tay tia sáng lóe lên, một tôn to bằng đầu người màu tím bá chung nháy mắt nổi lên. Từ khi tấn cấp đạo cung bí cảnh về sau, trong cơ thể hắn thần văn lại một lần nữa biến nhiều một mảng lớn, tự nhiên mà vậy, cái này lấy thần văn ngưng tụ bá chung, hình thể cũng lớn lên rất nhiều. Từ khi ta bá chung luyện thành đến nay, còn chưa mở qua ăn mặn, hôm nay liền lấy các ngươi thử một chút. Chu Thông tiện tay ném đi. Tôn này bá chuông nháy mắt trôi nổi. Chúng tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, có thể rèn luyện ra chuông bực này khí, tuyệt đối đều là thiên tiêu, mà lại như vậy thể tích chuông, hắn tuyệt đối là nhất khí phá vạn pháp con đường. Ông! Chu Thông lòng bàn tay nhẹ nhàng chấn động, lập tức cái kia bá chuông hình thể tăng vọt, cấp tốc biến lớn, nháy mắt liền hóa thành mấy trượng chi cao, một tầng màu tím sóng âm trực tiếp đón lấy mấy người kia tế ra đến binh khí. Cong! Một tiếng vang nhỏ, tất cả binh khí đâm vào bá chuông tiếng chuông bên trên. Chỉ gặp cái kia tiếng chuông vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng chấn động, sức mạnh đáng sợ đó lập tức như là sóng lớn càn quét mà ra, tất cả binh khí trong khoảnh khắc sụp đổ. Cùng trong lúc nhất thời, Chu Thông ngón tay kiếm quét ngang, mênh mông kiếm khí lập tức như sóng lớn càn quét mà ra, cuối cùng oanh một tiếng, phá vỡ tất cả tu sĩ hộ thể bảo quang, đem bọn hắn bao phủ lại. Vẹn vẹn một kích, tất cả mọi người hình thần câu diệt. Quá yếu. Chu Thông lắc đầu, ta giả thiên pháp xác thực chỉ là đạo cung nhất trọng thiên. Nhưng là ta loạn cổ pháp thế nhưng là chí ít tương đương với tứ cực bí cảnh. Chỉ bằng các ngươi loại này vớ va vớ vẩn, quá coi thường người. Bất quá. Những cái kia thế hệ trước không sai biệt lắm cũng muốn đến, nên đi. Chu Thông thân hình lóe lên, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. ngay tại Chu Thông biến mất về sau, có mấy cái lao giả lập tức chạy tới. Nhìn thấy một chỗ vết máu, mấy người kia lập tức sắc mặt đại biến. Chết rồi, đều chết. Điều không phải thánh binh phát uy, không có loại kia thánh uy. Một người cầm đầu ngưng trọng nói. Chẳng lẽ người kia phía sau có người hộ đạo? Bên cạnh một người trầm mặc một hồi, lập tức hỏi. Không có khả năng a, không có phát hiện một điểm mánh khỏe. Chẳng lẽ người kia cảnh giới còn ở trên chúng ta? Nghĩ đến đây, mấy người kia lập tức sắc mặt đại biến. Lui, tranh thủ thời gian lui. Chương 13, nghiên cứu tiểu bí. Rời đi Linh Hồ Thành về sau, Chu Thông không có chờ lâu, trực tiếp tìm được một cái bí ẩn chỗ, tại một ngọn núi đá bên trong mở ra một cái động phủ. Ròng rã nửa tháng, Chu Thông đều đang bế quan, trong cơ thể thần tàng của lá lách, càng phát ra nặng nề, từng đạo tinh khí tại thần tàng bên trong sinh ra, sau đó ngưng tụ, cuối cùng lại vận chuyển tới toàn thân cao thấp. Lá lách vốn là chủ vận hóa, Chu Thông luyện hóa những cái kia tinh khí toàn bộ đều sẽ bị cái này một thần tàng dễ như trở bàn tay vận hóa đến địa phương cần. Mà ở trong quá trình này, Chu Thông cũng có thể cảm nhận được mình cường đại, cái kia thần tàng của lá lách tựa như mặt đất, trầm ổn, nặng nề. Nguyên khí không ngừng mà bị luyện hóa thành tinh khí, không ngừng mà tư dưỡng cái này một thần tàng. Chu Thông trong cơ thể ầm ầm rung động, hắn tựa như nhìn thấy thương mang sơn mạch, nhìn thấy bình nguyên sa mạc, nhìn thấy vô tận lực lượng tại vận chuyển. Ầm ầm. Cuối cùng một tiếng vang thật lớn, cái này thần tàng của lá lách trong hư không định trụ, triệt để vững chắc, sức mạnh vô cùng vô tận không ngừng mà tại vận chuyển. Đồng thời, trong cơ thể hắn xông ra từng đạo thổ tinh, kia là tiên thiên chi tinh, tràn vào hắn toàn thân trên dưới, làm hắn thân thể đều tràn ngập một cỗ huyền diệu khó lường ánh sáng, tựa như mặt đất nặng nề. Rất lâu sau đó, cỗ này thổ tinh mới dần dần tan đi, ẩn vào Chu Thông trong cơ thể. Đồng thời, tại trong sương mù mông mông lung lung, hắn đi vào kế tiếp thần tàng. Một mảnh mênh mông thổ địa từ đầu đến cuối dừng lại ở phía dưới, là Chu Thông kiên cố nhất căn cơ, làm hắn không ngừng mà truy tìm. Rất nhanh, Chu Thông liền cảm nhận được vô cùng sắc bén khí tức, hắn tìm được thần tàng ở phổi, tại trong ngũ hành thuộc vàng. Ta con đường tu hành là thuận ngũ hành sao? Chu Thông vô ý thức liền minh bạch mình tu hành đạo cung bí cảnh nói đi đường đi chính là thuận ngũ hành tương sinh mà tới. Giờ phút này, hắn rốt cục tiến vào đạo cung tầng thứ hai, thần tàng ở phổi. Phổi, bao trùm tạng phủ, vị trí tối cao, danh xưng hoa cái, xưng là người đứng đầu của ngũ tạng. Thiên điệu tinh khí chí thanh, thổ nạp thiên điệu thần nguyên, lấy nó là chủ, thực tế là ngũ đại thần tàng quan trọng nhất. Vẹn vẹn chỉ là vừa mới mở cái này một thần tàng, Chu Thông liền cảm thấy một luồng sinh cơ phồn thịnh từ trong cơ thể nở rộ. Phổi chuyển vận tinh khí thần, bố tán đến toàn thân, bên ngoài đạt đến da lông, lấy ôn nhuận, nhu nuôi ngũ tạng lục phủ, toàn thân, cơ thấu da lông, tác dụng chi lớn, vượt quá tưởng tượng. Chu Thông liên tiếp không ngừng mà luyện hóa nguyên khí, đem toàn bộ chuyển vào thần tàng ở phổi bên trong. Chư khí người, đều thuộc về phổi. Một hít một thở, cùng trời khí tương thông. Đế tôn cổ kinh đối với cảnh giới này cũng có cực sâu nghiên cứu. Mới vừa tiến vào hắn liền cảm giác mình tựa như tiến vào một cái khác trọng thiên địa, cùng phiến thiên địa này trước nay chưa từng có gần sát, tựa như tự thân một hít một thở ở giữa đều có thể tùy ý điều động giữa thiên địa lực lượng. Đạo cung nhị trọng thiên. Lần này tu hành, dòng dã tiếp tục thời gian nửa tháng, Chu Thông cuối cùng mới phá vỡ động phủ của mình. Hắn tạm thời không định tiếp tục tu hành, hắn còn cần thật tốt vững chắc một phen. Cho dù đối với hắn cái này thương thiên bá thể mà nói, chỉ cần đầy đủ tài nguyên liền có thể không ngừng mà tiến lên, nhưng là hắn hay là cầu ổn, hiện tại liền trực tiếp đột phá tới đạo cung bí cảnh viên mãn, đối với hắn mà nói không có cái gì chỗ tốt. Hay là một bên tu hành, một bên ngộ đạo, dạng này mới đủ ổn. Tiến bộ quá nhanh, chưa chắc là một chuyện tốt, chỉ vì cái trước mắt lời nói không chừng sẽ bỏ lỡ nửa đường rất nhiều phong cảnh. Trước tiên đem hai cái này cựu bí thật tốt nghiên cứu một cái, trước đó tại đối mặt giao quang thánh địa vòng đây, nếu không phải ta học bí chữa tiền, tại trong cõi u minh cảm ứng được một tia cơ hội, chỉ sợ ta liền muốn vận dụng thánh binh. Chu Thông rất rõ ràng, tiếp xuống mình khẳng định phải đối mặt giao quang truy nã. Nhưng là truy nã thứ này, không có điểm chứng dùng. Có Tử Dương đăng tại, chỉ cần đế binh không xuất ra, không đụng tới thánh nhân, toàn bộ bắt đầu còn không phải tùy ý mình tùy tiện đi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, cái này một bí đối với loạn cổ pháp bên trong hóa linh cảnh có tác dụng lớn. Chu Thông lúc này ngồi xếp bằng xuống, cẩn thận lĩnh hội. Chỉ gặp đầu của hắn ẩn ẩn phát sáng, theo hắn lĩnh hội, quang mang kia dần dần hóa thành cựu thải thần hà, nhất là hắn mi tâm cái kia một điểm, như một vòng mặt trời giáng lâm, rủ xuống ngàn ngàn vạn vạn như là tơ lụa đồng dạng ánh sáng, đem Chu Thông toàn thân bao phủ. Cựu bí, bí chữ tiền. Cái này một bí, tu nguyên thần, có thể để thần thức bất hủ, thậm chí có thể ảnh hưởng thân thể, khuyết trương thần tính, không gì sánh kịp. cái kia từng sợi ánh sáng chính là Chu Thông nguyên thần ánh sáng, hắn tại vận chuyển bí chữ tiền, nguyên thần lực lượng không ngừng mà từ mi tâm phát triển, sẽ phải kéo dài đến trên dưới quanh người. Ông! Nửa tháng sau, Chu Thông thân thể chấn động, theo hô hấp của hắn giữa mũi miệng có sương mù trắng xóa đang cuộn trào, trên dưới quanh người càng có thổ hoàng sắc vầng sáng đang lóe lên. Chu Thông rất kinh ngạc, bí chữ tiền tu luyện tới chỗ sâu, vậy mà có thể ảnh hưởng đến đạo cung bên trong thần linh. Là, khuyết trương thần tính. Đây chính là bí chữ tiền lực lượng. Chu Thông giờ khắc này cảm giác mình tựa như đã cảm ngộ đến cái này một bí chân chính địa phương đáng sợ. Trừ bỏ đạo cung biến hóa bên ngoài, hắn cảm giác nguyên thần của mình bên trong, phảng phất có thiện sướng, thượng cổ tế tự âm xé rách bầu trời, mờ mịt mà tới. Cái này vốn là đạo cung bên trong thể ngã, đạo ngã tiếng tụng kinh, nhưng là giờ phút này vậy mà tại nguyên thần của hắn bên trong vang lên, làm hắn nguyên thần không ngừng mà tăng cường. Đạo cung bí cảnh nếu như tu luyện tới viên mãn, nguyên thần của ta tăng cường tốc độ chỉ sợ cũng phải đạt tới một cái cao độ toàn mới đi. Không có tiến vào tiên đài, cũng đã tại tu luyện nguyên thần. Chu Thông trong lòng rất kinh ngạc, bí chữ tiền hiệu quả có chút mạnh quá mức. Bất quá, nói đi thì nói lại, cái này bí chữ tiền, vì sao ta càng là tu luyện càng là cảm giác nó cùng hóa linh cảnh của loạn cổ pháp có khó mà cắt đứt liên hệ. Chu Thông càng là tu hành, càng là cảm thấy bí chữ tiền vô cùng thần bí, trong đó ẩn hàm một chút áo nghĩa, vậy mà cùng loạn cổ pháp không như mà hợp. Cái kia thần thoại thời đại chín thiên tôn, nói không chừng được đều từng tới hoang thiên đế lưu lại xuống tới một loại nào đó pháp, nhận loại này pháp dẫn dắt, cuối cùng mới thành tiểu cửu bí. Có lẽ chính là nguyên nhân này, khiến cho cửu bí có thể dung hợp thành một loại cực kỳ đáng sợ tiên thuật. Chu Thông tiếp tục tu hành. Cửu bí bí chữ tiền đã có nhất định hòa hậu, tiếp xuống chính là tổ chữ bí. Tổ chữ bí chính là trong cửu bí, sở trường phù văn trận pháp nhất đạo một bí. Nó am hiểu nhất tổ hợp đạo văn cùng phù văn, làm cho phát huy ra siêu việt hắn bản thân cảnh giới. Đạo văn là thời cổ các đại năng cảm ngộ thiên địa tự nhiên, có đoạt được sau chép lại đồ vật. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đạo văn là thời cổ các đại năng cảm ngộ khắc theo nét vẽ, tu sĩ càng mạnh mẽ càng thích tinh nghiên truyền lưu thế gian đạo văn. Mà có thể tổ hợp đạo văn tổ chữ bí, cái kia càng là cực kỳ đáng sợ bí pháp, dùng phương pháp này năng lực thôi diễn trong thiên địa tất cả đạo văn, chuyển hóa thành tự thân trận pháp. Đây là vô thượng bí thuật, cực kỳ phức tạp, vĩnh viễn không cuối cùng. Trước đó, Chu Thông cũng chỉ là hơi cảm ngộ một phen, còn không có chính thức tu hành. Chu Thông dùng phương pháp này không ngừng mà phá giải mình sở được đến những cái kia truyền thừa, ban đầu là Tử Dương Đại Thánh trong truyền thừa đạo văn, kế tiếp là Đế Lan Đại Thánh đạo văn, sau đó chính là bộ tộc Kim Ô truyền thừa, Đại Thành Thánh thể truyền thừa. Vô thượng đạo văn bí pháp Chu Thông đầu tiên là bắt chước những đạo văn này, nhưng là đến đằng sau. Hắn thời gian dần qua bắt lấy cái này một bí huyền diệu, bắt lấy trong đó căn bản, được hắn thần thủy, hắn hình tự hiện, có thể hóa trục triệu, nắm giữ căn bản, cái khác đạo văn đều có thể hiện ra. Chu Thông rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong, dòng dã hơn nửa tháng đi qua, hắn một mực đắm chìm trong đó, hai tay không ngừng mà trong hư không huy động, khắc xuống một đạo lại một đạo đạo văn. Cuối cùng, trong lòng của hắn ầm ầm chấn động, hiện ra một đạo căn nguyên nhất phù văn lạc ấn, hết thể biến hóa tất cả đều quý nhất. Đây chính là cửu bí tổ chữ bí hạch tâm nhất pháp. Cho đến lúc này, Chu Thông mới chậm rãi tỉnh ngộ lại, mình cùng nắm giữ tổ chữ bí tinh túy, có thể lấy chi diễn hóa các loại đạo văn. Đương nhiên, đây không phải nói hắn tùy tiện liền có thể bố trí ra đại đế trận văn, mà là hắn đã có cảm ngộ đại đế trận văn căn cơ. Chương 14, chứng đạo cùng hộ đạo. Bây giờ lại nhìn ta trước đó luyện chế cái mặt nạ này, ngược lại là lộ ra thô ráp rất nhiều. Chu Thông nhìn xem mình trước đó ra vào giao quang bảo điện cái mặt nạ này. Lắc đầu. Trước đó mình chỉ là sơ bộ cảm ngộ một phen bí chữ tổ, căn bản cũng không có xâm nhập nghiên cứu qua, khi đó bố trí đồ vật, tự nhiên sơ hở vô số. Nô, cái mặt nạ này chất liệu cũng không quá đi. Chu Thông trầm ngâm một trận, cũng lắc đầu, lấy cái mặt nạ này chất liệu khẳng định không cách nào gánh chịu ta bây giờ có thể bố trí trận văn. Luyện chế một cái hoàn toàn mới mặt nạ. Chu Thông rất nhanh cũng phủ định, trên người mình căn bản cũng không có tận lực luyện chế mặt nạ vật liệu. Chẳng lẽ dùng vĩnh hằng làm kim đi luyện chế? Nói lên luyện chế pháp bảo, ta khối này vĩnh hằng làm kim muốn luyện chế một kiện thứ gì đâu? Chu Thông nhìn trong tay mình khối này vĩnh hằng làm kim. Khối này vĩnh hằng làm kim, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, 10.000 cân nặng, nếu như muốn luyện chế đỉnh, thắp, chung loại hình trọng khí, là khẳng định không được, nếu như chỉ là dùng để luyện chế một thanh mỏng kiếm, hoặc là đoàn đao, ngược lại là không sai biệt lắm phù hợp. Mà lại vĩnh hằng làm kim cũng quá ít. Số lượng nhiều một điểm cũng là thôi. Điểm ấy vĩnh hằng làm kim nếu như trộn lẫn đến bá chuông bên trong, ngược lại không đẹp, sẽ trở thành cái kia nguyên một khối thần ngân tử kim tạp chất. Coi như muốn lấy chín tiên kim luyện chế mạnh nhất đế binh, cái kia cũng muốn ngang nhau 9 tiên kim. Chẳng lẽ luyện chế thành một bức trận đồ? Chu Thông nghĩ đến đây, lập tức con mắt lóe sáng. Lấy Vĩnh Hằng Lam Kim làm tài liệu luyện chế trận đồ, tuyệt đối có thể gánh chịu đại đế trận văn, dù là vẹn vẹn chỉ có thể bố trí ra một góc sát trận, tại bây giờ cái này bắt đầu đều đã đầy đủ. Nếu như lấy cái này một góc đại đế sát trận phối hợp cái kia đại thánh khí Tử Dương Đăng, cái này hoàn toàn là một cái đại sát khí a. Bất quá, như thế có chút lãng phí. Chu Thông cũng có chút chần chờ, nếu như cái này một khối Vĩnh Hằng Lam Kim luyện chế thành vật như vậy, chỉ sợ cái này khối chất liệu liền muốn phế bỏ. Bởi vì nó quá ít, không thể gánh chịu hoàn chỉnh đại trận, chỉ có thể gánh chịu một góc đại trận. Một góc đại đế sát trận giai đoạn trước vẫn được, nhưng là đụng phải thánh nhân cấp chiến đấu, một góc đại đế sát trận còn thiếu rất nhiều. Thánh nhân cấp phía dưới tồn tại, chỉ cần có Tử Dương đăng tại, cũng hoàn toàn không giả. Mà lại trọng yếu nhất chính là, hắn cho dù có bí chữ tổ, cũng vô pháp diện hóa ra đại đế trận văn, ngay cả một góc cũng không thể biến hóa ra. Thực lực quá yếu, có được bí chữ tổ cũng nhiều nhất chỉ có thể hơi cảm ngộ một phen, không cách nào tái hiện. Bắt trước đạo đức thiên tôn, trừ chứng đạo chi khí bên ngoài, lại luyện chế một cái phòng thân đồ vật. Chu Thông đông nhiên nghĩ đến một vật, tâm hắn niệm khẽ động, mình mười động thiên thần hoàn lập tức nổi lên. Ta mười động thiên hóa thành một đạo thần hoàn, ta ngược lại là vừa vặn có thể luyện chế một cái kim cương trác, càn khôn quyển cái gì, trực tiếp để vào trong đó thai nghén. Chu Thông trong lòng yên lặng nói, vừa vặn ta cái này mười động thiên thần hoàn lúc đầu liền có thể thai nghén pháp bảo, mà lại bá chung lại không hưởng thụ được loại này thai nghén hiệu quả. Không có sai, chính là như vậy. Chu Thông càng nghĩ cũng là cảm thấy mình là chính xác. Mặc dù là nhất khí phá vạn pháp, nhưng kỳ thật vẫn có thể đồng tu hai khí, một cái làm trở đạo, chứng đạo chi dụng, một cái làm hộ đạo chi dụng. Cái gọi là trở đạo chi khí, kỳ thật chính là gánh chịu tự thân đại đạo khí, cũng là chứng đạo chi khí, mà hộ đạo chi khí, chính là sát phạt hộ thân chi khí, lấy đánh tới giữ gìn tự thân đại đạo đồ vật. Trở đạo cùng hộ đạo, như thế cùng Hoang Thiên Đế binh khí có điểm giống. Chu Thông không khỏi nghĩ đến cái kia Hoang Thiên Đế cũng là hai khí, một cái là pháp tắc hồ, một cái là pháp tắc hồ bên trong thai nghén mà ra sát kiếm. Pháp tắc hồ làm trở đạo chi dụng, sát kiếm làm hộ đạo chi dụng. Tương lai ta bá chung làm trở đạo chi khí, mà kim cương chắc làm hộ đạo chi khí. Chu Thông trong lòng thời gian dần qua minh ngộ điểm này, cùng cái kia đạo đức thiên tôn đồng dạng. Đừng nhìn đạo đức thiên tôn tại đạo kinh bên trong truyền xuống nhất khí phá vạn pháp chi đạo. Nhưng hắn chứng đạo chi khí chính là thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, mà hộ đạo chi khí thì là kim cương chắc. Loại này phối trí, cùng Chu Thông bây giờ chỗ lĩnh hội cùng loại. Bá chung làm trấn áp trọng khí, không thể khinh động, địch nhân, sử dụng nắm đấm cũng đầy đủ rồi. Loại kia đẳng cấp quá thấp, lại không muốn động dùng nắm đấm địch nhân, liền sử dụng kim cương chắc tốt. Chu Thông trong lòng rất nhanh liền xác định con đường sau đó con. Cuối cùng, Chu Thông quyết định, đem cái này một khối Vĩnh Hằng Lam Kim rèn luyện thành một cái kim cương chắc, để vào mười động thiên thần hoàn bên trong tiến hành thai nghén. Đó cũng không phải xúc động, mà là hắn có thiên nhiên ưu thế. Hắn mười động thiên thần hoàn không vào giả thiên pháp, hoàn toàn là một cái độc lập mà tồn tại, có lẽ tương lai còn có thể làm loạn cổ pháp vật dẫn. Lấy loạn cổ pháp cái này một tu luyện thể hệ rèn luyện một kiện thần binh, cái này còn nghe rất được. Mà lại rất trọng yếu chính là, loạn cổ pháp cùng già thiên pháp không giống. Già thiên pháp vì sao rèn luyện duy nhất khí? Đó là bởi vì cái kia duy nhất khí bên trong muốn dung nhập tu sĩ tự thân tu hành ra thần văn, mà loạn cổ pháp liền không có hạn chế như thế, có thể tùy ý ở phía trên khắc họa phù văn. Về phần pháp bảo hình dạng, vừa vặn cùng mình mười động thiên thần hoàn kêu gọi lẫn nhau, đây là tốt nhất phương án. Tiếp xuống chính là tiến về trước hỏa vực đi rèn luyện Vĩnh Hằng Lam Kim, cũng thuận tiện để khối này Vĩnh Hằng Lam Kim làm ta dung luyện thần ngân tử kim thí nghiệm. Chu Thông trong lòng nói, ừm, trước tấn cấp đạo cung tam trọng thiên, sau đó vững chắc một phen, liền trực tiếp lên đường. Chu Thông trên người nguyên đủ nhiều, đều đủ hắn tu luyện tới đạo cung bí cảnh đại viên mãn. Mà lại những thứ này nguyên liền tồn trữ tại hắn mười động thiên thần hoàn bên trong, sử dụng thời điểm không cần điều động, trực tiếp tại mười động thiên thần hoàn bên trong luyện hóa. Nguyên khí liền có thể liên tục không ngừng quán chú đến trong cơ thể. Hắn thứ ba đạo cung lựa chọn là thần tàng của thận. Trọn vẹn nửa tháng, hắn đều đắm chìm trong một trạng thái kỳ ảo, toàn thân cao thấp phát sinh biến hóa kỳ diệu, vô tận đạo âm tại trong thân thể của hắn vang lên, đế tôn kinh văn cực kỳ cường hãn, vô số huyền diệu đạo âm nhao nhao vang vọng, khiến Chu Thông cơ thể rực rỡ, không ngừng thuế biến. Cuối cùng, nương theo lấy vô tận nguyên khí mãnh liệt mà đến, hắn thần tàng của thận rất nhanh liền đột phá. Sau đó lại là nửa tháng bế quan vững chắc, cùng bí chữ tiền câu thông thứ ba đạo cung cùng nguyên thần, cuối cùng hắn rốt cục xuất quan. Thanh Hà Thành, đây cũng là một tòa vô cùng cổ xưa thành trì, nó tọa lạc tại Đông Hoang Nam vực Sở Quốc, bởi vì dưới mặt đất có loại đặc thù linh khí, cho nên mỗi lần mặt trời mọc thời điểm đều không màu vàng ánh bình minh, mà là một mảnh sông xanh, vì vậy gọi tên. Nơi này là khoảng cách Chu Thông tiến về trước hỏa vực trên đường gặp phải cái thứ nhất thành trì, hắn tại giã ngoại đợi lâu như vậy, cũng là thời điểm hơi hưởng thụ một chút mỹ tiểu mỹ thực. Tiến thành, Chu Thông liền phát hiện chân dung của mình, nói đúng ra là lệnh truy nã. Giao quang thánh địa ban bố, treo cao tại trên tường thành, tiền thưởng vì 100.000 cân nguyên. Lần trước chỗ mang mặt nạ quả nhiên vô hiệu, giao quang thánh địa đã nắm giữ mình chân chính diện mạo. 100.000 cân nguyên, không nghĩ tới ta còn rất đáng tiền a. Chu Thông trong lòng cười cười, bất quá, danh tự này thế nhưng là đánh sai. Lần trước tiến về trước giao quang bảo điện thời điểm, mình báo lên chính là một cái tên giả, Triệu Hạo. Bất quá, những thánh địa này quả nhiên có chút buồn nôn a. Chu Thông trong lòng cười lạnh, chỉ chịu đánh không hoàn thủ, không phải phong cách của ta. Các ngươi giao quang thánh địa chờ lấy xui xẻo. Chu Thông vừa mới tiến thành không lâu, hắn liền nghe được một tin tức, Sở Quốc Anh Kiệt sẽ có một trận thịnh hội. Bình thường đến nói, đông hoang những cái kia thánh địa, cách mỗi chừng 10 năm mở rộng sơn môn một lần, thu môn đồ khắp nơi, cái gọi là một đời, kỳ thật chính là cách chừng 10 năm thời gian. Bây giờ đời trước Anh Kiệt còn không có rời khỏi sân khấu, một đời mới Anh Kiệt lại còn không có thành hàng. Chu Thông tùy ý lựa chọn một người lưu lượng khá lớn tiểu lâu, điểm một chút đặc sắc mỹ thực, lại gọi một bình rượu ngon, lập tức liền một bên hưởng thụ, một bên nghe phụ cận những tu sĩ kia nói chuyện phiếm. Ha ha, chúng ta Sở Quốc Anh Kiệt tụ hội, cái này thế nhưng là có náo nhiệt có thể nhìn. Bây giờ sinh động Anh Kiệt, nhập môn đã có 13-14 năm, bây giờ chỉ sợ đã tu luyện tới cái thứ ba bí cảnh đi, trong đó người nổi bật chỉ sợ đã tu luyện tới cái thứ tư bí cảnh. Kia là khẳng định. Bất qua nói đến, lần này tụ hội người đề xuất là giao quang thánh địa, phát ra mời thiếp, chủ yếu là vì phát động lực lượng tìm kiếm một người. Nếu như điều không phải có giao quang thánh địa đời trước cường giả đạo tràng, làm sao lại có dạng này lực hiệu triệu? Tìm người. Chẳng lẽ là mới nhất dán ra đến tấm kia lệnh truy nã? Triệu Hạo. Nói đến, giao quang thánh địa tại sao phải truy nã hắn? Nô, đây cũng không phải rất rõ ràng, chỉ là nghe nói hắn giống như giết giao quang thánh địa mấy vị đệ tử. Chu Thông vừa uống rượu ăn thịt, một bên cẩn thận lắng nghe. Hắn sắc mặt bình thản, nên ăn một chút, nên uống một chút, không có một chút khẩn trương cảm giác. Nói đến, những thứ này cái gọi là Anh Kiệt thật đúng là tiêu sai à, cả ngày các loại thịnh hội. Liên liên đối giao địch nhân, đều muốn mở cái gì Anh Kiệt thịnh hội. Bản sự không nhiều lắm, nhưng là từng cái làm việc cao điệu, vô cùng trang bức. Ngươi nói các ngươi thời điểm này, thật tốt bế quan ngộ đạo không tốt sao? Tu vi tiến thêm một bước không tốt sao? Như thế quang minh chính đại tổ chức thịnh hội, đây không phải chờ lấy ta đi đập phá quán mà. Chu Thông trong lòng lắc đầu, các ngươi đây là tại tìm đường chết ta. Vừa nghĩ tới giao quang thánh địa không tuân quy củ, Chu Thông trong lòng liền không thoải mái, hận không thể lập tức tới ngay đại sát một phen. Chương 15, bá huyết vô song. Dương Minh Sơn Mạch, khoảng cách Thanh Hà thành 140 dặm, thế núi nhẹ nhàng, cả ngày lửa đốt trời, tên cổ Dương Minh. Chu Thông đã sớm dò nghe, lần này tụ hội vị trí ngay tại cái này trong một vùng núi, hơn nữa còn là tại chủ phong bên trên một chỗ bên trong sơn môn. Dương Minh Sơn Mạch sơn thanh thủy tú, linh khí dồi dào, tự nhiên là một chỗ tu luyện bảo địa. Trên thực tế nơi này đã có một cái tên là Dương Minh Động Thiên Đại Phái chiếm cứ nơi đây. Dương Minh Động Thiên chính là giao quang thánh địa môn hạ một môn phái, cửa này bên trong đệ tử ưu tú cuối cùng đều sẽ đưa vào giao quang thánh địa bên trong, hoặc là làm đệ tử, hoặc là làm một chút đạo đồng loại hình. Lần này tụ hội ngay tại Dương Minh Động Thiên bên trong tổ chức. Bởi vì lần này thịnh hội, Dương Minh Động Thiên mở rộng sân môn, phàm là tham gia thịnh hội người trẻ tuổi đều sẽ bị mời đến đi. Chu Thông cũng dễ dàng hôn đi vào. Toàn bộ động thiên bên trong, linh cửu phiêu hương, khắp nơi đều là tuổi trẻ tu sĩ, tất cả mọi người đang ăn uống nghị luận, đồng thời còn thỉnh thoảng lại có người từ đằng xa bay tới. Đúng vào lúc này, một chiếc ngũ thải bích ngọc thuyền từ đằng xa bay tới, nương theo lấy vạn đạo thủy thải, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Dương Minh Động Thiên Sơn môn bên trên, lập tức đám người một trận ồn ào, cái này hiển nhiên là có nhân vật trọng yếu giáng lâm. Giao Quang Thánh Địa Anh Kiệt đến. Giao Quang Thánh Địa truyền thừa bất hủ, mấy chục ngàn năm nội tình, có thể nuôi dưỡng được cái dạng gì đệ tử đâu. Nghe nói lần này tới chính là Giao Quang Thánh Địa Âu Dương Hiền, hắn mười mấy năm trước liền bị Giao Quang Thánh Địa Thái Thượng trưởng lão nhìn trúng, nhận lấy làm đệ tử. Hiện tại chỉ sợ đã tu luyện tới cái thứ tư bí cảnh đi. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, lập tức đem cái kia ngũ thải bích ngọc thuyền bao bọc vây quanh, chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở nơi đó. Bất quá Chu Thông nhưng không có đi qua, mà là vẫn tại cách đó không xa vui chơi giải trí. Vị huynh đài này, Giao Quang Thánh Địa chư vị Anh Kiệt là ở chỗ này, vì sao không cùng lúc đi nghênh đón? Đúng lúc này, đột nhiên một thanh âm truyền vào Chu Thông trong tai. Chu Thông quay đầu, chỉ gặp một người đầy mặt âm hiểm cười mà nhìn mình. Ngươi muốn đi nghênh đón, ngươi liền tự mình đi. Chu Thông lạnh nhạt nói. Ồ, xem ra ngươi là xem thường Giao Quang Thánh Địa anh kiệt. Thanh âm của hắn rất lớn, ngay cả cách đó không xa vây quanh ngũ thải bích ngọc thuyền người trẻ tuổi cũng nghe đến, nhao nhao quay đầu nhìn tới. Đây không phải là Dương Minh Động Thiên Tôn Nguyên Lương sao? Nghe nói là Dương Minh Động Thiên Thiên Tài, sắp đưa vào Giao Quang Thánh Địa bên trong tu hành. Có hy vọng phá vỡ mà vào cái thứ tư bí cảnh thiên tài. Bên cạnh hắn người trẻ tuổi kia là ai? Dám cùng Tôn Nguyên Lương rằng co, chẳng lẽ cũng là một vị thiên kiêu hay sao? Có chút kỳ quái, Tôn Nguyên Lương mới vừa mới phá vỡ mà vào đạo cung nhất trọng thiên, người kia cũng đã là đạo cung tam trọng thiên, Tôn Nguyên Lương làm sao lại đi tìm hắn gây phiền phức? Một đám người trẻ tuổi nghị luận ầm ĩ, nhưng phần lớn đều là xem trò vui. Mà Chu Thông lại đại khái minh bạch, người này rõ ràng là đạt được Giao Quang Thánh Địa âm thầm thụ ý, muốn tìm một người đến lập uy. Mọi người ở đây bên trong, chỉ có chính mình là bọn họ không biết, cho nên tìm tới cửa. Quả nhiên, những cái kia cái gì thánh địa, không có một cái tốt. Ta còn tưởng rằng là vui chơi giải trí đại hội đâu, nguyên lai còn có lập uy cùng ăn mòn Sở Quốc trẻ tuổi một đời ý đồ. Chu Thông trong lòng bừng tỉnh. Mượn thịnh hội, thừa cơ lập uy, từ đó tại Sở Quốc thế hệ này người trẻ tuổi trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Giao Quang Thánh Địa nhiều như vậy là mấy lần, nhiều đời tích uy truyền xuống tiếp, đến lúc đó toàn bộ Sở Quốc tu sĩ chỉ sợ vừa nghe đến Giao Quang Thánh Địa chi danh liền muốn run chân. Lúc này, Giao Quang Thánh Địa một vị đệ tử từ trong đám người đi ra, âm thanh lạnh lùng nói, vị huynh đài này, lần thịnh hội này chính là chúng ta Giao Quang Thánh Địa phát khởi, mời Sở Quốc trẻ tuổi một đời tuấn kiệt tới trước, ngươi là người phương nào? Dám đến này làm càn, quấy rối thịnh hội. Chu Thông khẽ cười nói, các ngươi sẽ không phải là thông đồng tốt ta. Chỉ dựa vào lời nói của một bên liền kết luận ta tới đây quấy rối. Bất quá. Các ngươi cũng không cần phí hết tâm tư cho ta an tội danh gì, các ngươi lập uy chọn người không sai, ta chính là tới quấy rối. Vâng. Cương đại sát ý như nước sông mãnh liệt, càn quét thập phương, Giao Quang Thánh Địa tên đệ tử này làn da hóng ánh lập lòe, lại có từng đạo long khí lượn lờ. Hôm nay trước hết cầm xuống ngươi. Người này một quyền đánh tới. Ông. Phảng phất phát sinh địa chấn, dưới chân mặt đất tại mãnh liệt run run, hắn cái kia xem ra phổ phổ thông thông cánh tay lại tựa như dao long, cường mạnh hữu lực. Thử một chút các ngươi Giao Quang đệ tử nhục thân cường độ. Chu Thông huy động nắm đấm màu tím, nên đón tiếp lấy. Ẩm. Song quyền bỗng nhiên đụng nhau, phát ra một tiếng vang lớn, cùng sấm sét hạ xuống. Tứ cực tứ trọng thiên. Vị này Giao Quang đệ tử tứ cực bí cảnh đại viên mãn, chiến lực kinh người, thậm chí chiến lực đều có thể đủ diện hóa long bí cảnh tầng cảnh giới thứ nhất người, nhục thân mạnh mẽ kinh người. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, vị này Giao Quang đệ tử lập tức bay ngược ra ngoài, lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc, làm sao có thể? Đạo cung tam trọng thiên so ta kém 6 cái cảnh giới, nhục thân vậy mà so với ta còn mạnh hơn. Người này chấn động vô cùng, tu hành chi đạo, tiến một bước vì tiên, lui một bước vì phạm, vượt cảnh giới chiến đấu cũng được xưng chi vì nghịch hành phạt tiên. Từ khi tu hành bắt đầu, vẫn luôn là mình nghịch hành phạt tiên, nhưng là bây giờ lại bị người như vậy đẩy ngược. Ta không tin, ta lấy Giao Long chi huyết mạch lạc nhục thân, càng là tứ cực bí cảnh đại viên mãn, làm sao lại thua cho ngươi. Người này ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn như sấm, đáng sợ sóng khi đem xung quanh một vòng yếu kém tu sĩ đều đánh bay ra ngoài. Chết đi cho ta. Người này toàn thân có thánh quang cuốn quanh, hóa thành một vệ thần quang lao đến, tràn ngập khí tức nguy hiểm. Hắn nhục thân cực độ cường hành, lưu động bạo tạc tính chất lực lượng, bây giờ lại thi triển Giao Quang chính thống thánh quang thuật, càng là uy lực vô song. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hắn lao đến, cùng Chu Thông nắm đấm liên tục va chạm, phát ra trận trận oanh minh thanh âm, quả thực tựa như là 4 cây đại truy tại va chạm, vang vọng len keng. Lần này, Chu Thông cũng kinh ngạc vô cùng, Giao Quang thánh quang thuật quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này thánh quang vậy mà có thể ngăn cản mình khí huyết, thậm chí còn ẩn ẩn tại xâm lấn nhục thân của mình, quấy nhiễu mình phát lực. Bất quá, Chu Thông lại cũng không lo lắng, hắn còn không có dùng ra bản lĩnh thật sự đâu. Hừ. Chu Thông một tiếng quát nhẹ, trong cơ thể cuộn trào khí huyết nháy mắt lan tràn ra, ánh tím nở rộ, chói lọi như lửa, phảng phất một tôn tuyệt thế chiến thần, tại máu và lửa ở giữa chiến đấu không thôi. Bá huyết vô song. Vâng. Giờ phút này, hắn một quyền đánh ra. Càng có tia hơn tia từng sợi tử sắc điện quang quấn quanh ở trên nắm tay, nháy mắt phá vỡ đối phương thánh quang thuật. Vị kia Giao Quang đệ tử hoàn toàn bị áp chế xuống dưới. Tại sao có thể như vậy, đây rốt cuộc là cái gì thể chất? Làm sao lại có lực đạo như vậy, liền xem như trong truyền thuyết hỗn độn thể cũng không nên dạng này a. Lực đạo loại này, hóa long bí cảnh tu sĩ đều không chịu nổi. Tên này Giao Quang đệ tử sắc mặt trắng bệnh, hắn trực tiếp bị đánh cho đã mất đi lòng tin, cảm thấy này căn bản chính là không có khả năng đánh bại đối thủ, mà lại càng làm hắn hơn sợ hãi chính là, lực lượng của đối phương lại còn tại tăng cường. Không được. Dương Minh động thiên bên trong, tất cả người trẻ tuổi cùng cái kia giao quang thánh địa cái khác ba tên đệ tử, tất cả đều thay đổi sắc mặt, nhìn ra không ổn. Chương 16, giết. Mau lui lại. Giao quang thánh địa mấy vị kia đệ tử bên trong cầm đầu Âu Dương Hiên hét to, đồng thời hắn cũng xuất thủ, muốn ngăn cách Chu Thông, để cho mình sư đệ lui ra tới. Tất cả mọi người nhìn ra, sư đệ của mình tuyệt đối đều không phải đối thủ của người nọ, tiếp tục đánh xuống rất có thể liền muốn thua ở trong tay đối phương. Dương Minh động thiên bên trong, tụ tập sở quốc rất nhiều tuổi trẻ tu sĩ, tất cả mọi người nhìn đến đây đều tâm thần kịch chấn, giao quang thánh địa bên trong đi ra thiên tài, vậy mà đánh không lại một vị vô danh tu sĩ, làm cho người kinh hãi. Người này đến cùng là ai? Tất cả mọi người đang suy đoán, đã dám gây sự với giao quang thánh địa, ấn ly đến nói hẳn là có đối ứng thân phận mới đúng. Vâng! Trên bầu trời, thanh sắc quang mang lấp lánh, chỉ gặp một cái cực lớn bốn chân thanh đồng ngay thẳng đỉnh hướng Chu Thông đè ép xuống, uy lực vô song, quả thực chính là một cái núi cao hướng mình nện xuống. Đây là giao quang thánh địa cầm đầu Âu Dương Hiên luyện chế khí, hắn có đại khí phách, phỏng theo giao quang thánh địa Long Văn Hắc Kim đỉnh luyện chế một tòa đại đỉnh. Chu Thông dừng lại động tác, tránh đi chiếc đỉnh lớn này chấn áp. Bất quá đúng vào lúc này, hắn đột nhiên trong lòng báo động, mười động thiên thần hoàn nháy mắt mở ra, sáng chói chói mắt, thần hà chiếu chín tầng trời. Cái này một vòng thần hoàn giống như một vòng hừng hực mặt trời, treo lơ lửng giữa không trung, đem Chu Thông bao phủ trong đó. Ông. Cơ hồ là một nháy mắt, một cái đen nhánh đinh dài bị định tại trong hư không. Đây là một cây dài một thước cái đinh, toàn thân đen nhánh, tựa như có thể hấp thu tia sáng, phi thường âm hiểm. Chu Thông cũng không nhịn được giật nảy cả mình, nếu như không phải mình tu luyện bí chữa tiền, linh giác kinh người, kịp thời mở ra 10 động thiên thần hoàn, bằng không dưới một kích này đến, mình thế tất yếu thụ thương. Chu Thông quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Âu Dương Hiên bên người một cái giao quang nữ đệ tử chính thao túng căn này màu đen cái đinh, dốc hết toàn lực muốn phá vỡ mình 10 động thiên thần hoàn thủ hộ. Đây là vật gì? Ngay cả ta tuyệt ảnh đinh đều không phá nổi. Tên nữ đệ tử kia hiển nhiên rất khiếp sợ, căn này tuyệt ảnh đinh cũng không phải chính nàng pháp bảo, mà là sư phó của nàng luyện chế, đan dệt gia đạo và lý thần minh. Đừng quản đây là cái gì, hôm nay thế tất yếu chấn áp người này. Âu Dương Hiên hừ lạnh một tiếng, người này không thể coi thường, ba vị sư đệ sư muội, hôm nay liên thủ đối địch. Ông! Trên đầu của hắn bốn chân thanh đồng ngay thẳng đỉnh lay động lại một lần nữa biến lớn, phía trên có từng đạo long văn hiện hiện, như một tòa núi xanh long mạch, lao đến, hắn rất quả quyết, trực tiếp xuất thủ. Giang giác! Tòa này đỉnh đồng thau vẹn vẹn chỉ là tới gần, phía dưới mặt đất liền nứt toát ra một mảng lớn, tòa này đỉnh thực tế là quá nặng đi, tuyệt đối là một tông khó có thể tưởng tượng trọng khí, tiếp tục tế luyện xuống dưới, tất nhiên sẽ trở thành một kiện trọng bảo. Hừ! Chu Thông hừ lạnh một tiếng, chỉ một thoáng lôi đỉnh ngút trời. Tiêu điện kinh người, bá chuông từ Chu Thông trong cơ thể nổi lên, mang theo đáng sợ lôi đỉnh, trực tiếp hướng lên bầu trời cái kia đỉnh đồng thau nên kích mà đi. Ông! Một bên là đỉnh đồng thau, một bên là bá chuông, cái này hai tôn trọng khí trong hư không cấp tốc tiếp cận. Chỉ gặp trong hư không thủy thải chói mắt, tựa như hai loại chùm sáng tấn công, sinh ra cực kỳ khủng bố năng lượng sóng biển, càn quét thiên địa. Cả phiến thiên địa một nháy mắt rách nát không chịu nổi, mặt đất khắp nơi đều là vết rạn. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy từng đạo kinh khủng vết rách xuất hiện trên mặt đất, để nhân sinh lạnh. Trận văn hiện. Chu Thông khẽ quát một tiếng, lập tức vù vù. Cái kia ba chuông bên trong có một mảnh thật lớn trận văn hiện hiện, một đạo lại một đạo đạo văn, liền như là từng cây thần liên, nương theo lấy tiếng chuông chấn động, lẳng lặng khóa lại đối diện đỉnh đồng thau. Đây là Chu Thông khoảng thời gian này lĩnh hội cửu bí bí chữ tổ thành quả, hắn có thể tùy ý đem mình bá chuông bên trong thần văn tổ hợp thành một chút trận pháp dùng để đối địch. Lấy bí chữ tổ rèn luyện thần binh chính là có được dạng này thần uy, liền cùng cái kia bất tử thiên đao của bất tử thiên hoàng. A. Âu Dương Hiên cơ hồ điên, toàn thân hắn quang mang đại thịnh, hắn có thể cảm giác được mình đỉnh đang bị đối phương sở đoạn, cái kia từng đạo trận văn, cùng cái kia đáng sợ tiếng chuông, đang luyện hóa mình đỉnh, hắn liền muốn mất đi cái này trọng bảo. Chu Thông liếc mắt nhìn hắn, lập tức nhìn về phía trước đó đánh lén mình vị kia nữ đệ tử, mi tâm ánh sáng chín màu có chút lóe lên, từng tia từng sợi ánh sáng ngưng tụ, hóa thành một thanh vô hình thần kiếm, đâm thẳng tới. A! Một tiếng hét thảm, cái kia khống chế tuyệt ảnh đinh nữ đệ tử vậy mà trực tiếp ngã xuống. Chu Thông cũng thuận thế đưa nàng khống chế cây kia tuyệt ảnh đinh lấy đi. Nô sư muội. Bên cạnh sắc mặt hai người khó coi vô cùng. Người này có thần niệm kinh người, còn có thần thức bí pháp, mọi người cẩn thận. Cuối cùng hai người liên tục mở miệng. Nhưng là, tại bọn họ mở miệng nháy mắt, Chu Thông đã xuất thủ. Màu tím quyền phong mãnh liệt, ánh sáng hừng hực, nặng nề mây màu tím không ngừng mà cuộn cuộn, giống như đại dương sóng lớn ngàn trọng. Chu Thông giờ khắc này xuống sát thủ, nắm đấm màu tím phát ra biển gầm thanh âm, chấn động bầu trời. Vâng! Giao quang thánh địa cuối cùng hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép xuất thủ cùng Chu Thông đối bính một cái. Phúc! Hai người này trực tiếp bị Chu Thông một quyền đánh cho nháo nhuẹn, giống hai bãi bùn nháo ngã trên mặt đất. Một bên cái kia bị Chu Thông chạm thần thức giao quang nữ đệ tử càng là không có chút nào sức chống cự liền trực tiếp bị một quyền này dư ba chấn vỡ. Đồng thời, màu tím sóng lớn ngập trời mà lên, sôi trào mãnh liệt, thập phương giai động, đầy trời đều là nặng nghề mây màu tím. Màu tím sóng lớn đem phủ cận rất nhiều người đều trực tiếp cuốn bay ra ngoài. Sư đệ, sư muội, Âu Dương Hiên bi phẫn vô cùng, nhưng hắn cũng rút không ra tay, bởi vì hắn còn tại dốc hết toàn lực đối kháng Chu Thông thần ngân tử kim tháp. Trung bên trong lao ra cái kia một mảnh đạo văn thực tế là thật đáng sợ. Ngươi đến cùng là ai? Âu Dương Hiên hai mắt đỏ thẫm, vẹn vẹn trong khoảnh khắc, hăng hái bốn người, hiện tại cũng chỉ còn lại có mình một cái. Các ngươi trận này thịnh hội không phải liền là vì ta sao? Kết quả là còn không biết ta là ai. Chu Thông đi từng bước một hướng Âu Dương Hiên, đồng thời ngụy trang trên người tán đi, lộ ra hắn chân dung, trên mặt còn mang theo mỉm cười. Là ngươi? Triệu Hạo? Làm sao có thể, ngươi? Ngươi cũng dám? Âu Dương Hiên cảm giác đầu ầm ầm tiếng vang, làm sao đều không nghĩ tới lại chính là người này. Toàn bộ Dương Minh Động Thiên tất cả người trẻ tuổi cũng lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Bọn họ ở đây thương lượng như thế nào đối phó người này? Kết quả người này vậy mà lẫn vào hội trường, trong nháy mắt liền đem giao quang mấy tên đệ tử giết sạch sành sanh. Tốt, hết thể đến đây kết thúc đi. Chu Thông cuối cùng mắt nhìn Âu Dương Hiên, thiện tay một điểm, lập tức. Xoẹt. Bá chuông đống nhiên phát sáng, một mảnh hùng vi tiếng chuông tựa như sóng lớn quét ngang mà qua, vô tận vầng sáng sóng tán. Trong lúc nhất thời, nơi này bóng ánh khắp nơi, tiếng chuông chấn động, hư không giống như bị đánh xuyên. Tiếng chuông tiêu tán về sau, cái kia Âu Dương Hiên cũng đã tìm không thấy. Hình thần câu diệt. Chương 17, Hỏa vực. Chu Thông thu hồi bá chuông, rơi xuống, cái khác những tu sĩ kia từng cái sắc mặt tái nhợt, không ngừng mà lùi lại, sợ hắn đại khai sát giới. Giao quang thánh địa bốn vị đệ tử trẻ tuổi đều bị hắn một người đánh chết, cái này tất nhiên là một trận sóng to gió lớn. Những người này vì truy na hắn, vận hành sở quốc tu sĩ trẻ tuổi thịnh hội, thế nhưng lại bị hắn trực tiếp xông đến hiện trường, đại khai sát giới, toàn bộ đánh giết. Phương xa, sở quốc những kia tuổi trẻ tu sĩ trong lòng càng là khó mà bình tĩnh, hoàn toàn có thể tưởng tượng, chuyện hôm nay chuyển đi về sau sẽ dẫn phát cái dạng gì kinh đảo hải lãng, tất nhiên long trời lở đất. Giao quang thánh địa truy nã một cái tu sĩ, lại bị hắn trắng trợn khiêu khích, liên sát bốn vị chân truyền đệ tử, giống như tại vả vào mặt thánh địa, tất nhiên sẽ dẫn xuất một trận sóng gió lớn. Các ngươi, tản đi đi. Chu Thông lạnh nhạt nói. Những người khác không dám nói thêm cái gì, nhao nhao rời đi nơi này. Sở quốc mặc dù chỉ là Đông Hoang Nam vực một cái tiểu quốc, nhưng cũng không ít tuổi trẻ cao thủ, rất nhiều người đều đỏ mắt Chu Thông trong lệnh truy nã mặt tiền thưởng, thậm chí có ít người cũng nhịn không được muốn động thủ. Nhưng là hồi tưởng lại Chu Thông trước đó thần uy, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôn kia bá chuông thực tế là thật đáng sợ, chuông bên trong thậm chí còn có thể xông ra một mảnh trận văn, thứ này tương lai thành hình về sau tuyệt đối là một món thánh vật. Đối với xung quanh những cái kia ước ao ghen tị ánh mắt, Chu Thông hoàn toàn không thèm để ý. Hắn đi thẳng tới cái kia chiếc ngũ thải bích ngọc thuyền trước mặt. Đây là giao quang đệ tử chuyên môn điều khiển mà đến, dùng để đi đường linh bảo. Loại này linh bảo không phải người bình thường có thể luyện chế ra đến, cần khắc lên rất nhiều phức tạp đạo văn, khẳng định là thế hệ trước tế luyện ra, cho người trẻ tuổi đương thời bộ pháp khí. Chu Thông vung tay háo một cái, chiếc này thuyền ngọc xuất hiện trong tay, bị hắn hóa thành dài bằng bàn tay, ngũ quang thập sắc, ngọc bích không tì vết, phi thường tinh mỹ. Loại vật này ngược lại là có chút ý tứ. Trở về phá giải một cái đạo văn, cũng là xem như phế vật lợi dụng. Chu Thông trong lòng yên lặng nói, lập tức đem chiếc này thuyền ngọc thu vào. Bí chữ tổ muốn tiến bộ, nhất định phải quan sát đủ loại đạo văn, đồng thời đối nó tiến hành phá giải, nghiên cứu. Chỉ có dạng này mới có thể để cho bí chữ tổ tận khả năng tiến bộ, đạt tới cực hạn. Cất kỹ chiến lợi phẩm về sau, Chu Thông trực tiếp thi triển kiếm bước, hóa thành một đạo kiếm quang cấp tốc rời khỏi nơi này. Mà đồng thời, Dương Minh Động Thiên bên trong liên tiếp có bóng người phóng lên tận trời. Hướng Chu Thông nơi này đuổi đi theo. Bảo vật động nhân tâm, đối mặt trong lệnh truy nã mặt tiền thưởng dụ hoặc, rất nhiều tu sĩ rốt cục vẫn là nhịn không được, cho dù thiêu thân lao đầu vào lửa cũng muốn xuất thủ xử lý đối phương, đi giao quang thánh địa lĩnh thưởng. Ầm ầm. Chu Thông bỗng nhiên quay người, vô tận tia điện ở đây nở rộ, một mảnh lôi hải phóng tới bốn phương tám hướng, mỗi một tấc trong hư không đều là màu vàng tia điện, đồng thời mang theo tử khí, ầm ầm nổ vang. cái kia xông lên một đám người nháy mắt chui vào trong biển sấm sét, hóa thành cho bụi, tiêu tán tại không trung. Tiên Thường động nhân tâm, nhưng là xuất thủ trước đó, hay là thật tốt ước lượng một cái mình thực lực. Chu Thông băng lãnh thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Sau khi nói xong, hắn liền lại lần nữa hóa thành ánh kiếm biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Trên đường đi, Chu Thông cơ hồ là đem tốc độ của mình phát huy đến cực hạn, ánh kiếm bay vụt, trong khoảnh khắc chính là mấy trăm dặm. Mà đúng lúc này đợi, hắn bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp một chiếc cực lớn chiến thuyền từ không trung bay qua, trên thuyền còn có giao quang thánh địa tiêu chí. Giao quang thánh địa tay chân thật đúng là có điểm nhanh a. Chu Thông trong lòng yên lặng nói, đồng thời hắn cấp tốc lấy bá chuông trấn áp tự thân, thu liễm khí tức, cả người tựa như là một khối gỗ mục, núp ở trong rừng cây. Khi bầu trời bên trong chiếc chiến thuyền kia rời đi về sau, Chu Thông mới tiếp tục hành động. Bất quá, biết giao quang thánh địa tại trắng trợn tìm kiếm mình, Chu Thông cũng biến thành càng cẩn thận e dè hơn, lấy hắn thực lực hôm nay, còn không có cường đại đến không nhìn hết thể trình độ. Cái phương hướng này hẳn là an toàn nhất. Dọc theo bí chữ tiền trong cõi u minh cảm ứng, Chu Thông tại sở quốc quấn một vòng tròn, cuối cùng mới rời khỏi sở quốc, tiếp tục hướng về hỏa vực vị trí tiến đến. Đông hoang nam vực, vô số tiểu quốc săn sát, trong đó đại bộ phận đều là vô danh chi quốc, nhưng cũng có chút tiểu quốc rất có danh khí, tỉ như hoang cổ cấm địa Châu Yên quốc. Mà Tấn quốc cũng là như thế, chỉ bất quá danh tiếng của nó cũng không phải bởi vì cái gì cấm địa, mà là một mảnh hỏa vực. Tấn quốc bên trong có một mảnh vĩnh viễn không dập tắt hỏa vực, từ hoang cổ tuế nguyệt đến bây giờ, cũng không biết thiêu đốt bao nhiêu cái niên đại. Mảnh này hỏa vực tồn tại tuế nguyệt, không ai có thể nói được rõ ràng. Mọi người cũng không biết mảnh này hỏa vực đến cùng là vì sao có thể một mực thiêu đốt xuống dưới. Trên mặt đất không có cỏ cây chờ dẫn đốt chi vật, dưới mặt đất cũng không có dung nham địa hỏa tràn ra. Nơi này chỉ có hỏa diễm, không biết nó vì sao vĩnh viễn không dập tắt. Tu sĩ bình thường căn bản không dám tới gần hỏa vực, nhưng là một chút tuyệt đỉnh tu sĩ tại luyện khí thời điểm, lại tất nhiên sẽ đem nơi này làm luyện khí chọn lựa đầu tiên. Bởi vì nơi này hỏa diễm có một loại sức mạnh cực kỳ đặc biệt, có thể viện trợ khí thành hình, cũng có thể tương đối thoải mái mà khắc xuống đạo cùng lý. Đương nhiên, cái này một mảnh hỏa vực cũng không phải cái gì tường hòa địa phương. Bình thường nơi này tương đối yên tĩnh, rất nhiều tu vi hơi thấp tu sĩ cũng có thể đi vào, nhưng nếu là đụng phải liệt diễm đẳng không thời điểm, vậy liền cực kỳ nguy hiểm, liền xem như đại năng đều muốn nhượng bộ lui binh. Tại Đông Hoang trong lịch sử, liên quan tới nơi này có rất nhiều cổ xưa vô cùng ghi chép, trong đó thậm chí liên lụy đến tiên cùng hoang tháp. Đương nhiên, những thứ này bí văn cũng trên cơ bản chỉ là giải rác mấy bút, thậm chí có chút mơ hồ, không cách nào phân rõ ràng là thật là giả. Mà giờ khắc này, tha một vòng lớn, tránh đi giao quang thánh địa truy sát, Chu Thông cũng rốt cục đi vào chỗ ngồi này tại Tấn quốc phía cực tây hỏa vực. Nơi này chính là hỏa vực phía ngoài nhất. Chu Thông nhìn xem cái này một mảnh hỏa diễm, nhẹ nói, phổ thông tu sĩ chỉ cần có đạo cung bí cảnh tu vi, liền có thể tại bình thản thời kỳ tiến vào ngoại tầng, nếu như là giống ta dạng này thương thiên bá thể, tại luân hải bí cảnh thời điểm, liền có thể đi vào ở giữa mấy tầng. Chu Thông không chút do dự, trực tiếp đi vào cái này một cái biển lửa bên trong. Hắn bên ngoài thân dâng lên từng tia từng sợi thần quang, rất dễ dàng liền đem ngoại giới hỏa diễm triệt để ngăn. Tiếp tục thâm nhập sâu, trong nháy mắt, Chu Thông liền đi 7-8 dặm, mà lúc này hỏa diễm nhan sắc cũng phát sinh biến hóa, từ đỏ thâm biến thành màu lam nhạt, nhiệt độ cũng càng thêm nóng bỏng. Đây chính là hỏa vực đệ nhị trọng đi, cái này nhất trọng hỏa diễm, bình thường tu sĩ chỉ sợ chỉ có thể tại tứ cực bí cảnh thời điểm mới dám tiến đến. Chu Thông đi rất tùy ý, bên ngoài thân một tầng màu tím nhạt thần quang liền dễ như trở bàn tay đem nơi này làm sắc hỏa diễm toàn bộ ngăn tại bên ngoài. Hắn không có dừng bước lại, tiếp tục đi tới. Lại đi mấy dặm đường, phía trước hỏa diễm lại một lần nữa phát sinh biến hóa, từ màu lam nhạt vậy mà hóa thành màu trắng. Ngọn lửa màu trắng này tựa như là lưu động sữa bò, ngay cả không khí đều vặn mèo. Cuối cùng cảm thấy một tia nhiệt độ. Chu Thông cười nhẹ, tiếp tục đi tới. Rất nhanh liền tiến vào hỏa vực tầng thứ tư, hắc hỏa khu vực. Chương 18, Lam Kim khó luyện. Đệ tứ trọng hỏa vực chính là ngọn lửa màu đen, nhưng là cái này nhất trọng hỏa diễm vẫn như cũ không làm gì được Chu Thông. Tiếp tục đi tới. Rất nhanh đệ ngũ trọng hỏa vực đến, nơi này là ngọn lửa màu vàng. Đến nơi này, cho dù là Chu Thông cũng cảm thấy một tia miệng đắng lưỡi khô, nơi này hỏa diễm đã có thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng vẫn là không đủ, nơi này hỏa diễm quá yếu, e là cho dù để Vĩnh Hằng Lam Kim ở đây đốt cái 1-2 năm thời gian, đều khó mà hòa tan. Chu Thông than nhẹ một tiếng. Thế giới này hết thảy có 9 loại tiên kim, mỗi một loại tiên kim đều có mình đặc biệt năng lực. Tỷ như Hoàng Huyết Xích Kim một khi tế luyện đến cực hạn, khai phát ra tiên kim áo nghĩa, vậy liền có thể như Phượng Hoàng dục hỏa sống lại, tỷ như Thần Ngân Tử Kim tế luyện đến cực hạn, liền có thể vẽ giữa thiên địa đại đạo đường vân. Đồng dạng, Vĩnh Hằng Lam Kim cũng có dạng này tiên kim áo nghĩa. Vĩnh Hằng Lam Kim tiên kim áo nghĩa ngay tại Vĩnh Hằng hai chữ này phía trên. Thông tục mà nói, Vĩnh Hằng Lam Kim chính là tất cả tiên kim bên trong cứng rắn nhất một loại, loại này tiên kim cũng là tất cả tiên kim bên trong khó khăn nhất gia công một loại. Đương nhiên, loại này tiên kim cũng là tất cả tiên kim bên trong khó khăn nhất hủy diệt mục nát. Phải biết, cho dù là tiên kim, nếu như một mực đợi tại linh khí chỗ không đủ, 10 triệu năm về sau, tiên kim cũng biết gì xét mục nát, linh tính mất hết, nhưng là chỉ có Vĩnh Hằng Lam Kim ngoại lệ. Vĩnh Hằng Lam Kim một khi tế luyện đến cực hạn, khai phát ra tiên kim đặc hữu áo nghĩa. Nó chính là kiên cố bất hủ, cho dù tại khô kiệt địa phương, cũng có thể làm tự thân linh tính vĩnh tồn. Đây chính là Vĩnh Hằng Lam Kim chân chính áo nghĩa, cũng là Vĩnh Hằng hai chữ chân chính hàm nghĩa. Tiếp tục đi tới, đệ lục trọng tử khí Đông Lai Hỏa Diễm, hẳn là miễn cưỡng có thể luyện hóa Vĩnh Hằng Lam Kim đi. Chu Thông tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền xuyên qua đệ ngũ trọng kim sắc hỏa diễm khu vực, đi vào đệ lục trọng khu vực. Đệ lục trọng hỏa vực, tên là Tử Khí Đông Lai, nơi này hỏa diễm không giống như là liệt hỏa, cũng là màu tím sương mù đang lưu chuyển, hoàn toàn mông lung. Hỏa vực tầng thứ 6, chính là đại năng luyện khí chỗ, lúc bình thường đều phi thường yên tĩnh. Nơi này sương mù tím lượn lờ, không có một chút tiếng vang, trừ cài răng lược ngoài bãi đá, cũng không có cái khác bất kỳ cảnh vật gì. Tiến vào cái này nhất trọng hỏa vực, Chu Thông sắc mặt lập tức ngưng trọng rất nhiều. Nhưng hắn cũng chưa từng có phân khẩn trương, dù sao cái này nhất trọng hỏa vực còn không làm gì được hắn. Cái này nhất trọng hỏa vực không hổ là đại năng luyện khí địa phương, ngọn lửa này. Khó lường. Chu Thông nhìn kỹ một chút chung quanh hỏa diễm, lập tức nhẹ gật đầu. Hắn tiện tay chảo một cái, trực tiếp đem một sợi màu tím sương mù đưa vào mình luân hải bên trong. Oeng. Lập tức, Chu Thông cái kia màu tím khổ hải quấn lên khôn cùng sóng lớn, ngăn trở lửa tím, đem hắn che tại bên trong. Sau đó, ngọn lửa màu tím kia bị màu tím nước biển càn quét, một cái liền bị dìm ngập, sắp dập tắt. Quả nhiên cùng ta theo dự liệu đồng dạng, làm cùng hoang cổ thánh thể đồng cấp thương thiên bá thể, tự nhiên cũng không sợ những thứ này lửa tím. Chu Thông nhẹ gật đầu, sau đó lập tức đi vào Tử Khí Đông Lai hỏa vực nóng cháy nhất địa phương. Nơi đó sương mù nồng đậm, giống như là tan không ra chất lỏng, trên mặt đất có một ít hình người cho tàn, hiển nhiên có một số đại nhân vật vì luyện khí, chết tại nơi này. Ông! Chu Thông tâm niệm vừa động, mình mười động thiên thần hoàn nháy mắt nổi lên. Cái này một cái thần hoàn xuất hiện trong nháy mắt, lập tức xung quanh trống rỗng, những cái kia màu tím sương mù tựa như đang e sợ, không dám tới gần. Chu Thông bên người một trượng khu vực, đều không có bất kỳ lửa tím. Một nháy mắt mà thôi, Chu Thông liền cảm giác bên người nhiệt độ thẳng tắp hạ xuống. Đang e sợ ta mười động thiên thần hoàn sao? Chu Thông sững sờ, nhưng lập tức hắn cũng lý giải. Bởi vì cái này mười động thiên hợp thành một cái thần hoàn, từ trên bản chất đến nói cùng Hoang Thiên Đế duy nhất động thiên là một cái cấp bậc, cũng cùng Chu Thông mình luân hải là một cái cấp bậc. Lửa tím đã dễ như trở bàn tay bị luân hải chi thủy tiêu diệt, tự nhiên mà vậy cũng vô pháp làm sao mười động thiên thần hoàn. Mà lại, mình mười động thiên thần hoàn bên trong thế nhưng là còn có bạch hổ thần dược cùng hạt bồ đề hai món trí bảo này, tự nhiên mà vậy loại này lửa tím liền càng khó tới gần. Có thể bắt đầu luyện khí. Chu Thông rất mau đem mười động thiên thần hoàn nguyên thủy nhất công năng mở ra. Hô! Lập tức, cái này hỏa vực tầng thứ 6 tựa như thổi lên một tia gió mát, đem xung quanh lượn lờ những cái kia màu tím sương mù càn quét, cùng một chỗ hướng về mười động thiên thần hoàn chui vào. Mười động thiên thần hoàn bản chất kỳ thật vẫn là động thiên. Động thiên công năng vốn là hấp thụ ngoại giới thiên địa tinh khí, sau đó luyện hóa thành tu sĩ tự thân sinh mệnh lực. Bây giờ thân ở hỏa vực, ngoại giới tinh khí dĩ nhiên chính là cái này Tử Khí Đông Lai hỏa diễm. Rất nhanh, mười động thiên thần hoàn bên trong cái kia một khối to bằng đầu nắm tay Vĩnh Hằng Lam Kim liền bị lửa tím triệt để bao dung, đồng thời Chu Thông cũng lấy mình mười động thiên thần hoàn uy năng nở rộ, triệt để áp chế lửa tím, không để cho tiết ra ngoài. Lửa tím tại mười động thiên thần hoàn bên trong hừng hực thiêu đốt, không ngừng rèn luyện Vĩnh Hằng Lam Kim, tiếng len ken không dứt bên hai. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nửa tháng sau, ngay cả cái này một khối địa phương màu tím sương mù đều trở nên mỏng manh rất nhiều. Nhưng là Vĩnh Hằng Lam Kim nhưng như cũ chỉ là rất nhỏ biến hình một điểm, đồng thời không có hướng về Chu Thông trong đầu cấu tứ phương hướng tiến lên. Không được. Nơi này hỏa diễm hay là quá yếu. Chu Thông trầm ngâm một trận, lập tức lắc đầu, muốn ở chỗ này đem Vĩnh Hằng Lam Kim luyện thành, chỉ sợ cần thời gian 10 năm. Hắn đứng dậy, tiếp tục hướng về hỏa vực chỗ sâu xâm nhập. Rất nhanh, hắn liền tới đến tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 hỏa vực giao giới địa phương. Phía trước mây mù năm màu mông lung, căn bản không giống hỏa diễm. Quả thực giống như là tiên khí, xem ra tường hòa vô cùng, nhưng lại làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nhưng là Chu Thông nhưng không có mảy may vẻ sợ hãi, vẫn như cũ bình tĩnh hướng lấy phía trước đi tới. Vừa tiến vào tầng thứ 7 hỏa vực, Chu Thông lập tức cảm giác nóng độ lại đi tới, cho dù có 10 động thiên thần hoàn chân áp, cũng cảm giác cực nóng vô cùng. Tầng này hỏa vực còn có thể chịu được. Thử trước một chút nhìn xem cái này ngọn lửa năm màu có thể hay không để vĩnh hằng làm kim thành hình đi. Chu Thông trực tiếp đi đến tầng thứ 7 hỏa vực nhất là cực nóng địa phương, ngồi xếp bằng xuống. Năm màu thần diễm nháy mắt từ tiến vào 10 động thiên thần hoàn bên trong, khối kia vĩnh hằng làm kim rất nhanh liền bị ngọn lửa năm màu bao vây lại, không ngừng mà rèn luyện. Trong lúc nhất thời hắn 10 động thiên thần hoàn bên trong như có rèn sắt tiếng len ken truyền ra. Chu Thông trong tâm đã nghĩ kỹ kim cương chắc tiểu dáng, giờ phút này chính mượn nơi này thần hỏa không ngừng mà rèn luyện. Quả nhiên, tầng thứ 7 hỏa diễm đáng sợ nhiều, một ngày liền có thể bù đắp được tầng thứ 6 hỏa diễm nửa tháng khổ công. Chu Thông nhìn xem mình khối này vĩnh hằng làm kim đang chậm rãi biến hình, khẽ gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu. Nhưng vẫn là quá chậm. Dựa theo loại tốc độ này, tối thiểu cũng muốn hơn nửa năm mới có thể thành hàng. Ta nhưng không có nhiều thời gian như vậy ở đây hao tổn. Nhưng mà này còn là như thế lớn cỡ bàn tay một khối vĩnh hằng làm kim, nếu như là ta khối kia lớn như vậy thần ngân tử kim, càng khó luyện chế. Chu Thông trầm mặc một hồi, lập tức lại một lần nữa đứng dậy, tiếp tục hướng hỏa vực chỗ sâu đi tới. Chương 19, Kim Cương Trác. Hỏa vực tầng thứ 8, nơi đó thất thải sương mù lợ lờ, xem ra yên tĩnh mà tường hòa. Nhưng là cái kia kinh khủng nhiệt lượng, lại như là nước sông cuồn cuộn, trực tiếp rót vào tầng thứ 7, giống như là lấy thiên địa làm đồng lô, muốn luyện hóa thế gian hết thảy. Cho dù là Chu Thông đều cảm giác được toàn thân cực nóng khó nhịn, tựa như muốn bốc cháy lên. Liền xem như 10 động thiên thần hoàn đều khó mà triệt để ngăn trở cổ nhiệt lượng đáng sợ này. Hít một hơi thật sâu, Chu Thông nghĩa vô phản cố hơi lửa vực tầng thứ 8 xuất phát. Nô! Vừa tiến đến, Chu Thông lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, hắn cảm giác có chút gánh không được. Hắn lập tức uống một ngụm thần tuyển, lúc này mới đem cỗ này cực nóng cảm giác xua tan rất nhiều. Nơi này, thất thải sương mù lợn lờ, cũng không phải là cỡ nào nồng đậm, nhưng lại có kinh người nhiệt độ. Đây chính là hỏa vực tầng thứ 8. Nơi này ngay cả tuyệt đỉnh thánh chủ cấp đều không thể tiến đến, hoàng chủ chân thân đều có thể luyện thành cho tẫn. Nhưng là Chu Thông dựa vào mình thể chất đặc biệt 10 động thiên thần hoàn, cùng bạch hổ thần dược cùng hạt bồ đề hộ thể, quả thực là đi đến. Chính là chỗ này. Đi không bao lâu, Chu Thông cũng cảm giác mình không sai biệt lắm đến cực hạn, không thể tiếp tục đi tới. Hắn lần này không có trước đó hung hãn như vậy, trực tiếp trắng trợn hấp thu hỏa diễm, mà là rất cẩn thận từng ly từng tí, một chút xíu địa, một sợi hấp thu. Dòng dã nửa ngày thời gian, Chu Thông mới thu tập được đủ nhiều hỏa diễm. Giờ phút này, 10 động thiên thần hoàn bên trong, khối kia vĩnh hằng làm kim lại một lần nữa tắm rửa tại trong ngọn lửa, bất quá lần này hỏa diễm chính là thất thải chi sắc. Khí nhất định phải tại thể nội luyện thành, như thế mới có thể cùng thần tương dung tương hợp, căn bản không có những biện pháp khác, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Mà Chu Thông chuẩn bị luyện chế kim cương chắc cũng không phải là cho mình, mà là cho 10 động thiên thần hoàn. Cho nên luyện chế món này khí tốt nhất thủ đoạn liền đem nó đặt ở tại 10 động thiên thần hoàn bên trong luyện chế. Chu Thông lặng lặng ngồi xếp bằng tại hỏa vực tầng thứ 8 trên mặt đất, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, thức hải bên trong hiện ra một cái kim cương trác bộ dáng, sáng lạn như tinh thần, phóng ánh mà có quang trạch. Đây chính là hắn trong lòng kim cương trác, cũng là cùng 10 động thiên thần hoàn hoàn mỹ tương hợp bộ dáng, hết thảy đều nhất định muốn dựa theo loại hình thức này rèn luyện, cho đến thành hình, tuyệt đối không thể có một tia sai lầm cùng tí vết. Thất thải hà quang hỏa diễm phun trào, đem cái này một khối vĩnh hằng làm kim bao khỏa. Chu Thông lấy tâm thần của mình vì truy, không ngừng mà rèn đúc. Keng, keng, keng. 10 động thiên thần hoàn bên trong, khối này vĩnh hằng làm kim phía trên phát ra liên tiếp không ngừng mà len ken thanh âm, tựa như là thật đang đánh thép. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt 7 ngày, trước đó thu nạp những cái kia ngọn lửa 7 màu dần dần dập tắt. Giờ phút này, khối kia vĩnh hằng làm kim đã bị Chu Thông rèn đúc thành một khối đĩa tròn hình. Hắn tiếp tục thu nạp hỏa diễm, thất thải sương mù lại một lần nữa một chút xíu hội tụ tại vĩnh hằng lam kim bên cạnh, không ngừng mà thiêu đốt lấy, vĩnh hằng lam kim cũng một chút xíu biến mềm. Ông! Chu Thông bên người 10 động thiên thần hoàn đống nhiên xoay tròn, cùng lúc đó, tựa như đối ứng 10 động thiên thần hoàn động tĩnh, cái kia một khối bị ngọn lửa 7 màu bao khỏa vĩnh hằng lam kim đĩa tròn cũng lấy đồng dạng tần suất xoay tròn. Mà theo xoay tròn, có thể nhìn thấy, tại cái kia bánh trung tâm, dần dần bị thiêu đến thông thấu. Những cái kia hỏa tan vĩnh hằng làm kim cũng theo xoay tròn, cấp tốc hướng về xung quanh chồng chất mà đi. Keng, keng, keng. Rèn sắt tiếng vang, lần nữa truyền ra, Chu Thông hết sức chuyên chú, tập trung tinh khí thần, rèn luyện vĩnh hằng làm kim, để hắn chậm rãi hóa hình. Ầm ầm. Lúc này, một mực xếp bằng ở 10 động thiên thần hoàn bên trong lôi đế chi linh cũng bắt đầu chuyển động, vô số thần bí ký hiệu hóa thành từng đạo điện quang đập nện tại cái này một viên kim cương chát phía trên. Cong. Đồng thời, len ken kiếm minh, cái kia cửu diệp kiếm thảo chi linh cũng theo lôi đế cùng nhau xuất thủ, kiếm khí như sóng biển nội trào, mang theo vô số cổ pháp mà sán lạn ký hiệu bao phủ kim cương chát. Có lôi đế cùng cửu diệp kiếm thảo xuất thủ, lần này rèn luyện càng nhanh, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, cái kia ngọn lửa 7 màu lại một lần nữa dập tắt. Vĩnh Hằng Lam Kim không hổ là Vĩnh Hằng Lam Kim a, tuyệt đối là tất cả tiên kim bên trong khó khăn nhất rèn luyện. Chu Thông trong lòng yên lặng cảm thán một tiếng, lập tức hắn tiếp tục ngồi xếp bằng ở đây tiếp tục thu thập nơi này ngọn lửa 7 màu. Lần này hắn tụ tập hỏa diễm muốn so trước đó nhiều hơn nhiều, đã tới gần hắn chân áp cực hạn. Tại hắn 10 động thiên thần hoàn bên trong, tựa như nhiều một cái 7 màu mặt trời nhỏ, ở giữa là không ngừng xoay tròn lấy Vĩnh Hằng Lam Kim. Ngọn lửa 7 màu tại 10 động thiên thần hoàn hừng hực thiêu đốt, không ngừng rèn luyện Vĩnh Hằng Lam Kim, tiếng len ken không dứt bên hai. Lôi đế cùng Cửu Diệp kiếm thảo cũng đồng thời diễn hóa ký hiệu, tiếp tục không ngừng lạc ấn tại Vĩnh Hằng Lam Kim bên trong, xúc tiến hắn tiến một bước trưởng thành. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Chu Thông một mực ngồi xếp bằng ở đây, không ngừng mà tiếp dẫn lấy ngoại giới ngọn lửa 7 màu, thẳng đến 3 tháng về sau, cái kia tiếng len ken mới ngừng lại được. Giờ phút này, tại 10 động thiên thần hoàn bên trong, một cái lam sán lạn kim cương chắc hóa hình mà ra, tựa như tinh không sán lạn cùng mỹ lệ, nhất là tại cái này miếng kim cương chắc trung tâm, càng như một vòng lỗ đen, thôn tính lấy bát phương tinh khí. Nó toàn thân đều có hoa văn cùng ký hiệu dày đặc, như sấm, như kiếm, đây là độc thuộc về lôi đế cùng cửu diệp kiếm thảo phù văn. Những phù văn này tại kim cương chắc bên trong xen lẫn, diễn hóa đạo cùng lý, hợp sinh ra hình thể, ẩn ẩn có thiên địa sơ khai, đạo pháp tự nhiên cảm giác. Nhìn xem cái này miếng kim cương trác, Chu Thông trong lòng hiện lên vẻ vui mừng, hắn quán chú một tia thần lực đi vào, lập tức lam thủy tinh kim cương trác phát sáng, quả thực muốn chiếu rọi cửu thiên thập địa, quá chói lọi, lượn lờ lấy vô biên ký hiệu. Quả nhiên cùng ta 10 động thiên thần hoàn tương hỗ tương ứng. Ta có thể cảm nhận được, cái này miếng kim cương trác bên trong, cũng tại mở tiểu thế giới. Chu Thông tay phải lăng không một chảo, cái này một viên kim cương trác lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay. Màu xanh thẳm kim cương trác khoảng chừng hơn 10.000 cân chi trọng. Chu Thông mãnh lực lắc một cái tay, đem kim cương chắc ném ra ngoài, lập tức sấm sét vang rội, phát ra kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, tựa như là một đạo tia chớp màu xanh lam phá không mà ra, tốc độ nhanh kinh người. Cách. Một tiếng vang nhỏ, cái này hỏa vực tầng thứ 8 một tảng đá lớn trực tiếp bị kim cương chắc xuyên qua mà qua. Kinh người nhất chính là, xuyên qua mà qua thời điểm, vậy mà không có bao nhiêu thanh âm. Tựa như là đao kiếm phá không, không có cái gì lực cản, cho nên im ắng. Hưu. Chu Thông bàn tay vừa nhấc, cái này bay vụt đi ra kim cương chắc lập tức hóa thành một đạo lam quang, một lần nữa trở lại lòng bàn tay. Hắn bắt lấy kim cương chắc, bàn tay hơi chấn động một chút, lập tức chói lọi ánh sáng màu lam huy sái mà ra. Đây không phải ánh sáng, mà là kiếm khí, như là biển kiếm khí trực tiếp đem phía trước một mảng lớn khu vực đều bao phủ. Cái này miếng kim cương chắc cũng dung hợp lôi đế cùng cửu diệp kiếm thảo bảo thuật phù văn, có thể dễ dàng mà thi triển ra lôi đế bảo thuật cùng cửu diệp kiếm thảo bảo thuật. Tương lai đem thập hung bảo thuật toàn bộ dung hợp đi vào, vậy thì có ý tứ. Ta bá chung chính là trọng khí, không được khinh động, tiếp xuống cái này miếng kim cương chắc có lẽ có thể làm trong mắt thế nhân ta khí, một khi đứng trước cường địch, bá chung ngược lại có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng. Chu Thông mỉm cười, một lần nữa đem kim cương chắc thu vào mình 10 động thiên thần hoàn bên trong. Tiếp xuống, chính là chân chính thứ then chốt, bá chung. Ta bá chung nhất định phải ở đây thành hình. Chu Thông không có trực tiếp rời đi nơi này, mà là tiếp tục ở đây tu hành, hắn muốn đem mình bá chung cũng triệt để thành hình. Hắn bá chung, bây giờ còn vẹn vẹn chỉ là đạo văn tổ hợp mà thành khí, còn không có đem cái kia một khối thần ngân tử kim dung hợp đi vào. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Hoàng Kim Cổ Hoàng. Bá chung rèn luyện liền muốn so kim cương chắc khó khăn nhiều. Chu Thông đầu tiên lợi dụng hỏa vực bên trong ngọn lửa 7 màu đem thần ngân tử kim tháp triệt để hòa tan. Tiếp xuống lại trực tiếp đem mình lấy thần văn rèn luyện bá chung trực tiếp vùi đầu vào hòa tan sau thần ngân tử kim bên trong. Giang giác. Băng liệt tiếng vang truyền đến, tôn kia lấy thần văn dung luyện bá chung căn bản là không có cách tiếp nhận thần ngân tử kim lực lượng, bị cái kia 1 triệu nhiều cân thần ngân tử kim trọng áp đánh nát, cùng hòa tan thần ngân tử kim hỗn hợp lại cùng nhau. Nát chung cùng thần ngân tử kim dung dịch lẫn nhau giao hòa, đây là chuyện tốt, không phá thì không xây được. Chu Thông lập tức dùng tâm thần của mình bắt đầu không ngừng mà chui luyện cái này dung nhập nát chung thần ngân tử kim dung dịch. Hắn bây giờ không phải là tiếp tục bá chung, muốn làm chính là càng thêm triệt để, hoàn toàn vỡ nát tôn này đạo văn hình thành bá chung, làm cho triệt để cùng thần ngân tử kim dung dịch hoàn mỹ dung hợp. Bá chuông vốn là Chu Thông trong cơ thể đản sinh thần văn luyện chế, bây giờ như vậy vỡ vụn, quả thực tựa như là nghiền nát thân thể của mình, mỗi một lần rèn luyện đều làm Chu Thông toàn thân kịch chấn, cảm động thân thụ. Nhưng hắn vận chuyển bí chữ tiền, mi tâm tản ra từng tia từng sợi ánh sáng chín màu, toàn bộ tâm thần đắm chìm trong đó, liên tiếp không ngừng mà rèn luyện. Có ngọn lửa bảy màu viện trợ, Chu Thông trong cơ thể đạo văn ngưng tụ bá chuông đã sớm hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung, hoàn toàn cùng cái này một đám thần ngân tử kim dung dịch hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Có thể bắt đầu một lần nữa lúc chuông. Chu Thông trong lòng yên lặng nói một tiếng. Chu Thông bắt đầu chậm rãi triệt hồi một bộ phận ngọn lửa bảy màu, lập tức cái kia thần ngân tử kim dung dịch bắt đầu định hình, muốn một lần nữa ngưng đọng. Không hổ là tiên kim a, nhanh như vậy liền có thể một lần nữa định hình. Chu Thông trong lòng yên lặng nói một tiếng, lập tức hắn cấp tốc bắt đầu chuyển động, tâm thần hóa thành thần thức, tiếp tục không ngừng mà đập cái này một khối thần ngân tử kim. Liên tục mấy ngày đánh, cái này một khối thần ngân tử kim rất nhanh liền một lần nữa hóa thành bá chuông hình thái. Đương nhiên, đây chỉ là một phôi thô mà thôi, còn cần tiến một bước rèn luyện. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Chu Thông lại tại liên tiếp không ngừng mà dẫn động ngọn lửa bảy màu tiến hành rèn luyện, gắng đạt tới bá chuông hình thái không có một tia tì vết. Rốt cục, nửa tháng rèn luyện về sau, hoàn chỉnh bá chuông xuất hiện tại Chu Thông trước mặt. Đây là một tôn khoảng nửa mét cao chuông, toàn thân màu tím, lẳng lặng lơ lửng ở Chu Thông bên người, giống như là vạn cổ trời xanh rơi xuống, lại như cùng tuổi trăng tang thương chìm nổi, lưu động không tên khí cơ. Thân chuông thật dày, mỗi một tấc đều bóng ánh sáng long lanh, ánh sáng tím lấp lóe, cùng kim cương tím sáng lạ, phía trên có đầu vệ hoa văn, giống như là thần linh nghiêm túc khắc vẽ đi lên, đây chính là cái gọi là thần ngân. Thần ngân tử kim chuông, cũng là hoàn toàn mới ba chuông. Chu Thông mỉm cười, lập tức nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại trên thân chuông. Đang. Một máy mắt, tiếng vang ầm ầm khuấy động du dương, chuyển ra mấy trăm dặm. Thanh âm kia càng là chấn động đến hỏa vực đều đang run rẩy, không biết bao nhiêu phát cáo vực luyện bảo tu sĩ bị đạo này tiếng chuông chỗ chấn, khiến cho bảo vật ầm ầm nổ tung. Tốt. 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 Lúc này mới có bá chuông một tia phong phạm. Chu Thông rất hài lòng bá chuông bây giờ uy năng, hắn đem bá chuông một lần nữa thu vào mình đạo cung bí cảnh bên trong. Tấn cấp đạo cung bí cảnh về sau, tự nhiên mà vậy bá chung nên tại đạo cung bí cảnh bên trong thanh én. Tại cái này hỏa vực cũng đợi thời gian nửa năm, kế tiếp là thời điểm đột phá đạo cung tứ trọng thiên. Chu Thông lúc này rời xa hỏa vực, sau đó tìm góc vắng vẻ, tại một tòa núi hoang bên trong đảo cái động phủ, bố trí một chút trận pháp cấm chế về sau, cấp tốc bắt đầu bế quan. Dòng dã nửa tháng, mảnh này nguyên bản phi thường hoang vu trong sơn cốc, đều có thần bí đạo âm đang không ngừng hồi vang. Giống như là có người tại tụng niệm vô thượng đại đạo kinh văn, lại giống là có thượng cổ tiên hiền ở đây ngộ đạo. May mắn Chu Thông tại phụ cận bố trí trận pháp cấm chế, loại này thần bí đạo âm không thể rời đi sơn cốc, bằng không nơi này coi như lại vắng vẻ, cũng có khả năng bị người tìm tới. Chu Thông đạo cung bên trong, ngũ đại thần tàng cùng chấn động, thế ngã cùng đạo ngã tựa như thật sự là hiển hóa ra ngoài, đang không ngừng dẫn ra thiên địa, cảm ngộ đại đạo tự nhiên. Vì kiếp này ta tụng kinh, tồn tại cùng trời đất. Vì đương thời ta cầu nguyện, xuyên qua mệnh chủ, đương thời bất hủ. Vô luận là quá khứ ta, hay là cùng đạo cùng ở tại ta, tại thời khắc này, đều tại dẫn ra đại đạo thế giới, để bản thân thuế biến. Đại đạo luân âm vang vọng sân cốc. Bất quá, rất khó chân chính phân biệt hắn âm, minh hắn nghĩa, chẳng qua là cảm thấy thần diệu khó lường. Thẳng đến sau một tháng, loại này huyền diệu khó lường đạo âm mới rốt cục ngừng lại, mà lúc này, Chu Thông cũng rốt cục xuất quan, đặt tới đạo cung tứ trọng thiên. Đạo cung tứ trọng thiên. Thần lực của ta càng thêm thâm hậu, cũng là thời điểm tiến thêm một bước. Chu Thông tâm niệm vừa động, rốt cục lại một lần nữa thôi động luân hồi kính, mà luân hồi kính trô nhắm ngay mục tiêu như trước vẫn là bạch hổ thần dược. Trên thực tế, bất luận là bạch hổ thần dược hay là hạt bồ đề, đều là một cái cực lớn bảo khố, ẩn chứa vô lượng cổ kinh. Nhất là bọn họ đã từng nương theo qua đại đế, số không khoảng cách cảm thụ đến đại đế ngộ đạo chẳng cảnh, số không khoảng cách quan sát đại đế diễn đạo toàn bộ quá trình. Thậm chí số không khoảng cách xem đến đại đế truyền đạo quá trình. Bất luận là loại nào, đều là trong thiên hạ chân quý nhất cảnh tượng. Những người khác không cách nào biết được, nhưng là Chu Thông luân hồi kính lại có thể đem đây hết thảy toàn bộ một lần nữa diễn hóa mà ra, mà Chu Thông cần phải làm chính là quán chú đủ nhiều thần lực. Lần trước quan sát bạch hổ thần dược, là mượn hoang cổ cấm địa thần tuyền lực lượng, cho nên mới có thể nhìn thấy thần dược đầu nguồn, bạch hổ tiên vương. Lần này hay là tiếp tục xem nhìn bạch hổ thần dược ở kiếp trước ký ức đi. Chu Thông trong lòng yên lặng nói, bạch hổ thần dược ở kiếp trước rất phong phú, không biết là bao nhiêu vạn năm trước sự tình, cũng không biết đổi qua bao nhiêu vị chủ nhân. Nhưng là đây hết thảy toàn bộ đều tại một đời kia trong trí nhớ. Luân hồi kính kia sáng lóe lên. Như có một cái tay đánh bóng bảo kính, một hình ảnh chậm rãi hiện lên ở Chu Thông trước mắt. Đây là Đại Đế, không, Cổ Hoàng. Chu Thông đống nhiên hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới Bạch Hổ Thần Dược ở kiếp trước chỗ đi theo lại còn có một vị Cổ Hoàng. Đây là một vị toàn thân bóng người màu vàng, toàn thân kim quang ngút trời, chiếu rọi ước vạn dặm, sáng chói như lúc bằng vàng ròng, hà mang nối liền nhật nguyệt, uy nghiêm mà cường đại, lưu động ra chính là ù ù vang lên hoàng kim huyết khí. Hoàng kim Cổ Hoàng. Không nghĩ tới vậy mà là cái này một vị Cổ Hoàng. Chu Thông nhãn tình sáng lên, trong lòng càng ngày càng kích động, hắn vậy mà nhìn thấy hoàng kim Cổ Hoàng, mà là hay là chứng đạo về sau hoàng kim Cổ Hoàng. Nói không chừng có thể được đến hoàng kim Cổ Hoàng đế kinh. Chu Thông bắt đầu cấp tốc xem. Hoàng kim Cổ Hoàng kinh lịch, hắn không quá cảm thấy hứng thú, nhưng là đối với hoàng kim Cổ Hoàng kinh văn cùng hắn các loại bí thuật, Chu Thông ngược lại là có 12 vạn phần hứng thú. Nhưng nhìn hồi lâu, hắn đều không có nhìn thấy mình muốn nhìn thấy đồ vật, vẹn vẹn chỉ là hoàng kim Cổ Hoàng ngồi ở kia ngộ đạo. Chu Thông hay là hơi yếu một chút, đại đế Cổ Hoàng cái này một cấp bậc tồn tại, khả năng tùy tiện ngộ đạo một lần chính là mấy trăm năm hơn ngàn năm. Mà hắn thông qua luân hồi kính cũng chỉ có thể nhìn thấy không đến 200 năm thời gian, cái này 200 năm thời gian nếu như vẫn luôn là tại ngộ đạo, như vậy Chu Thông nhìn thấy cảnh tượng vẫn là người kia ngồi ở chỗ đó. Nhanh lên, ta muốn nhìn hoàng kim Cổ Hoàng bí thuật cùng kinh văn. Chu Thông tiếp tục xem xuống dưới. Rốt cục, tại 200 năm thời gian lúc kết thúc, cái kia hoàng kim Cổ Hoàng rốt cục động. Chu Thông không lo được cái gì, trực tiếp luyện hóa một chút nguyên, cấp tốc khôi phục thần lực, sau đó lại một lần đem thần lực quán chú đến luân hồi kính bên trong. Thôi động luân hồi kính tiếp lấy lần trước địa phương tiếp tục quan sát. Tiếp xuống chỉ gặp cái kia hoàng kim Cổ Hoàng đối bên ngoài nói thứ gì, nhưng là Chu Thông không có nghe hiểu. Đón lấy, rất nhanh liền có một người từ bên ngoài đi vào. Người này cùng hoàng kim Cổ Hoàng dáng dấp có chút giống, xem ra hắn hẳn là hoàng kim Cổ Hoàng nhi tử. Hoàng kim Cổ Hoàng cùng nhà mình nhi tử huyên thuyên nói một trận, lập tức con trai của hắn ngồi xếp bằng ở một bên, mà hoàng kim Cổ Hoàng cũng mở miệng. Ảm! Rất hiển nhiên, theo hoàng kim Cổ Hoàng mở miệng, con trai của hắn cũng giống như lĩnh ngộ được cái gì, lập tức bắt đầu gật đầu, khí tức trên thân cũng bắt đầu dần dần trưởng thành. Con mẹ nó, kia là hoàng kim tộc đặc hữu ngôn ngữ. Ta nghe không hiểu. Chu Thông trong lòng đại hận, một thiên hoàn chỉnh Cổ Hoàng kinh văn đang ở trước mắt, mình lại nghe không hiểu. Truyền đạo, tuyệt đối là hoàng kim Cổ Hoàng tại truyền đạo. Chu Thông trong lòng đã xác nhận điểm này. Hoàng kim Cổ Hoàng đứa con trai này hẳn là hoàng kim Cổ Hoàng chứng đạo trước đó liền sinh ra tới. Mà bây giờ hoàng kim Cổ Hoàng chứng đạo về sau, dung hợp thiên tâm ấn ký, tầm mắt mở rộng, cũng tiến một bước sửa chữa mình cổ kinh. Trước đó Chu Thông nhìn thấy cái kia ngộ đạo một màn, hẳn là hoàng kim Cổ Hoàng tại tăng thêm một bước mình kinh văn chẳng cảnh. Mà bây giờ rất hiển nhiên là đem mình kinh văn truyền cho nhà mình nhi tử. Đáng tiếc, nghe không hiểu Chu Thông vẫn như cũ có chút tàn niệm. Thái cổ vạn tộc, kỳ thật diệt trừ một ít nhân viên thưa thất chủng tộc bên ngoài, có được chính mình hành tinh mẹ tộc đàn. Kỳ thật trên cơ bản đều có mình tộc quần ngôn ngữ. Thời đại thái cổ cái chủng loại kia tiếng thông dụng nói, Chu Thông đã sớm nắm giữ. Hắn thông qua luân hồi kính nhìn qua rất nhiều lần loại kia thời đại hình tượng, thời gian khoảng chừng mấy ngàn năm lâu, cái này ngàn năm hình tượng cùng ký ức, nắm giữ một loại ngôn ngữ quả thực chính là trò trẻ con. Nhưng là cái này hoàng kim tộc đặc hữu tộc ngữ, như thế lần đầu tiên nghe được. Chu Thông căn bản cũng không minh bạch loại ngôn ngữ này. Nghe không hiểu. Không sao. Chỉ cần đem một đoạn này hình tượng triệt để ghi chép lại là được. Chu Thông trong lòng yên lặng nói, đến lúc đó trực tiếp buộc một cái cùng hoàng kim tộc có liên quan thái cổ sinh vật dạy ta hoàng kim tộc ngôn ngữ. Có lẽ ta có thể nhìn nhiều nhìn hoàng kim Cổ Hoàng kinh lịch, nói không chừng mình liền có thể học được loại ngôn ngữ này. Chương 21, Hoàng Kim Thiên Hư Bộ. Theo Bạch Hổ Thần Dược bên trong hiển hóa ra hoàng kim Cổ Hoàng giảng đạo thân ảnh, Chu Thông cơ hồ bỏ qua hết thảy, hết sức chuyên chú vùi đầu vào hoàng kim Cổ Hoàng nhân sinh kinh lịch bên trong. Hắn đang cố gắng học tập hoàng kim tộc ngôn ngữ, tranh thủ sớm một chút đem hoàng kim Cổ Hoàng kinh văn phiên dịch ra tới. Phải biết đây cũng không phải là cái gì không trọn vẹn cổ kinh, mà là một bộ hoàn chỉnh vô cùng Cổ Hoàng kinh văn, thậm chí bao hàm trong đó bí pháp cấm kỵ. Dù là bởi vì chủng tộc khác biệt, khiến cho Chu Thông không cách nào tu luyện bộ này cổ kinh, nhưng cái này cũng đại biểu cho hoàng kim Cổ Hoàng đại đạo tiết lộ. Một vị Cổ Hoàng đạo thống, một vị Cổ Hoàng từ đường, đây cũng không phải là nói đùa. Coi như bởi vì huyết mạch nhân tố không thể tu hành, cũng đủ để cho Chu Thông mang đến cực kỳ sâu xa ảnh hưởng, có thể hóa thành hắn nội tình. Mà lại trọng yếu nhất chính là, kinh văn mặc dù không thể tu luyện, nhưng là hoàng kim Cổ Hoàng khai sáng các loại bí thuật, bí pháp lại có một phần là có thể tu hành. Mặc dù có thập hung bảo thuật Chu Thông không quan tâm những vật này, nhưng có dù sao cũng so chưa kịp tốt. Thập hung bảo thuật mặc dù cường đại, nhưng dù sao cũng là cái trước thời đại tu luyện thể hệ pháp. Cuối cùng vẫn là muốn lưu cho ta 10 động thiên thần hoàn đạo quả. ta bản thân tu hành giả thiên pháp, hay là cần tu luyện một cái giả thiên pháp thần thông bí thuật. Chu Thông trong lòng yên lặng nói, về sau cũng không thể hoàn toàn ỷ lại thập hung bảo thuật. Vừa nghĩ đến đây, Chu Thông lục soát hoàng kim cổ hoàng nhân sinh kinh lịch liền càng thêm chịu khó. Bất quá rất đáng tiếc là, hoàng kim cổ hoàng đạt được bạch hổ thần dược thời điểm, đã là đại thánh thất trọng thiên, cho nên hắn giai đoạn trước kinh lịch, Chu Thông đều không thể nhìn thấy. Bây giờ Chu Thông chỉ có thể nhìn thấy hoàng kim cổ hoàng đại thánh thất trọng thiên về sau tình huống. Đến một bước này, hoàng kim cổ hoàng cũng trên cơ bản đều là tại cùng chủng tộc khác đại chiến, tranh phong, sử dụng trên cơ bản đều là thời đại thượng cổ tiếng thông dụng, rất ít sử dụng bản tộc ngôn ngữ. Rất nhanh, Chu Thông liền cấp tốc lướt qua một đoạn này kinh lịch. Hắn cường điệu nhìn hoàng kim cổ hoàng chứng đạo về sau, tại mình hoàng kim tộc bên trong xử lý sự tình. Một người thành đạo, trừ bỏ hắn tự thân tiêu tốn rất nhiều thời gian cảm ngộ thiên tâm ấn ký, hoàn thiện mình đại đạo bên ngoài, hắn cũng tại mình hoàng kim tộc bên trên tốn hao rất nhiều tâm huyết, nuôi dưỡng đại lượng thiên tư không sai tộc nhân. Thời đại kia, toàn bộ vũ trụ tinh không đều là một mảnh màu vàng. Hoàng kim tộc sáng chói tới cực điểm, các loại cường đại tu sĩ tầng tầng lớp lớp, vô số tu sĩ che đậy vũ trụ bát phương. Chủng tộc khác những thiên kiêu đó, hoặc là tự phòng, hoặc là nhượng bộ lui binh, cuối cùng ảm đạm rời khỏi. Chu Thông dòng dã tốn một tháng thời gian, liên tiếp không ngừng mà xúc động luân hồi kính, quan sát thời đại kia hình tượng. Rốt cục, hắn triệt để đem hoàng kim tộc ngôn ngữ triệt để nắm giữ. Đồng thời, thiên kiêu hoàn chỉnh hoàng kim cổ kinh cũng triệt để hiện ra ở Chu Thông trước mắt. Theo kinh văn hiện ra ở trước mắt, lập tức hoàng kim cổ kinh văn tự hóa thành thần hoa, không ngừng hướng hắn tâm thần lạc ấn mà đến, như từng khỏa sao trời đang nhấp nháy. Ông. Cùng lúc, Chu Thông bên người một vòng sán lạn thần hoàn triển khai, thần hoàn bên trong hạt bồ đề tản ra điểm điểm thanh khí, bạch hổ thần dược cũng tản ra điểm điểm thần hoa. Những thứ này thanh khí cùng thần hoa đều cấp tốc tràn vào Chu Thông trong cơ thể, chúc hắn ngộ đạo. Trong chốc nhóm này, Chu Thông cảm thấy trên trời rơi xuống áng vàng, mặt đất nở sen vàng, giữa thiên địa tựa như đều biến thành hoàng kim một mảnh. Đóa đóa kim liên nở rộ, ánh sáng vàng đầy trời, diệu đế xuất hiện. Rất nhiều diệu tướng, vô tận pháp môn, nhao nhao hiện ra, vừa sâu xa vừa khó hiểu, giống như thiên luân thần âm, lại như đại đạo thanh ca, không ngừng mà tại Chu Thông trong tâm quanh quẩn. Hắn thần sắc có chút hoảng hốt, nhưng lại như si như say, tựa như hạn hán đã lâu gặp cam lộ, lại giống là một cái không tên cửa sổ hướng mình triển khai, vô số ánh sáng vàng hướng về hắn phong tới. Chu Thông cố gắng muốn bắt lấy, nhưng là kim quang này lại hóa thành một mảnh ánh vàng, từ hắn giữa ngón tay lẹn qua, chỉ ở trong tâm lưu lại một tia ấn tượng. Đó cũng không phải tu hành, mà là một loại căn nguyên nhất đại thế, thuộc về hoàng kim cổ hoàng đại đạo đại thế. Hoàng kim cổ kinh tựa như mặt trời mọc phương đông, huy hoàng mặt trời tịch quyển thiên hạ bạc trắng, áng vàng huy sái, khí thế bằng bạc. Mặc dù trong lúc nhất thời Chu Thông đều không thể lý giải hàm nghĩa trong đó, nhưng là cỗ này huy hoàng chi huy, lại làm hắn trong tâm thật sâu in dấu xuống hoàng kim cổ hoàng cái chủng loại kia khí thế. Chu Thông một lần lại một lần cảm ngộ loại này đại thế, đồng thời trong tâm cũng hiện ra vô tận áo nghĩa. Kia là thuộc về hoàng kim cổ kinh áo nghĩa, hắn dần dần minh bạch bản này cổ kinh tu hành chi đạo. Quả nhiên a, hoàng kim cổ kinh không quá thích hợp ta tu hành. Chu Thông lắc đầu, đây là thuộc về hoàng kim tộc truyền thừa, nhân tộc tùy tiện tu hành lời nói, tất nhiên sẽ có thật nhiều địa phương khó mà triệt để biểu hiện ra uy lực của nó. Bản kinh văn này tại hoàng kim tộc bên trong, mới xem như đế kinh, nhân tộc tu luyện, bản kinh văn này hiệu quả kỳ thật cùng một thiên đại thánh kinh văn tương đương. Đương nhiên, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là tu luyện hiệu quả mà thôi, nếu như đem hoàng kim cổ kinh làm một đại đạo bên trên tham khảo, như vậy bất luận là ai, đều khẳng định sẽ có thu hoạch khổng lồ. Trên thực tế, diệt trừ nhất căn cơ kinh văn bên ngoài, hoàng kim cổ kinh bên trong, rất nhiều bí pháp đều cần hoàng kim tộc huyết mạch phụ trợ mới có thể luyện thành, mà Chu Thông trên thân lại không có đấu chữa bí, tự nhiên không cách nào dùng cái này bí diện hóa hoàng kim tộc truyền thừa. Đáng tiếc, ta muốn học nhất chiêu kia, nhất định phải hoàng kim tộc huyết mạch mới được. Chu Thông lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Hoàng kim cổ kinh bên trong, Chu Thông coi trọng nhất một chiêu chính là mắt hoàng kim. Hoàng kim cổ hoàng khai sáng rất nhiều bí thuật, đều cùng mắt hoàng kim có quan hệ, có thể nói là vây quanh mắt hoàng kim kéo dài mà ra một hệ liệt bí thuật. Thì như hoàng kim thần hoàn, hoàng kim kiếm loại hình bí thuật. Mặc dù kinh văn không thể tu hành, đại đa số bí thuật cũng không thể tu hành, nhưng là trong đó hay là có mấy cái bí pháp, nhân tộc vẫn có thể tu hành. Chu Thông trong lòng yên lặng nói. Hắn nhìn chúng chính là hoàng kim thiên hư bộ, đây là hoàng kim cổ kinh bên trong ít có, không cần hoàng kim tộc huyết mạch cũng có thể luyện thành một hạng bí thuật. Hoàng kim thiên hư bộ, đây là một loại đặc biệt đạo văn tạo thành bộ pháp. Chu Thông trong lòng yên lặng lĩnh hội cái này một mảnh bộ pháp đạo văn. Theo lĩnh hội, Chu Thông thời gian dần qua tại bên trong tòa thung lũng này đi lại lên, ngay từ đầu còn rất lạnh nhạt, nhưng là theo hắn không ngừng mà thuần thục, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh. Hắn nhanh nhẹn như gió, một bước một cái tàn ảnh, để người từng trận hoa mắt. Nhưng cùng lúc, loại này bộ pháp kỳ dị cũng có loại nước chảy mây trôi cảm giác, vô cùng tự nhiên, tựa như hắn điều không phải đi đến nơi này, mà là vốn là đứng ở chỗ này. Thậm chí đến cuối cùng, hắn một bước hơi biến hóa diệt, tựa như căn bản cũng không có cất bước, mà là ở trong hư không thuần di. Hoàng Kim Thiên Hư Bộ, đây là hoàng kim cổ hoàng sáng tạo ra tuyệt thế độ thuật, một khi đem này thuật tu luyện tới cực hạn, liền tựa như hành tẩu ở trong dòng sông thời gian, vô cùng quỷ dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Nay thuật cùng trong cửu bí bí chữ hành rất tương tự, một khi tu luyện tới cực hạn, đều sẽ đụng chạm đến thời gian lĩnh vực. So sánh với bí chữ hành, Hoàng Kim Thiên Hư Bộ tại phương diện tốc độ kém một chút, nhưng lại càng quỷ dị hơn cùng bí ẩn. Càng là tu luyện, Chu Thông càng là hoài nghi, Hoàng Kim Cổ Hoàng chỉ sợ từng chiếm được bí chữ hành, kém nhất cũng nhận được qua cái này một bí tàn thiên. Bằng không cái này Hoàng Kim Thiên Hư Bộ không có khả năng cùng bí chữ hành có như thế tương tự độ. Tiếp xuống dòng dã một tháng thời gian, Chu Thông trừ ngẫu nhiên ra ngoài kiếm ăn ăn uống bên ngoài, cơ bản đều đắm chìm trong Hoàng Kim Thiên Hư Bộ bí thuật này bên trong. Thẳng đến một sự kiện phát sinh, lúc này mới đánh gậy hắn khổ tu. Khắp thiên hạ đều tại thịnh truyền một sự kiện, Thanh Đế Mộ Phần, mở ra. Chương 22, Bắc Vực. Thanh Đế Mộ Phần mở ra a. Cái này cũng biểu thị ta đi vào bắt đầu cũng có thời gian một năm. Chu Thông nghe được tin tức này, trong lòng cũng có chút cảm thán. Bất quá, như thế một cái tuyệt hảo thời cơ. Vừa nghĩ đến đây, Chu Thông cấp tốc cải biến hình dạng, hướng về gần nhất thánh địa cứ điểm tiến đến. Chu Thông không phải đi tìm những cái kia thánh địa phiền phức, mà chỉ là mượn dùng bọn họ trước truyền tống trận hướng bắc vực mà thôi. Trước đó, bởi vì giao quang thánh địa lệnh truy nã nguyên nhân, ngoại giới đối với Chu Thông loại bỏ cường độ cực lớn, cái này khiến cho hắn có chút nửa bước khó đi hương vị. Phải biết vĩnh hằng lam kim loại này đại đế chuyên môn tiên liệu sức hấp dẫn cũng không phải bình thường lớn, chớ nói chi là trên người hắn khả năng còn có bạch hổ thần dược bí mật, cái này thế nhưng là cơ duyên to lớn, giao quang thánh địa không có khả năng không bắt được. Chu Thông cũng không phải trong nguyên tắc diệp phàm, có nguyên thiên thư bên trong cải thiên hoán địa đại pháp, hắn biến ảo dung mạo thủ đoạn còn rất cấp thấp, trên cơ bản chỉ cần đụng phải tiên đài cảnh đại năng liền có thể rất dễ dàng nhìn thấu. Mà lại trọng yếu nhất chính là, trong nguyên tắc diệp phàm sở dĩ không có dẫn tới những cái kia đại năng vây công, chủ yếu là bởi vì sau lưng của hắn có người. Giai đoạn trước thời điểm, mượn lực lao phong tử, sau đó yêu tộc người cũng đang cho hắn chỗ dựa, trung kỳ có 13 chùm cấp cái này ẩn tính duy trì, còn có đại hắc cầu đánh phụ trợ, hậu kỳ lại tới cái Khương Thái Hư, cuối cùng vẫn là mượn nhờ lao phong tử thế. Chu Thông nhưng không có dạng này hậu trường cùng thế lực, cho nên hắn nhất định phải so diệp phàm vững vàng gấp mấy lần mới được. Bằng không hơi đi nhầm một bước liền phiền phức, liền không thể không vận dụng mình tối trung cực át chủ bài. Bây giờ, yêu đế phần mộ mở ra chính là một cái tuyệt hảo thời cơ. Nguyên bản một mực đang tìm kiếm Chu Thông giao quang thánh địa cũng đem lực chú ý chuyển rời đến Thanh Đế Mộ Phần bên kia, dù sao chỉ là một cái đạo cung bí cảnh tu sĩ, làm sao có thể hơn được Thanh Đế Mộ Phần lực hấp dẫn. Chỉ cần bọn họ đem đại bộ phận lực chú ý chuyển rời đến Thanh Đế Mộ Phần bên trên, như vậy Chu Thông liền có thể dễ như trở bàn tay từ Nam vực rời đi. Tiến về trước Đông Hoang Bắc Vực. Chu Thông thế nhưng là rất rõ ràng Thanh Đế trong mộ tạo hóa. Một cái là Đạo Kinh Luân Hải Quyển, một cái là Yêu Đế Chi Tâm, một cái là Hỗn Độn Thanh Liên, cái cuối cùng chính là Tiên Đỉnh Tản Thiến. Mấy cái này đồ vật bên trong, đối với Chu Thông hữu dụng, hắn lấy không được, bởi vì Thanh Đế khi còn sống liền an bài tốt rồi, có thể cầm tới, đều là đối với hắn vô dụng đồ vật. Đã như vậy, làm gì đi lẫn vào một tay? Trực tiếp thừa cơ chuồn đi, há không đẹp ư? Quả nhiên, có Thanh Đế Mộ Phần ở phía trước hấp dẫn lực chú ý, Chu Thông rất dễ dàng liền lẫn vào tiêu giao môn trụ sở vực môn bên trong, thuận lợi đạt tới Đông Hoang Bắc Vực. Đông Hoang Bắc Vực, phóng tầm mắt nhìn tới hoàn toàn là một mảnh hoang vu chi sắc, mặt đất một mảnh hoang vu, màu đỏ thổ nhưỡng cùng màu nâu đỏ nham thạch, hoàn toàn là một mảnh tiêu điều cùng cô quạng. Rộng lớn vô biên mặt đất cực kỳ trống trải, thậm chí không nhìn thấy một tia sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có một ít chùi lủi đá núi lẻ tẻ địa điểm xuyết ở trên mặt đất. Nơi này hoàn toàn là một mảnh đất cằn sỏi đá. Không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Cùng Chu Thông cùng đi đến Bắc Vực rất nhiều tu sĩ nhìn thấy loại cảnh tượng này đều không khỏi từng cái chửi mẹ. Thế nhân đều nói Bắc Vực dồi dào, khắp nơi đều là hoàng kim. Nhưng không nghĩ tới vừa đến Bắc Vực, nhìn thấy chính là như vậy một bức sa mạc rách nát hoàn cảnh. Hừ, một đám ngu xuẩn, Bắc Vực vốn chính là dạng này. Lập tức có tu sĩ bất đắc dĩ liếc mắt những cái kia chửi mẹ tu sĩ, tùy ý cho bọn hắn giải thích một phen. Đông Hoang Bắc Vực, rộng lớn khôn cùng, mỏ nguyên khắp nơi trên đất. Nổi tiếng thiên hạ. Nhưng là nơi này nhưng cũng hoàn toàn được xưng tụng hoang vắng, quả thực liền cùng sa mạc bãi. Mặc dù trong đó cũng có một chút ốc đảo, nhưng là tương đối cái này vô ngần địa vực mà nói, thực tế là quá ít. Bắc vực tựa hồ thành cũng nguyên, bại cũng nguyên, tựa như giữa thiên địa tinh khí toàn bộ đều bị mỏ nguyên cho hấp thu, cho nên mới dẫn đến tình huống như vậy. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì nơi này thừa thãi mỏ nguyên, cho nên bắc vực người cũng coi là dồi dào, áo cơm không lo, nhưng tương tự cũng bởi vì nguyên, thường xuyên phát sinh tử đấu, khiến cho toàn bộ bắc vực dân phong bưu hãn, thậm chí là cường đạo hoành hành. Vì tranh đoạt mỏ nguyên, ra tay đánh nhau, máu chảy thành sông, đây là thường thấy nhất sự tình. Nói tóm lại, bắc vực là một mảnh loạn địa. Mảnh này đất cằn sỏi đá, bởi vì nguyên mà nổi danh trên đời, liền chú định nơi này loạn cùng huyết tinh. Nghe được những người kia giải thích, rất nhiều người lập tức im lặng. Bất quá rất nhanh, đám người này liền nhanh chóng tản ra đến, có ít người gia nhập bắc vực một chút đào quáng đội ngũ, có người thì một mình rời khỏi nơi này. Chu Thông tự nhiên là một mình hành động. Hắn lặng lặng tại bắc vực đại địa bên trên đi lại, cảm thụ nơi này hoàn toàn khác biệt thiên địa hoàn cảnh. Đấu chiến thánh hoàng cường đại vô song. Đi hồi lâu, Chu Thông cũng không nhịn được cảm thán một tiếng. Thái cổ lúc, đấu chiến thánh hoàng hóa chiến tiên thất bại, sớm tọa hóa, cho nên để cả phiến thiên địa sớm đại biến, bắc vực sinh cơ biến mất, đất cằn vô bờ, không có một ngọn cỏ. Tiếp xuống cần phải đi địa phương chính là Tử Sơn. Chu Thông trong lòng yên lặng nói, Tử Sơn tồn tại, tuyệt đối điều không phải cái gì bí mật, có lẽ rất nhiều người đều biết khả năng tồn tại như thế một tòa ma sơn. Bất quá, trước đó, hay là trước đem đạo cung bí cảnh tu luyện tới viên mãn lại nói. Chu Thông rất nhanh liền tại phụ cận tìm cái núi đá, đào rỗng lòng núi, hình thành một cái lâm thời động phủ. Hơi bố trí một chút trận pháp cấm chế về sau, Chu Thông lúc này bắt đầu đạo cung bí cảnh cuối cùng tu hành. Chu Thông đã tu luyện hoàn thành thần tàng của lá lách, thần tàng ở phổi, thần tàng của thận cùng thần tàng của gan, bây giờ cũng chỉ còn lại có sau cùng thần tàng ở tim. Triệu Cân Nguyên đã sớm chuẩn bị tốt, tiếp xuống chính là sau cùng xung quan. Hít một hơi thật sâu, Chu Thông lúc này đắm chìm trong tu hành bên trong. Che người cùng thiên địa tương hợp, trời có mặt trời, người cũng có mặt trời, quân phụ chi dương, mặt trời đế tôn kinh văn không ngừng mà tại Chu Thông trong tâm vang vọng, đồng thời hắn cũng tiến vào cuối cùng nhất trọng đạo cung, nhìn thấy sau cùng thần tàng. Ngắn ngủi nửa tháng tu hành, rốt cục Chu Thông trong cơ thể tựa như dâng lên một vầng mặt trời, nóng bỏng vô cùng. Hắn bên ngoài thân liệt diễm bừng bừng, đại hỏa nung đỏ nửa bầu trời, mặt trời đỏ treo trên bầu trời, cực lớn mà mạnh mẽ, Chu Thông thân ở mặt trời bên trong, dáng vẻ trang nghiêm. Thân tang ở tim, hỏa hồng như dương, chói lọi tận trời, chiếu sáng đạo cung, một mảnh quang minh. Hắn toàn thân đều đỏ thẫm, sau đó chậm rãi trong suốt, mây lửa che đậy thân thể, trái tim tinh gột sạch làm bẩn hà, đạo cung trong ngoài một mảnh trong vát, nhục thân dần dần nóng ánh. Đây là một loại biến hóa hoàn toàn mới. Tại tu hành thần tàng ở tim trước đó, Chu Thông đạo cung mặc dù có một chút ánh sáng, nhưng lại ảm đạm vô cùng, quả thực tựa như là đang lúc hoàng hôn trời chiều một chiếu. Nhưng là bây giờ, theo thần tàng ở tim tu thành, Chu Thông đạo cung bên trong lập tức một mảnh quang minh, như mặt trời ban trưa. Rốt cục đạo cung bí cảnh đại viên mãn. Chu Thông cảm thụ được tự thân biến hóa, trên mặt lộ ra mỉm cười. Mặc dù bởi vì tu hành loạn cổ pháp, dẫn đến đạo cung đại viên mãn mang cho Chu Thông chiến lực tăng phúc cũng không tính quá cao. Nhưng là từ trình độ nào đó đến nói, đạo cung bí cảnh viên mãn lại thúc đẩy hắn loạn cổ pháp tại hóa linh cảnh bên trên tiến thêm một bước, nhục thân thành linh một bước này siêu việt cực cảnh. Có lẽ nhục thân thành linh cực cảnh đột phá chính là nhục thân thành thần đi. Ta đạo cung ngũ đại thần linh đã có loại này thành thần dấu hiệu. Chương 23, hỗn loạn bắc vực. Bất quá, đạo cung bí cảnh đại viên mãn cũng biểu thị, ta giả thiên pháp tu vi rốt cục muốn tới gần loạn cổ pháp. Chu Thông trong lòng yên lặng nói một tiếng, nên đi tìm Nguyên Thiên Thư, bằng không ta muốn phá vỡ mà vào cái này tứ cực bí cảnh đến còn có chút khó. Vừa nghĩ đến đây, Chu Thông trong lòng cũng có chút tiếc nuối. Tuy nói buôn bán cổ kinh là một con đường, nhưng là loại chuyện này mình đã làm qua một lần, còn bị giao quang thánh địa để mắt tới, tiếp xuống muốn tiếp tục buôn bán cổ kinh, như vậy liền muốn cẩn thận một chút. Chính yếu nhất chính là, trong tay của ta nguyên thạch chỉ còn lại có 3 triệu cân, ta muốn đột phá, chí ít còn cần 7 triệu cân. Chu Thông trong lòng yên lặng tính một lần. Coi như mình luân hải bí cảnh môn đã sớm mở ra, cũng nhiều nhất chỉ có thể giảm miễn 2 thành tiêu hao. Dựa theo tình huống hiện tại, tu luyện tới tứ cực bí cảnh chí ít cần 13 triệu cân nguyên. Coi như đánh cái giảm còn 80%, cũng muốn hơn 10 triệu cân. Lấy giả thiên pháp phương thức tu luyện, muốn lợi dụng đến những thứ này đã mở ra cửa, trừ bí cảnh duy nhất bí pháp bên ngoài, nhất định phải tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn, lấy những cảnh giới này phản xung luân hải, khiến cho những thứ này môn có thể một lần nữa tổ hợp đến luân hải bí cảnh vũ hóa kinh trong quy tích. Bằng không, vẹn vẹn chỉ là mở ra những thứ này cửa, lại không cách nào lợi dụng đến, cái kia cùng không có mở ra không có khác nhau. Tựa như một người giá trị bản thân hàng tỷ, nhưng tất cả ngân hàng tồn định kỳ, muốn dùng thời điểm lại không bỏ ra nổi đến đồng dạng. Nên đi. Chu Thông cuối cùng mắt nhìn cái này lâm thời mở ra đến động phủ, lập tức thân hình tiêu tan, chân đạp Hoàng Kim Thiên Hư bộ trực tiếp rời đi. Bắc vực hoang vu vô cùng, Chu Thông liên tục dùng Hoàng Kim Thiên Hư chạy bộ 3 ngày đều không có nhìn thấy bất luận cái gì ốc đảo. Bất quá đúng vào lúc này, đống nhiên như sấm sét tiếng vang đống nhiên hiện lên ở bên tai, thanh âm này đặc biệt một ngạc. Có người đến. Chu Thông đôi mắt bên trong lộ ra một tia kinh ngạc. Đón lấy, mặt đất oanh minh, run rẩy dữ dội, đồng thời kèm thêm như hồng thủy khiếu âm. Rất nhanh, Chu Thông liền chú ý tới, một cỗ xích hồng sắc dòng lũ vọt tới, tốc độ cực nhanh, chấn động mảnh này đại hoang nguyên, sa mạc bên trên cục đá đều đang nhảy nhót. Người tới tổng cộng là một cái 70-80 người đội ngũ, cả đám đều cưỡi một loại cực kỳ đặc thù hình sói tọa kỵ. Cự lang toàn thân đều dài lấy lân thiến, xem ra hẳn là có chút đặc thù huyết mạch. Đây là một đám kỵ sĩ mạnh mẽ, toàn thân huyết sắt tràn ngập, không cần nghĩ cũng biết từng giết người đầy đồng, tụ tập không cách nào tưởng tượng sắc ý, có huyết quang lượn lờ trên người bọn hắn. Tựa như bọn họ cũng nhìn thấy hành tẩu tại trong hoang mạc Chu Thông, bọn họ lập tức thay đổi phương hướng. Ha ha, giết! Người cầm đầu là một người mặc đen nhánh chiến giáp trắng hán, mặt mũi tràn đầy khát máu chi ý, cơ trong tay luân đao, nhất lang đi đầu, trực tiếp hướng Chu Thông trùng sát mà tới. Tối cao cũng liền luân hải bí cảnh đại viên mãn, như thế xông lại, thật sự là tìm đường chết ta. Chu Thông khỏe miệng giật một cái, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Hắn lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, vọt thẳng nhập bọn này lang kỵ binh bên trong, bấm tay gảy nhẹ, lập tức từng đạo chỉ phong như từng trôi cự truy, nặng nghề mà đánh vào bọn này lang kỵ binh trên thân. Gảy ngón tay một cái chính là mấy người trọng thương, liên tục đạn hơn 10 cái, tất cả mọi người trọng thương nằm xuống. Chu Thông có mấy lời muốn hỏi thăm những người này, không có hạ tử thủ. Nhìn xem Chu Thông từng bước một đi tới, cầm đầu vị kia tráng hán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sắc mặt trắng bệnh, hắn biết đá vào tấm sát, hôm nay hơn phân nửa không thể may mắn thoát khỏi. Muốn chết hay là muốn sống? Chu Thông nhìn xem người này, nhàn nhạt hỏi. Muốn sống muốn sống. Người kia liên tục trả lời. Chu Thông trầm ngâm một trận, lập tức mở miệng hỏi, các ngươi nhưng biết cái này Bắc vực có cái nào ốc đảo bên trong có mấy cái giáo phái, phân biệt gọi Thanh Hà Môn, Ly Hỏa Giáo, Lạc Hà Môn, Huyền Nguyệt Động, Thất Tinh Các. Không hề nghi ngờ. Đây chính là Tử Sơn chỗ cái kia một mảnh ốc đảo địa phương. Tại cái kia một mảnh ốc đảo bên trong, liền có những môn phái kia tồn tại, đây cũng là cái kia một mảnh ốc đảo tham khảo. Người này lập tức lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái, sắc mặt có chút tái nhợt, phụ cận ốc đảo bên trong, có mấy cái Thanh Hà Môn cùng Lạc Hà Môn, nhưng là đồng thời có Thanh Hà Môn cùng Lạc Hà Môn hẳn là chỉ có một cái ốc đảo. Cái kia ốc đảo nhưng có cái gì truyền thuyết sao? Chu Thông nhãn tỉnh sáng lên, lập tức hỏi thăm. Truyền thuyết? Người này nghĩ nghĩ, trong mắt có chút loạn chuyển. Chu Thông ngón tay chấn động, lập tức một đạo kiếm khí đem hắn gương mặt vạch phá, lập tức xin lỗi nói, không có ý tứ, phải đợi quá lâu, tay trượt một cái. Người này lập tức sắc mặt trắng nhợt, lập tức trả lời, truyền thuyết mười mấy vạn năm trước, nơi đó đã từng phát sinh hắc ám náo động, có cổ tộc sinh linh huyết tẩy mặt đất. Sớm nói như vậy không là tốt rồi. Chu Thông vỗ vỗ người này gương mặt, lập tức đứng dậy. Hắn đã xác định, cái kia ốc đảo khẳng định chính là Tử Sơn vị trí. Mười mấy vạn năm trước cổ tộc sinh linh huyết tẩy mặt đất, chỉ có Tử Sơn loại địa phương kia mới có lớn như thế lượng cổ tộc, mà lại về mặt thời gian cũng đúng lúc ứng đối Vô Thủy Đại Đế tồn tại thời gian. Lại tăng thêm Thanh Hà Môn cùng Lạc Hà Môn hai môn phái này danh tự, cái kia một khối ốc đảo tuyệt đối là Vô Thủy Đại Đế đạo tràng. A, nhặt về một cái mạng. Tên sát tinh này rốt cục đi. Không nghĩ tới nhìn nhầm, như thế một người trẻ tuổi vậy mà là một vị cao thủ. Về sau loại này độc thân hành tẩu người, hay là chớ trêu chọc rồi, dám ở Bắc vực loại địa phương này độc thân hành tẩu, tuyệt đối đều là có lớn bản lĩnh người. Nhìn thấy Chu Thông rời đi, bọn sói này kỵ sĩ lập tức nhẹ nhàng thở ra, lập tức trong lòng cũng có chút may mắn. Xoát. Bất quá ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, đồng nhiên trên bầu trời từng đạo kiếm khí rơi xuống, tinh chuẩn rơi vào tất cả lang kỵ sĩ trên bụng. Lập tức tất cả lang kỵ sĩ sắc mặt đại biến, lập tức như cha mẹ chết, từng cái chỗ này đi tức. Ta cũng coi như nhân tử, vẹn vẹn chỉ là phế bỏ ngươi nhóm Luân Hải, ấn lý đến nói, các ngươi loại người này coi như giết cũng tuyệt đối không có giết nhầm, để các ngươi nhặt về một cái mạng. Chu Thông lập tức cũng lắc đầu. Tiếp xuống chính là tiến về trước Tử Sơn. Chu Thông không nghĩ nhiều nữa những con sói kia kỵ sĩ, tiếp tục vận chuyển Hoàng Kim Thiên Hư bộ đi đường, hướng về Tử Sơn vị trí bay đi. Cái này Bắc vực không hổ là toàn bộ đông hoang nhất loạn địa phương, trên đường đi Chu Thông đều nhìn thấy qua nhiều lần cường đạo ở giữa sống mái với nhau. Cũng nhìn thấy qua mấy lên cường đạo chặn giết phàm nhân chẳng cảnh. Có chút thực tế nhìn không được, Chu Thông liền trực tiếp đại khai sát giới. Bắc Nguyên Loạn, trừ nơi này nguyên bản mỏ nguyên dẫn dắt lên bên ngoài, còn có những cái kia thánh địa dung túng thậm chí là âm thầm bảo vệ. Minh đào quáng, nào có ăn cướp đến nhanh. Những cái kia thánh địa, thế ra thế nhưng là đem luật rừng tại Bắc Nguyên phát huy được phát huy vô cùng tinh tế. Dọc theo con đường này, cơ hồ đều là huyết sát mà đi, cuối cùng đi mấy vạn dặm, rốt cục đi vào một mảnh ốc đảo. Chương 24, Đế Ngọc. Đi vào mảnh này ốc đảo trước đó, Chu Thông xa xa liền thấy, ở trên đường chân trời có một tòa lẻ loi trơ trọi núi lớn, cao tới mấy ngàn mét. Trên núi kia không có bất kỳ cái gì bùn đất cùng thảm thực vật, hoàn toàn là một ngọn núi đá. Trên núi nham thạch hiện lên màu tím, cho người ta vô cùng trầm ngưng cảm giác. Không có sai, đó chính là Tử Sơn. Chu Thông hai mắt tỏa sáng, lập tức hướng ngọn núi kia tiến đến. Cái này một mảnh ốc đảo khoảng chừng phạm vi hơn 10 dặm, nhưng là toàn bộ ốc đảo chỉ có như thế một tòa núi lớn. Chu Thông rất nhanh liền đi vào ngọn núi này bên cạnh. Ngọn núi này toàn thân hiện lên màu nâu tím, xem ra tựa như là từ ảm đạm tử kim rèn luyện mà thành, nặng nề mà trầm ngưng. Núi khoảng chừng hơn 4000 mét cao, dị thường dốc đứng, phàm nhân gần như không có khả năng leo đi lên. Mà ở trên núi, có thể nhìn thấy rất nhiều đao kiếm vết tích, từ những thứ này trên dấu vết cũng có thể nhìn ra ngọn núi này lịch sử. Chu Thông tiếp tục hướng bên trên bay, rất nhanh liền đi vào Tử Sơn đỉnh núi. Đỉnh núi vẫn như cũ là trùi lủi, cái gì cũng không có. Đứng tại đỉnh núi, Chu Thông nhìn về phương xa, phát hiện từng cái phương vị đều có một dãy núi. Những cái kia sơn lĩnh đều không tại tòa này ốc đảo, mà là cách xa nhau rất xa, mà tòa này Tử Sơn thình lình liền tại 9 tòa sơn lĩnh khu vực trung tâm. Đây chính là cái gọi là Cửu Long bảo vệ một châu đi. Chu Thông trong lòng yên lặng nói, Tử Sơn đã bị Vô Thủy Đại Đế chiếm cứ, bên trong nguy hiểm vô cùng, muốn đi vào nơi này, ít nhất phải đạt được một khối đế ngọc mới được. Chu Thông trong lòng nói, hắn thế nhưng là nhớ kỹ, cái này trong Tử Sơn thế nhưng là ngay cả thánh nhân cũng có thể vây khốn. Chỉ có nắm giữ đế ngọc tu sĩ, có thể được đến ưu đãi, có thể hơi thu hoạch một chút tạo hóa. Nói cách khác cái kia mấy khối đế ngọc, kỳ thật chính là ra vào Tử Sơn bằng chứng. Khối thứ nhất đế ngọc ngay tại Thanh Hà Môn. Chu Thông trầm ngâm một trận, lập tức rời đi Tử Sơn. Hắn trên đường tùy ý tìm người hỏi ra Thanh Hà Môn phụ cận một cái cứ điểm chỗ, liền trực tiếp lên đường. Tử Sơn phụ cận phạm vi 500 dặm đều là Thanh Hà Môn phạm vi thế lực. Cái này Thanh Hà Môn tuy nói là một môn phái, nhưng kỳ thật cũng liền cùng Cường Đạo Ổ không có khác nhau, nơi này đều là lấy ăn cướp phụ cận người sinh sống. Đối phó dạng này môn phái, Chu Thông không có chút nào gánh nặng trong lòng. Không bao lâu, Chu Thông liền trực tiếp đi vào Thanh Hà Môn một cái cứ điểm. Cùng nó nói là cứ điểm, chẳng bằng nói nơi này là một cái cường đạo ổ, người bên trong này không có một chút tu tiên môn phái dáng vẻ, hoàn toàn chính là một tổ thổ phỉ. Người là ai? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Chu Thông, lập tức có người hô to. Phúc! Chu Thông tùy ý một điểm, lập tức một đạo kiếm khí xông ra, trực tiếp đem người này chém giết. Người nào tự tiện xông vào chúng ta Thanh Hà Môn? Nghe được động tĩnh, tất cả mọi người vọt ra. Bất quá Chu Thông cũng không trả lời, trực tiếp tiện tay vung lên. Lập tức kiếm khí như hoa sen nở rộ, một bộ lại một cô thi thể đổ xuống, cái chán đều bị kiếm khí xuyên qua. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi cũng đã biết lai lịch của chúng ta. Đúng vào lúc này, một cái đại hồ tử hô to. Hắn ngoài mạnh trong yếu, nhìn như hung ác, kỳ thật trong lòng đã sợ muốn chết. Hắn đã biết hôm nay hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, không có một tia cơ hội. Chu Thông không có trả lời, vẹn vẹn chỉ là rất bình tĩnh xuất thủ, cuối cùng tại người này ánh mắt phẫn nộ bên trong. Trực tiếp đem toàn bộ trụ sở tất cả mọi người giết sạch sành sanh. Ngươi là lai lịch gì, cùng ta quan hệ lớn sao? Chu Thông nhẹ nói, đồng thời hắn mi tâm một điểm, ánh sáng chín màu tản mát, lập tức cái kia đại hồ tử ánh mắt ngốc trệ. Cửu bí bí chữ tiền, chuyên tu nguyên thần, khiến cho Chu Thông còn không có tu luyện tới tiên đài bí cảnh, liền đã có được một tia tiên đài bí cảnh uy năng. Có thể dễ dàng mà đối với những thần thức đó không bằng mình tu sĩ siêu hồn. Thì ra là thế, cái kia Trần đại hồ tử không ở nơi này. Nói cách khác Đế Ngọc không tại tòa này cứ điểm. Chu Thông trong lòng yên lặng nói một tiếng, lập tức một bàn tay chụp chết người này, quay người rời đi. Từ người này trong thức hải, hắn đã biết được Thanh Hà Môn toàn bộ bố trí, tiếp xuống liền có thể xác định vị trí đả kích, bảo đảm có thể được đến khối kia Đế Ngọc. Dòng dã thời gian một ngày, Chu Thông diệt đi Thanh Hà Môn phía ngoài toàn bộ trú điểm. Rốt cục hắn tại cái cuối cùng trú điểm địa phương, phát hiện một viên lớn cỡ bàn tay, đứt gãy xuống tới một khối cổ ngọc. Rốt cuộc tìm được Vô Thủy Đại Đế Đế Ngọc. Chu Thông cầm khối này cổ ngọc, lập tức cảm thấy một loại cổ xưa cùng thê lương khí tức, tựa như mình vượt qua thời không, đi vào thời tiền hoàng cổ tuế nguyệt. Hắn nhìn kỹ một chút mảnh đế ngọc này, chỉ gặp phía trên khắc họa lấy một chút sông núi địa mạch đồ, bản vẽ này chính là Tử Sơn cùng cái kia chín đầu long mạch địa đồ. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ tàn đồ mà thôi. Mảnh đế ngọc này mặt trên còn có một chữ, đế. Khối thứ nhất đế ngọc đã tới tay, vững vàng một chút, hẳn là lại đi làm mấy khối đế ngọc. Chu Thông không có lập tức tiến về trước Tử Sơn, mà là chuẩn bị lại vào tay mấy khối đế ngọc. Loại này tín vật càng nhiều, rõ ràng thì càng an toàn, mặc dù không biết an toàn bao nhiêu, nhưng chỉ cần có thể gia tăng một phần, đều là giá trị. Mà lại, một cái khác đế ngọc vị trí, còn có một cái ly hỏa lô, cái kia thế nhưng là Hàng Vũ Đại Đế đã từng binh khí. Chu Thông trong lòng yên lặng nói một tiếng, thông qua cái kia ly hỏa lô, nói không chừng có thể nhìn thấy một tia Hàng Vũ Đại Đế đã từng vết tích. Ba ngày sau, Chu Thông một lần nữa trở lại Tử Sơn phụ cận ốc đảo bên trong, đồng thời trong tay hắn vuốt về hai khối đế ngọc. Hai khối đế ngọc trong tay hắn hòa lẫn, ôn nhuận óng ánh, tất cả đều nở rộ thủy thải. Huyền Nguyệt Động cùng Ly Hỏa giáo người mạnh nhất cũng bất quá đạo cung tam trọng thiên mà thôi, Chu Thông cường thế xâm nhập hai môn phái này, trở lên đánh xuống, trong khoảnh khắc liền đem mấy môn phái này đánh tan, đem vật mình muốn lấy vào tay bên trong. Hai khối đế ngọc đều đã cầm tới. Chu Thông trong lòng yên lặng nói, dựa theo nguyên văn ghi chép, hoang cổ cấm địa có một khối đế ngọc, còn có một khối phòng đấu giá nơi đó có một khối đế ngọc, còn có một khối đế ngọc tại đấu chiến thắng Phật trong tay. Còn có mấy cái đế ngọc hoàn toàn tìm không thấy tung tích. Được rồi, dù sao ta cũng không trông cậy vào có thể được đến toàn bộ đế ngọc. Chu Thông lắc đầu, lập tức lấy ra một cái đồng lô. Cái này đồng lô bất quá cao một tấc, phi thường óng ánh, toàn thân sáng chói. Ly Hỏa Thần Lô, Hàng Vũ Đại Đế chứng đạo trước đó sử dụng binh khí. Chu Thông nhìn xem cái này thần lô, trong lòng tán thưởng, chí ít cũng là một cái chuẩn đế khí, nếu như không phải là bởi vì chất liệu không được, chỉ sợ đều có thể trở thành đế khí. Đáng tiếc là, không có đối ứng tu vi, tuyệt đối không cách nào đem cái này Ly Hỏa Thần Lô uy năng triệt để bày ra. Muốn thể hiện ra Hàng Vũ Đại Đế đại đạo, cũng rất khó. Nghĩ đến đây, Chu Thông cũng có chút bất đắc dĩ, tòa này đồng lô vào tay đã có mấy ngày thời gian, nhưng lại y nguyên không thể tìm tới một tia Hàng Vũ Đại Đế đại đạo vết tích. Chẳng lẽ nhất định phải cùng trong nguyên tắc Giao Quang Thánh Tử, Giao Quang Thánh Nữ, Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương như thế, xâm nhập Ly Hỏa Thần Lô, đem kích hoạt, mới có thể cảm nhận được dạng này đạo vận. Chu Thông trong lòng cũng có chút chần chờ. Được rồi, chờ ta thăm dò xong Tử Sơn về sau, lại đến thử một chút đi. Vừa lúc ở loạn cổ pháp tu hành bên trong, trừ Lôi Đình rèn thể bên ngoài, còn có Liệt Diễm rèn thể chi pháp. Vừa vận tiến một bước cường hóa bản huyết cảnh tu vi. Chương 25, nhập Tử Sơn. Chuẩn bị kỹ càng về sau, Chu Thông rất nhanh liền hướng về hướng chính đông một đầu long mạch đi tới. Hắn lựa chọn long mạch đúng lúc là hướng chính đông cái kia một đầu, cũng là trong nguyên tắc Diệp Phàm nói đi qua con đường kia. Có nguyên tắc chỉ đạo, hắn đối với con đường này quen thuộc nhất, cái khác tám đầu đường trời mới biết sẽ gặp phải cái gì yêu ma quỷ quái. Ổn thỏa lý do, hay là đi đầu này quen thuộc nhất đường. Cao lớn đá đường núi trùi lủi, hiện lên màu nâu đỏ, không có cỏ cây, mang theo có từng điểm màu tím, cùng tòa kia ngọn núi lớn màu tím gần. Chu Thông đồng thời không có trực tiếp động thủ, đánh xuyên qua mặt đất, thâm nhập vào đi, mà là kiên nhẫn tìm kiếm, rốt cục phát hiện một tòa cổ mỏ, hắn rất nhanh liền thuận cái này khu mỏ quặng tiến vào long mạch chỗ sâu. Quặng mỏ cực sâu, hắn trọn vẹn hạ xuống 3000 mét mới cuối cùng đi vào dưới mặt đất. Cái này đen nhánh cổ mỏ là mười mấy vạn năm trước mở ra, nơi này tràn ngập khí tức của thời gian, đồng thời nơi này yên tĩnh tới cực điểm. Thử Dương Đăng. Chu Thông nhẹ giọng niệm một tiếng, lập tức một ngọn màu tím đèn từ Chu Thông trong cơ thể bay ra. Chu Thông đem từng tia từng sợi thần lực quán chú đến cái này đại thánh bí bảo bên trong, lập tức yếu ớt ánh sáng tím chiếu sáng con đường phía trước. Ánh đèn điều không phải rất sáng, bởi vì Chu Thông không có hao phí bao lớn lực lượng. Đương nhiên, lấy Chu Thông bây giờ lực lượng, cũng thôi động không được dạng này đại thánh bí bảo. Bất quá, cái này đại thánh bí bảo tại Côn Lôn trên ngọn Long Sơn không biết hấp thu bao nhiêu năm tinh khí, trong đó bản thân liền ẩn chứa đầy đủ lực lượng, hoàn toàn có thể đánh ra đại thánh đỉnh cao nhất ba đòn. Mặc dù chỉ có ba đòn, nhưng đây chính là Chu Thông bây giờ lớn nhất lực lượng chỗ. Thánh binh, đế binh loại hình đồ vật, vì sao lại có một cái phục sinh quá trình, kỳ thật chính là những binh khí này nội bộ lưu lại tồn lực lượng không quá đủ, dù sao cũng là binh khí mà không phải người, sẽ không tự hành thổ nạp. Mà Chu Thông Tử Dương Đăng thế nhưng là tại trên ngọn Long Sơn bị động bị trên ngọn Long Sơn tinh khí tẩm bổ không biết bao nhiêu năm, bản thân liền tồn chứa đầy đủ lực lượng. Chu Thông mang theo Tử Dương Đăng, dọc theo hắc ám đường hầm mỏ không ngừng tiến lên. Xoát! Đi không bao lâu, đột nhiên, một sinh vật hình người vỗ cánh vọt tới. Đây là cổ đại sinh vật, cũng là yếu nhất loại kia cổ đại sinh vật. Chu Thông trực tiếp một chỉ điểm ra, một đạo kiếm quang liền đem cái này cổ đại sinh vật chạm. Đây là một người dáng dấp rất giống hình người con rơi sinh vật. Đây là sinh hoạt trong lòng đất giống loài, tên là ma bức, cực kỳ hiếm thấy. nhưng loại sinh vật này sinh hoạt địa phương đều không ngoại lệ, tuyệt đối là đại hung nơi. Chu Thông tiếp tục đi tới, dọc theo con đường này hắn trọn vẹn gặp trên trăm đầu ma bức, hắn không chút nào nương tay, dám can đảm xông lên, giết không tha. Thẳng đến cuối cùng một cái khoảng chừng cao 5 mét cực lớn ma bức bị Chu Thông một kiếm chém giết về sau, cái này cổ mỏ mới yên tĩnh trở lại. Tiếp tục đi tới mấy chục dặm đường, hắn mượn Tử Dương đang yếu ớt ánh đèn nhìn thấy quặng mỏ trên vách tường hội họa. Những thứ này hội họa chỗ miêu tả đều là năm đó chuyện đào mỏ, ngay từ đầu thường thường không có gì lạ, đều là chút việc vặt, nhưng theo xâm nhập, một chút chuyện kỳ dị xuất hiện. Cổ đại sinh vật bị đào lên, dẫn phát ngập trời hỏa lớn, đại địa bên trên máu chảy thành sông. Vị cuối cùng đại đế đến nơi này, xuất thủ trấn áp hết thảy làm loạn sinh vật. Đây chính là Vô Thủy đại đế năm đó nhập chủ nơi này vì thế đi. Chu Thông trong lòng nói. Bất quá bộ này bích họa rất nhanh liền gây mất, Chu Thông không nhìn thấy kết quả sau cùng. Chu Thông tiếp tục tiến lên, rất nhanh liền đi ra hơn 30 dặm, mà lúc này, mặt đất đã thành màu xám trắng, đây là cho cốt nhan sắc, đồng thời, nơi này âm khí càng ngày càng nặng, cũng càng ngày càng lạnh lẽo thấu xương. Tiếp tục tiến lên, cổ mỏ bên trong đã như hầm băng, lạnh căm căm hơi lạnh như dao găm phá tại người trên da thịt. Ô ô, âm phong gào thét, lờ mờ, ngay tại cái này xương khô trồng ở giữa, xuất hiện từng đạo mông lung quỷ ảnh, phi thường phai mờ. Chu Thông liếc mắt những thứ này quỷ ảnh, lại quán thâu một đạo thần lực tiến vào Tử Dương Đăng, lập tức quang minh đại phóng, từng tia từng sợi thánh uy hiện hiện, những cái kia quỷ ảnh lập tức tiêu tán, đồng thời nơi này những cái kia gào thét thanh âm cũng dần dần dừng lại, trở nên yên tĩnh rất nhiều. Lẫn yếu sợ mạnh một đám sợ hàng. Chu Thông trong lòng kinh thường. Phát giác được có người tiến đến, liền ngo ngoe muốn động, phát giác được một tia một sợi thánh uy, liền cấp tốc an tĩnh lại. Dạng này quỷ, như thế thông nhân tính quỷ, căn bản không có gì đáng sợ. Nhưng Chu Thông hết thể tiến lên khoảng 40 dặm thời điểm, nơi này trái ngược trước đó khí tức âm trầm, tường hòa mà linh khí nồng nặc bắt đầu dần dần nổi lên. Đồng thời, một mảnh quang minh thế giới hiện hiện trước mắt, ánh sáng dịu dịu hoa lưu chuyển, một mảnh tường hòa cùng thánh khiết. Tiếp tục hướng phía trước đi chừng một dặm, Chu Thông đi vào linh khí nồng nặc nhất địa phương, mà cùng linh khí song hành còn có kinh người sát cơ. Âm Dương Nhãn. Chu Thông trong lòng yên lặng nói. Ngay tại phía trước, có hai cái lô lớn, một cái linh khí tận trời, không ngừng mà có nguyên khí quần cuộn mà lên, mà đổi thành một cái thì là sát khí tận trời, tựa như vô số ánh kiếm đang lóe lên. Mà lại, phun ra nguyên khí cái kia cửa hang xung quanh đều là một mảnh xương cốt hóa thạch, mà phun ra sát khí cái kia cửa hang xung quanh thì là một mảnh tường hòa, nguyên thạch khắp nơi đều có. Cái này hai ngụm động, dựa vào âm mà ôm lấy dương, phụ dương mà ôm âm, cái này hoàn toàn chính là một cái thiên nhiên thái cực đồ. Muốn biểu hiện ra một tia thánh uy mới có thể đánh vào đi. Chu Thông nhìn bên cạnh Tử Dương Đăng, một đạo thần niệm lập tức quán chú đi vào. Vù vù. Trong chốc lát, Tử Dương Đăng bên trong tồn trữ lực lượng mãnh liệt mà ra, một đạo chói lọi ánh sáng tím nháy mắt từ trên đèn xung ra, trực tiếp xuyên qua đến cái kia thái cực đồ bên trong. Tử Dương Đăng không hổ là đại thánh chí bảo, thôi phát ra uy năng cực kỳ đáng sợ. Một đạo tử quang này xem ra thường thường không có gì lạ, nhưng lại trực tiếp hóa thành một đầu màu tím sán lạn đại đạo. Bất kỳ cái gì nguyên khí cùng sát khí đều hoàn toàn bị ngăn cách bên ngoài. Cái này sát cơ vô tận âm dương nhãn trong nháy mắt liền bị phá ra. Chu Thông thân hình lóe lên, đã mang theo Tử Dương Đăng nháy mắt xông vào thái cực đồ bên trong, sau đó ánh sáng tím tiêu tán, cái kia âm dương nhãn lại lần nữa khôi phục nguyên bản trạng thái. Thánh nhân cấp một kích đã dùng xong. Bất quá may mắn cũng chỉ là thánh nhân cấp một kích, đối với Tử Dương Đăng mà nói, tiêu hao không tính lớn. Chu Thông cẩn thận kiểm tra một phen Tử Dương Đăng. Trong lòng đại khái tính một kích này đại khái tiêu hao Tử Dương Đăng bên trong chứa đựng lực lượng một phần ngàn. Nếu như vẹn vẹn chỉ là biểu hiện ra thánh nhân cấp uy năng, cái này một ngọn Tử Dương Đăng, chỉ sợ có thể có 102 bắt đầu. Dù sao cái khác truyền thế thánh binh nhưng không có Tử Dương Đăng cái chủng loại kia hoàn cảnh. Chu Thông trên mặt không khỏi hiện ra mỉm cười, không hổ là mình bất chấp nguy hiểm, từ Côn Lôn bên trong ngọn Long Sơn mang ra tuyệt thế chí bảo. Kiểm tra một phen Tử Dương Đăng về sau, Chu Thông mới nhìn đến. Cái kia đường hầm mỏ chạy tới cuối cùng, phía trước chính là Tử Sơn. Bởi vì phía trước cái kia màu tím vách tường chính là Tử Sơn bên trên nham thạch đặc hữu nhan sắc. Tử Sơn. Rốt cục tiến đến. Chu Thông chập ngón tay như kiếm, trực tiếp bổ ra phía trước nham thạch, đi vào trong. Mà liền tại Chu Thông sau khi đi vào, phía sau nham thạch cũng thuận thế khép lại, tòa này Tử Sơn như có sinh mệnh. Chu Thông thấy thế, tăng tốc phá núi tốc độ. Vâng. Nhưng cuối cùng một tiếng vang thật lớn. Theo Chu Thông bổ ra cuối cùng một khối nham thạch, trước mắt hắn hoàn toàn mông lung, phía trước thanh ngọc làm thềm bậc thang, bạch ngọc vì môn hộ, xuất hiện một quần thể kiến trúc hùng vĩ. Hắn rốt cục đi vào mục đích, tiến vào bên trong Tử Sơn. Chương 26, đấu. Giờ phút này, xuất hiện tại Chu Thông trước mắt là một mảnh tại trong Tử Sơn mở ra động phủ, đi trên thanh ngọc thềm đá, tiến vào cửa bạch ngọc, vô cùng u tĩnh, giống như là Quảng Hàn cung thanh lãnh. Vùng cung điện này, hoàn toàn là dùng ngọc điêu mài mà thành, thật là lầu quỳnh điện ngọc. Chẳng qua hiện nay nơi này đã không có bất luận kẻ nào, cũng không có để lại đôi câu vài lời. Đi đến nơi này, Chu Thông lập tức đem cái kia hai khối đế ngọc toàn bộ đem ra, treo ở trên thân. Nơi này đã là Vô Thủy Đại Đế địa bàn, đem hắn tín vật treo ở trên thân tuyệt đối không có vấn đề. Cuối cùng, Chu Thông tại khu lầu quỳnh điện ngọc này cuối cùng, nhìn thấy mười mấy cấp huyết ngọc luyện chế thềm đá, những thứ này thềm đá thông hướng một cái tĩnh mịch trong động phủ. Đi không bao lâu, hắn liền ở sau đó màu tím trên vách tường nhìn thấy một loạt nhắn lại. Tỷ như Khương Thái Hư, Lý Mục, Cổ Thiên Thư, Dương Di loại hình người, đều ở nơi này có nhắn lại. Trong động phủ địa hình phức tạp, dường như thiên nhiên hang đá, lại giống là khai thác nguyên mạch, còn sót lại của mỏ. Đồng thời còn có mông lung ánh sáng tím đang lưu chuyển, khiến trong núi này động phủ không có như vậy ảm đạm. Bất quá càng là đi lên phía trước, Chu Thông càng là cảm giác được có một loại tim đập nhanh cảm giác. Đây là bí chữ tiền mang tới một loại dự cảm, làm hắn cảm nhận được trong cõi u minh một loại nguy cơ. Ông! Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Thông mi tâm có cửu thải thần hoa nở rộ mà ra, ngăn trở Tử Sơn chỗ sâu cái này trùng ma tính triệu hoán. Quả nhiên, ta bí chữ tiền có thể khắc chế loại này ma tính triệu hoán. Tại phát giác được loại này ma tính về sau, Chu Thông lúc này vận lên bí chữ tiền, hết thảy khó chịu toàn bộ biến mất. Trên thực tế, ta Tử Dương Đăng cũng có thể ngăn chặn loại này sức mạnh ma quái, chỉ bất quá sử dụng Tử Dương Đăng ngược lại là có chút lãng phí. Loại này sức mạnh ma quái, vừa vặn có thể dùng đến ma luyện ta bí chữ tiền. Chu Thông rất nhanh lắc đầu, thu hồi Tử Dương Đăng, tiếp tục đi tới. Nơi này đã là Vô Thủy Đại Đế địa bàn, nhưng cổ tộc đó căn bản cũng không dám tùy tiện ra làm loạn, khả năng duy nhất chính là nhận cái kia cỗ sức mạnh ma quái hấp dẫn, từ đó không may. Đây cũng là những cổ tộc đó lưu tại nơi này cả mấy, một khi bị cái kia cỗ sức mạnh ma quái triệu hoán, cổ tộc liền có thể xuất thủ. Khả năng này cũng là Vô Thủy Đại Đế ngầm thừa nhận. Bởi vì chống cự cái kia cỗ ma tính triệu hoán cần thiết không chỉ là tu vi, quan trọng hơn chính là kiên định tinh thần ý chí. Có lẽ Vô Thủy Đại Đế cũng tồn lấy ma luyện hậu nhân ý nghĩ, cho nên tùy ý những cổ tộc đó bố trí ở chỗ này loại này ma tính triệu hoán lực lượng. Đi không bao xa, lập tức trên mặt đất xuất hiện mấy cỗ hài cốt, đồng thời, cái kia sức mạnh ma quái nháy mắt tăng cường. Chu Thông mi tâm ánh sáng chín màu nháy mắt buộc phát ra, mi tâm của hắn tựa như là một cái mặt trời nhỏ đồng dạng, không ngừng mà phát sáng, toàn lực chống cự lấy cỗ này sức mạnh ma quái. Đồng thời, hắn ngũ tạng đạo cung bên trong cũng truyền ra chân chính tụng kinh thanh âm. Cái này tụng kinh thanh âm tựa như là cổ chi thánh hiển truyền đạo, đem cái kia tác dụng tại Chu Thông nguyên thần bên trên ma tính triệu hoán lập tức suy yếu không ít. Trong cửu bí, tu luyện, nguyên thần cái kia một bí. Đúng vào lúc này, đống nhiên một đạo thanh âm đứt quãng truyền ra. Đạo này thanh âm phi thường suy yếu, tựa như lúc nào cũng có thể tắt thở. Người nào? Chu Thông nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Thần Vương, Khương Thái Hư. Hư nhược thanh âm bé không thể nghe, đứt quãng. Người tới. Khương Thái Hư thanh âm rất giàn ua. Chu Thông thuận phương hướng âm thanh truyền tới, cùng mình bí chữ tiền cảm ứng, quanh qua thông đạo từ một cái phế động đi vào một cái khác cổ mỏ bên trong. Phía trước một mảnh tử vách tường phi thường bóng loáng, như bảo ngọc, ánh sáng có thể chiếu người. Nhưng là cái này một khối màu tím ngọc bích phía trên lại hiện ra một cái cổ tộc thân ảnh. Nó mi tâm sinh ra một cái độc giác, dưới vai mọc ra sáu tay, lưng che hai cánh, thân thể trải rộng lân mị thiến. Bất Tử Thiên Hoàng thuộc hạ huyết mạch hậu duệ Chu Thông trong lòng yên lặng nói. Đạo cung cảnh giới. Cho dù tu thành cửu bí. Cũng vào không được mới đúng lúc này, một bên thô giáp trên vách đá truyền đến thanh âm nước quãng, đồng thời một cái khô cạn thân ảnh đứng tại trên vách tường. Vạn bối trong tay có một kiện thánh binh. Chu Thông trả lời. Thì ra là thế. Khương Thái Hư sau khi nói xong, cũng trầm mặt xuống. Hắn hiểu được Chu Thông không có lộ ra truyền thế thánh binh nguyên nhân. Khẳng định là muốn lấy cửu bí đối kháng trong Tử Sơn cái kia thần bí đến cực điểm ma tính triệu hoán lực lượng. Xác thực rất có khí phách, tại đạo cung bí cảnh liền dám cùng loại này cường giả ý niệm va chạm, thậm chí lấy chi vì đá mài đao, rèn luyện tinh thần của mình ý chí. Dạy ngươi một thức, nhìn ngươi ngộ tính như thế nào. Hồi lâu sau, Khương Thái Hư thanh âm lần nữa truyền đến, đồng thời cũng càng ngày càng suy yếu. Đồng thời, cái kia trên vách đá hư ảnh bày một cái kỳ quái tư thế, sau đó liền ngửa đầu ngã quỳ xuống. Nhưng là ngay sau đó, một cỗ huyền diệu đạo vận liền cấp tốc truyền vào Chu Thông trong tâm, đồng thời còn có một đoạn phi thường ngắn gọn khẩu quyết truyền vào trong lòng của hắn. Khẩu quyết không lưu loát cùng thâm ảo vô cùng. Cửu bí, bí chữ đấu. Chu Thông trong lòng kinh hỉ, hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái này một bí, chỉ cần có cái này một bí, hắn từ luân hồi kính bên trong đạt được hoàng kim cổ kinh liền có đất dụng võ. Trong này vô số bí pháp đều có thể lấy bí chữ đấu chuyển đổi, khiến cho rất nhiều nguyên bản cần hoàng kim tộc huyết thống mới có thể sử dụng bí thuật, lập tức liền có thể tùy ý thi triển. Chu Thông lập tức bắt đầu tu hành cái này một bí, đồng thời hắn vốn là đã tu luyện bí chữ tiền cùng bí chữ tổ cũng tại cùng lúc cùng một chỗ vận chuyển. Cái này ba bí lẫn nhau xúc tiến, trong lúc nhất thời Chu Thông mi tâm ánh sáng chín màu đều rất giống trở nên càng sáng hơn. Tu hành cái này một bí, Chu Thông có thể cảm giác được lực công kích của chính mình đang trở nên càng ngày càng đáng sợ. Hắn vốn là thương thiên bá thể, nhục thân cường độ có thể nói có 102 đương thời, đồng cấp bên trong ít có người có thể cùng hắn so sánh. Bây giờ lại được đến bí chữ đấu, hắn cái kia lực lượng của thân thể có thể phát huy được càng thêm phát huy vô cùng tinh tế. Hắn liền lặng lặng mà ngồi ở đây, không ngừng mà tìm hiểu cái này một bí, đồng thời bí chữ tiền cũng tại cùng nhau vận chuyển, chống cự lấy nơi này cái này trùng ma tính triệu hoán. Chờ hơn 10 ngày về sau, Khương Thái Hư rốt cục lại một lần nữa thanh tỉnh lại, truyền đến hư nhược thanh âm, ngươi hiểu thông hay không? Chu Thông không nói thêm gì, trực tiếp đem cái này thức mở đầu đánh ra. Một máy mắt, trong cơ thể hắn thương thiên bá huyết đều rất giống sôi trào lên, một cỗ cường đại chiến ý bộc phát, tựa như muốn đem phiến thiên địa này đều đánh xuyên qua. Bí chữ đấu cùng Chu Thông vô cùng phù hợp, vẹn vẹn chỉ là một cái thức mở đầu, liền tỉnh lại trong cơ thể hắn bá huyết, chiến lực mạnh mẽ lập tức sôi trào mãnh liệt mà ra. Vô cùng. Tốt, Khương Thái Hư rất hài lòng, hắn một chút liền có thể nhìn ra, đối phương đã được tinh túy. Xoát. Khương Thái Hư thân ảnh lại một lần nữa hiện hiện, bày ra các loại chiến đấu tư thế, những cái kia tư thế nhanh chóng tuyệt luân, đồng thời một đoạn khẩu quyết truyền vào Chu Thông trong tâm. Giờ khắc này, Khương Thái Hư tựa như khôi phục, coi như chỉ là cái bóng đang động, nhưng cũng như có đếm không hết quang hoàn bao phủ ở trên người hắn, làm hắn như thần linh lâm trận. Đây chính là bí chữ đấu toàn văn. Chu Thông không tự chủ được đem mình 10 động thiên thần hoàn hiện ra. Đồng thời cái kia hạt bồ đề cùng bạch hổ thần dược lực lượng cũng cấp tốc xuyên thấu qua 10 động thiên thần hoàn truyền vào Chu Thông trong tâm, làm hắn không ngừng mà lĩnh ngộ lấy Khương Thái Hư truyền thụ cho bí thuật. Loại này vô thượng bí thuật, cực kỳ phức tạp, đều là công kích chi pháp, biến hóa vô tận, thân thể mỗi một tấc máu thịt thậm chí là sợi tóc đều có thể trở thành mạnh nhất vũ khí. Cuối cùng, Khương Thái Hư thân thể càng ngày càng chậm, nguyên bản phức tạp biến hóa, lập tức đơn giản. Thiên biến vạn hóa quy nhất, đại đạo đơn giản nhất, công phạt tập trung vào một thuật. Cả người như đại đạo sinh một, tuyên cổ bất biến, ngưng tại nơi đó. Chu Thông triệt để si, hắn không ngừng mà chiếu vào Khương Thái Hư động tác diễn luyện cái này một bí, thân thể dưng ra, tựa như ảo ngộng, vô hình đại đạo tựa như diễn hóa thành hữu hình hình thể. Cuối cùng, trong lòng của hắn ầm ầm kịch chấn, thiên biến vạn hóa động tác cuối cùng triệt để quy nhất. Đây chính là đấu chiến thánh pháp. Cửu bí bí chưa đấu. Chương 27, kiếm chi thần hình. Đây chính là trong cửu bí chiến đấu chi pháp. Chu Thông nhắm mắt lại lặng lặng cảm ngộ, đồng thời trong tâm cũng tại đem pháp này cùng thập hung bảo thuật lẫn nhau xác minh. A, cửu bí không cách nào chuyển hóa thập hung bảo thuật. Đúng vào lúc này, Chu Thông chợt phát hiện, cái này cửu bí vậy mà hoàn toàn không cách nào chuyển hóa mình thập hung bảo thuật, bất luận là lôi đế bảo thuật hay là thảo tự kiếm quyết, đều không có cách nào lấy cửu bí phương thức bày ra. Là bởi vì hệ thống không giống, hay là nói thập hung bảo thuật quá mức cao đẳng? Chu Thông trong lòng nghi hoặc, nhưng trong lòng của hắn vẫn tương đối có khuynh hướng đằng sau một loại. Thập hung bảo thuật thực tế là quá cao cấp, tuyệt đối là tiên vương một cấp bí thuật. Nhân đạo chí tôn sáng tạo ra bí chữ đấu làm sao có thể chuyển hóa bực này tiên vương bí thuật. Mặc dù chuyển hóa không được cụ thể thập hung bảo thuật, nhưng là khí thế loại này cùng áo nghĩa lại có thể chuyển hóa một chút xíu. Chu Thông trong đầu tựa như một đạo thiểm điện sẽ qua, hắn giống như là đốn ngộ, thể ngộ đến một vài thứ, phía trước như có một tòa hải đang phát sáng. Để hắn nhìn thấy tương lai mình đường. Ông. Cơ hồ là theo bản năng, Chu Thông trong lòng tựa như cảm ứng được cái gì, cả người giống như là siêu nhiên vật ngoại, trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, hai tay như là cây cỏ chậm rãi đung đưa, tiên thiên đạo văn lấp lóe, tràn ngập đại đạo khí cơ. Cựu Diệp kiếm thảo đáng sợ kiếm ý nháy mắt hiện ra. Hai cánh tay của hắn, ngón tay của hắn, thậm chí sợi tóc của hắn, thậm chí cả thân thể của hắn đều rất giống hóa thành một cây nhu nhu nhược nhược cây cỏ, theo gió bay múa. Mặc dù nhìn như yếu đuối, nhưng lại ẩn chứa trảm phá thiên địa đáng sợ khí tức. Trong chấp nhóm này, Chu Thông lấy đấu chiến thánh pháp diễn hóa thảo tự kiếm quyết kiếm ý, nháy mắt hư không vụ vụ, chiến lực của hắn tăng lên tới cực hạn, toàn thân dòng máu màu tím triệt để sôi trào. Cái kia dòng máu màu tím giống như hóa thành hỏa diễm, tại thiêu đốt lên, tại bốc lên. Oanh! Thiên địa bạo động, hư không vỡ vụn, hai tay của hắn huy động ở giữa, không gì không phá kiếm khí hiện hiện, lưu động đại đạo khí cơ. Sau đó, kiếm khí thuế biến, hư không thành biển, cực điểm thăng hoa, huyền ảo khó lường. Vâng! biển kiếm sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, chém vỡ thiên địa, ánh kiếm như hồng, lưu quang liên miên, đánh xuyên hư không. Chu Thông từ khi đạp lên tu đạo con đường đến nay, tu luyện được sâu nhất tự nhiên là các loại bảo thuật, đối với loạn cổ pháp bên trong cực kỳ trọng yếu bảo thuật, hắn đã có rất sâu lý giải. Cho tới nay, hắn đều có đang suy nghĩ, như thế nào đem loạn cổ pháp bên trong bảo thuật dung hợp đến giả thiên pháp bên trong. Nhưng là cho tới giờ khắc này, hắn mới chính thức đạp lên con đường này. Diễn hóa, đầu tiên liền từ thảo tự kiếm quyết bắt đầu. Cùng lúc đó, như vậy thanh thế lập tức đem nguyên bản ảm đạm xuống Khương Thái Hư đều bừng tỉnh. Đây là ngộ đạo. Không nghĩ tới hắn mới đạo cung cảnh giới, vậy mà có thể lĩnh ngộ như vậy kiếm ý. Khương Thái Hư trong lòng cũng hơi kinh ngạc, loại này kiếm ý, yếu đối thắng kiên cường, cho dù là một gốc bình thường cỏ cũng có thể chặt đứt tinh hà, cắt đứt hư không, phá diệt vạn vật. Loại này kiếm ý quá mức cao xa, ấn lý đến nói không phải là hắn cái tuổi này có thể lĩnh ngộ. Chẳng lẽ là một vị nào đó đại đế truyền xuống tới pháp sao? Thế nhưng là, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có vị nào đại đế là lấy cỏ chứng đạo. Bất quá Khương Thái Hư vẫn còn có chút hiếu kỳ Chu Thông đến cùng có thể đi tới một bước nào. Hắn tiếp tục xem xuống dưới. Tên là kiếm ý hiện ra, một gốc màu bạc trắng cây cỏ sau lưng hắn hiện hiện, theo Chu Thông hai tay chuyển động, không ngừng buộc phát ra một đạo lại một đạo kiếm khí, vạch ra quỹ tích của đạo. Vù vù. Đột nhiên, phía sau hắn cái kia một gốc màu bạc trắng cỏ cùng Chu Thông thân thể dung hợp tại một chỗ. Trong chớp nhoáng này, Chu Thông tay cánh tay tựa như đã hóa thành nhất bình thường, nhu nhược cây cỏ, nhưng lại giống như là không có gì không chạm, không gì không phá thần kiếm. Đây là thành đạo cực điểm mà biến thể hiện, diễn hóa đường mở đầu cùng kết cục, đại biểu một loại vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Sau một khắc, Khương Thái Hư lại kinh, bởi vì hắn phát hiện, Chu Thông biến, hắn tựa như đã biến thành một cây cỏ, một thanh kiếm, như cây cỏ thần kiếm. Mặc dù hắn hay là một người, nhưng là chỉnh thể lưu động lại không còn là thần lực, cũng không còn là sinh mệnh tinh khí, mà là kiếm khí, kiếm cương, đáng sợ mà lăng lệ kiếm cương tại toàn thân hắn trên dưới chạy xuôi, từ trong ra ngoài, hoàn toàn là kiếm cương. Trong cơ thể bản nguyên nhất thần lực làm sao trở thành kiếm khí, hóa thành vô địch kiếm cương. Theo lý mà nói, liền xem như chân chính vô địch kiếm khí, đó cũng là tại vận chuyển bí thuật thời điểm chuyển hóa mới đúng, làm sao có thể ngay cả người bản nguyên đều chuyển hóa thành vô địch kiếm cương. Khương Thái Hư trong lòng có chút chấn kinh, nhưng hắn lập tức nghĩ đến, thần hình. Hắn khai sáng ra một loại thần hình. Thể xác diễn hóa đến cực hạn, hóa ra đường hình dạng, là đạo hạnh tinh thâm, tiến vào đường chi điện đường một loại thể hiện, càng đem đến chứng đạo phương hướng, phàm là loại biến hóa này đều bị gọi thần hình. Từ xưa đến nay, có thể diễn hóa ra một loại thần hình tu sĩ, đều tuyệt đối có thể xưng là thiên chi tiêu tử. Rất chí cổ chi thánh hiền đều không có mấy cái có thể lĩnh ngộ ra độc thuộc về tự thân thần hình. Nhưng là trước mắt cái này tuổi tác không lớn thanh niên lại tựa hồ như làm được rồi. Không, còn không phải thần hình, mà chỉ là một cái phương hướng, hắn tiếp tục diễn hóa xuống dưới, cuối cùng có thể diễn hóa ra độc thuộc về tự thân một loại thần hình. Khương Thái Hư cuối cùng kết luận nói, không tầm thường, hắn vẫn chỉ là đạo cung bí cảnh, vậy mà tới mức độ này. Nô, có lẽ nói như vậy cũng không đúng. Hắn thể chất đặc thù, loại này màu tím bá đạo đến cực điểm khí huyết, cực giống tiên tổ ghi lại, cái kia trong truyền thuyết thể chất. Thương Thiên Bá Huyết. Nếu quả thật chính là Thương Thiên Bá Huyết, như vậy hắn sớm tại đạo cung viên mãn thời điểm lĩnh ngộ thần hình áo nghĩa, liền không còn là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Khương Thái Hư tựa như phát giác được cái gì, trong lòng yên lặng nói. Mà giờ khắc này, nộ đạo bên trong Chu Thông cũng chậm rãi từ loại kia trạng thái bên trong tỉnh táo lại. Trên mặt hắn lộ ra mỉm cười, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, hắn được ích lợi không nhỏ. Là, mặc dù chuyển hóa không được thập hung bảo thuật, nhưng lại có thể đem thập hung bảo thuật áo nghĩa dung hợp tiến giả thiên pháp bên trong, dung hợp tiến nào đó một thức áo nghĩa bên trong. Không sai, liền hẳn là dạng này. Giờ khắc này, Chu Thông nghĩ đến Hoang Thiên Đế sáng tạo pháp thời khắc. Tỷ như nói cái kia hóa long bí cảnh này chính là Hoang Thiên Đế diện hóa chân long bảo thuật áo nghĩa, chân long cựu biến về sau một chút xíu diện hóa mà ra. Có lẽ, ta có thể đem thập hung bảo thuật áo nghĩa toàn bộ chuyển hóa mà tới. Ta muốn sáng chế 10 thức pháp ấn. Đem thập hung áo nghĩa triệt để dung nạp đi vào. Chu Thông trong lòng không khỏi lóe lên ý nghĩ này, 10 thức pháp ấn, đối ứng ta thần hình. Bá thể có được 9 đại thần hình, nhưng ai nói đó chính là cực hạn. Ta muốn siêu việt lịch đại bá thể, tu luyện ra 10 loại. Chu Thông nhẹ nói. Trong chấp nhóm này, Chu Thông hiện ra không gì sánh kịp tín niệm, kia là vô địch tín niệm, tin tưởng mình tuyệt đối có thể siêu việt lịch đại thương thiên bá huyết tín niệm. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng tỏ, tựa như trong thiên địa tất cả đều không để trong mắt. Hết thể đều là chờ đợi mình đi siêu việt. Ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng sắc bén, tựa như trong thiên địa tất cả gian nan hiểm trở, đều có thể một kiếm chạm phá. Chương 28, cứu người. Ngao. Ngay trong nháy mắt này, đông nhiên một tiếng kinh thiên dài giống từ Tử Sơn chỗ sâu truyền đến. Cương đại sát nghiệm, giống như là thủy triều mãnh liệt, tại trong Tử Sơn không ngừng mà quanh quẩn. Lúc này, trong Tử Sơn không còn bình tĩnh nữa, rất nhanh lại có vài tiếng thê lương tiếng kêu truyền ra. Chu Thông mi tâm ánh sáng chín màu trong chớp nhoáng này trở nên càng thêm lóa mắt, đồng thời cũng đang không ngừng đung đưa, tựa như sắp vỡ vụn. Đồng thời, một cỗ khí tức ngột ngạt lan tràn ra, cái kia cỗ ma tính triệu hoán lực lượng lại mạnh mẽ mấy lần. Cỗ lực lượng kia điên cuồng xé rách lấy Chu Thông mi tâm phát ra ánh sáng chín màu, tựa như muốn khống chế thân thể của hắn, hưởng ứng triệu hoán mà đi. Ngươi ngộ kiếm. Thanh thế quá lớn. Bừng tỉnh. Bọn họ Khương Thái hư hư nhược thanh âm đứt quãng truyền tới. Đang. Đột nhiên, tiếng chuông văng vẳng vang lên, như thần âm, để sao động Tử Sơn nháy mắt bình tĩnh lại. Bất luận là sát ý hay là cái gì, đều tại loại này thần âm ở giữa triệt để tiêu tán, cái này một cái tiếng chuông tựa như là đem toàn bộ Tử Sơn đều tịnh hóa một lần. Đế chuông Khương Thái hư thanh âm lại một lần nữa vang lên, đáng tiếc. Bọn họ hay là tỉnh. Ngươi không cách nào rời đi. Nơi này. Tiền bối, ta muốn như thế nào cứu ngươi? Tử Sơn bình tĩnh về sau, Chu Thông nhìn về phía Khương Thái hư, hỏi. Trong tay của ta có thần suối, cũng có tiểu dược vương, có lẽ có thể cứu ngươi ra. Nếu như ngươi sớm đến 5-6 năm, có lẽ ta còn có một tia hy vọng. Khương Thái hư thanh âm đứt quãng. Ta đã từng thấy qua một gốc bất tử thần dược, từ nơi nào đoạt đến mấy giọt thần dược tinh huyết, không biết vật này có thể cứu ngươi. Chu Thông nhìn về phía Khương Thái hư, hỏi. Đã Khương Thái hư truyền mình một trong cửu bí, cái kia bất luận như thế nào, cái này ân tình liền nhất định phải trả. Có ân báo ân. Có cửu báo cửu, đây là Chu Thông cách đối nhân xử thế chuẩn tắc một trong. Hiện tại Chu Thông nhưng là muốn so trong nguyên tắc Diệp Phàm nhìn thấy Khương Thái Hư thời điểm sớm 4 năm, ấn lý đến nói những thời giờ này hẳn là coi như có thể cứu, hơn nữa còn tương đối dễ dàng cứu trở về mới đúng. Khương Thái Hư bị vây ở chỗ này hơn 4.000 năm, cái này hơn 4.000 năm thời gian bên trong, Khương Thái Hư tu vi của mình tại trướng, đồng thời nơi này cũng tại ma diệt tu vi của hắn, như thế một tăng một giảm. Cho tới bây giờ mới một chút xíu đem hắn ép khô. Thời gian lúc trước bên trong, còn không có dính đến hắn chân chính bản nguyên. Cũng chính là từ mười mấy năm trước bắt đầu, bản thân hắn tinh khí triệt để khô cạn, chỉ còn lại có thần vương bản nguyên. Cho nên khoảng thời gian này, phàm là sớm một năm xuất thủ, đều càng thêm dễ dàng cứu hắn mới đúng. Bất tử thần dược. Người thật là lớn. Cơ duyên. Khương Thái Hư cũng có chút sợ hãi thán phục, không nghĩ tới. Ta Khương Thái Hư còn có. Thoát khốn một ngày. Có thể cứu ngươi liền tốt. Chu Thông cũng không có chút nào đáng tiếc thần dược, hắn trực tiếp xuất ra một cái bình ngọc, bên trong vừa vặn có 3 giọt bạch hổ thần dược dược dịch. Bạch hổ thần dược tại trên Côn Lôn Sơn không biết hấp thu bao nhiêu năm tinh hoa, có thể từ viên kia trái cây bên trong gỡ xuống 9 giọt dược dịch mà không ảnh hưởng bạch hổ thần dược công năng. Trước đó 3 giọt thần dược tinh hoa đổi lấy một khối vĩnh hằng lam kim, bây giờ Chu Thông lại lấy ra 3 giọt thần dược tinh hoa tới cứu Khương Thái Hư, nói cách khác hắn cuối cùng có thể vận dụng cũng chỉ có 3 giọt thần dược tinh hoa. Theo bình ngọc mở ra, lập tức cái kia một mặt vách đá bên trong truyền đến một đạo yêu ớt lực lượng, ngay sau đó 3 con tiểu bạch hổ đồng dạng dược dịch trực tiếp chui vào vách đá bên trong. 3 giọt thần dược rất nhanh liền bị Khương Thái Hư luyện hóa, cái kia cơ hổ khô cạn thân ảnh liền sung mãn một chút. Ầm ầm. Sau một khắc, cái kia mặt vách đá ầm ầm vỡ vụn, lập tức một bóng người từ vách đá bên trong rơi xuống ra. Người này đương nhiên đó là Khương Thái Hư. Mặc dù luyện hóa 3 giọt thần dược tinh hoa, nhưng hắn hay là suy yếu vô cùng. Vừa rồi phá vách tường mà ra nháy mắt, đã hao phí hắn còn sót lại lực lượng. Chu Thông phản ứng rất nhanh, cấp tốc tiếp được Khương Thái Hư. Hắn vịn Khương Thái Hư tựa ở cách đó không xa trên vách đá, đồng thời hắn xuất ra một cái bình ngọc, bên trong đựng tất cả đều là từ hoang cổ cấm địa được đến thần tuyển. Khương Thái Hư suy yếu giơ tay lên, tiếp được bình ngọc, sau đó trực tiếp ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lập tức, bàng bạc sinh cơ từ trên người Khương Thái Hư chậm rãi dâng lên, tựa như là một vành mặt trời sắp từ trên đường chân trời vọt lên. Cái này một bình thần tuyển lấy một loại tốc độ cực nhanh bị hắn luyện hóa, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, Khương Thái Hư thân thể bắt đầu thời gian dần qua đầy đạn. Quả nhiên, sớm mấy năm chính là không giống. Chu Thông trong lòng yên lặng nói, bây giờ Khương Thái Hư bản nguyên còn không có ma diệt đến trong nguyên tắc cái chủng loại kia trình độ, chỉ cần cho hắn nhất định điều kiện, liền có thể tự hành khôi phục lại. Một bình thần tuyển bị luyện hóa về sau, Khương Thái Hư mặc dù vẫn như cũ còn có chút suy yếu, nhưng là đã có thể tự do hành động. Đa tạ tiểu hữu. Khương Thái Hư rất thành khẩn hướng Chu Thông nói lời cảm tạ. Chu Thông lập tức cũng cười nói, thần vương tiền bối như là đã khôi phục rất nhiều, không ngại cùng một chỗ tiến vào Tử Sơn chỗ sâu, nhìn xem vô thủy đại đế lưu lại tạo hóa, như thế nào. Khương Thái Hư thật sâu nhìn Chu Thông một chút, lập tức nhẹ gật đầu, đang có ý này. Năm đó ta không thể quan sát đến Vô Thủy Kinh, hiện tại đang muốn tiến Tử Sơn chỗ sâu nhìn xem, có thể hay không chấm dứt lần trước tiếc nuối, tiểu hữu không ngại cùng ta cùng nhau tiến vào. Hai người cùng một chỗ hướng Tử Sơn chỗ sâu đi tới. Theo Khương Thái Hư khôi phục, trong Tử Sơn những thái cổ đó sinh vật cũng không dám tùy tiện xuất hiện, từng cái toàn bộ biến mất xuống dưới. Tiểu hữu, ngươi là làm thế nào biết Tử Sơn cùng Vô Thủy Đại Đế quan hệ? Khương Thái Hư có chút hiếu kỳ. Thần Vương gọi ta Chu Thông liền tốt. Chu Thông nói, ta bản ý là đến tìm kiếm Nguyên Thiên Thư, chỉ bất quá may mắn gặp dịp biết một chút bí mật của Tử Sơn. Nói, Chu Thông trực tiếp đem treo ở trên người khối kia đế ngọc đem ra, tại Khương Thái Hư trước mắt lung lay, tiếp tục nói, nghĩ đến, đây chính là Vô Thủy Đại Đế lưu lại tín vật, đáng tiếc, ta chỉ tìm được hai khối. Vô Thủy Đại Đế tín vật. Khương Thái Hư đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hai người một bên nói, một bên tiến lên, rất nhanh liền tiến vào một cái trống trải động phủ. Nói là động phủ, nhưng thật ra là một tòa cực kỳ đại điện trống trải, như là một mảnh quảng trường. Nguyên Thiên Thư Chu Thông hai mắt tỏa sáng, trực tiếp nhìn về phía cách đó không xa một cái hài cốt, tại hắn bên cạnh có một quyển ngân sách, lóe ra lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lộng lẫy. Hắn lập tức đi qua, đem cái kia một quyển màu bạc bảo thư cầm lên. Một quyển này bảo thư sau khi tới tay hết sức nặng nề, phía trên có khắc ba cái chữ cổ, Nguyên Thiên Thư. Ba chữ này ngân câu thiết họa, bút lực hùng hồn, tiểu chữ trầm ngưng, như ba đầu thương long. Nguyên Thiên Thư, Nguyên Thiên Sư một mạch vô thượng bảo điện, quả nhiên ở đây. A Khương Thái Hư nhìn một chút Chu Thông trong tay một quyển này bảo thư, lại nhìn một chút bên cạnh cô kia có vô số vết thương hải cốt. Ngàn năm trước chính là người này mặc một bộ đá áo mà đến, chết tại trong này. Khương Thái Hư có chút thổn thức, năm đó hắn nhưng là nhìn lấy người này tiến đến, bây giờ lại chỉ có thể đối hắn thi cốt. Chuyện cũ đã qua. Chu Thông cất kỹ Nguyên Thiên Thư, trên mặt đất đào một cái hố, đem hắn thi cốt chôn vào, cho hắn cách một khối bia, thật sâu bái, tiền bối yên tâm, vạn bối tất nhiên sẽ đem Nguyên Thiên Sư một mạch phát dương quang đại. Chương 29, Thần Hoàng Bất Tử Dược. Toàn bộ đại điện đều là Vô Thủy Chuông. Thu liễm thi cốt về sau, Chu Thông nhìn về phía toàn bộ đại điện, lập tức nói. Khương Thái Hư cũng nhẹ gật đầu, hắn trực tiếp hướng về một chỗ đi tới. Chu Thông cũng hướng hắn đi qua phương hướng nhìn sang, chỉ gặp một dặm địa chi bên ngoài, có một bản cực lớn thạch thư. Kia bản thạch thư đứng ở trên mặt đất, dài đến mười mấy mét, dày cũng có hơn hai thước. Khương Thái Hư chính là hướng về kia quyển sách đi tới. Vô Thủy Kinh Chu Thông trong lòng yên lặng nói, cũng đi theo Khương Thái Hư cùng một chỗ hướng về kia bản Vô Thủy Kinh đi tới, đồng thời trên người hắn đế ngọc cũng tại phát ra hào quang đẹp mắt. Hai người tới Vô Thủy Kinh trước mặt. Chu Thông trên người đế ngọc tản mát ra so trước đó càng thêm hào quang chói lọi. Hắn nhìn chung quanh một lần, Vô Thủy Kinh bên cạnh trên vách đá cũng xuất hiện mấy cái chữ, chính là Khương Thái Hư 4000 năm trước lưu lại xuống tới. Khương Thái Hư phủi nhẹ tuế nguyệt lưu lại bụi bặm, tại trên đó nhìn thấy ba chữ to, Vô Thủy Kinh. Chu Thông vô ý thức nếm thử một phen, nhưng bất luận hắn dùng lực như thế nào, cái này một bộ kinh văn đều không có cách nào mở ra. Một bên Khương Thái Hư cũng trầm ngâm một trận, từ Chu Thông trong tay tiếp nhận đế ngọc, nói, mặc dù đế ngọc không được đầy đủ, chỉ có hai mảnh, nhưng có lẽ có thể mở ra Vô Thủy Kinh bên trong một tia huyền bí. Chờ một chút. Chu Thông kịp thời ngăn lại Khương Thái Hư, hắn thế nhưng là rất rõ ràng, bây giờ nơi này hết thảy đều theo chiếu Vô Thủy Đại Đế an bài tại vận chuyển. Trừ phi đường thành tiên mở ra thời điểm, đế trung triệt để thức tỉnh, mới có thể mở một mặt lưới mở ra Vô Thủy Kinh cho người ta quan sát. Bây giờ coi như ấn lên Vô Thủy Đại Đế đế ngọc, cũng vô dụng. Làm sao rồi? Khương Thái Hư bàn tay dừng lại, nhìn về phía Chu Thông. Ta chẳng qua là cảm thấy, đế ngọc không được đầy đủ, hơn phân nửa hay là không nhìn thấy Vô Thủy Kinh. Không ngại đi trước địa phương khác nhìn xem, bộ này kinh thư liền lưu tại cuối cùng, như thế nào? Chu Thông nói thẳng. Hắn cũng không muốn hiện tại liền đi xúc động Vô Thủy Kinh phía trên thủ đoạn, hắn còn giống nhìn xem Bất Tử Thần Hoàng Dược đâu. Bất Tử Thần Hoàng Dược cũng là Bất Tử Thần Dược, nói không chừng nó ở kiếp trước cũng từng theo hầu một chút đại đế, có thể nhìn thấy kiếp trước của nó, vậy liền kiếm bộn rồi, kém nhất, đi xem hướng hắn trước kiếp trước, nói không chừng còn có thể được tiên hoàng bảo thuật. Trầm mặc một hồi, Khương Thái Hư nhẹ gật đầu, cũng tốt. Ta nhớ được Vô Thủy Đại Đế đạo đài ở đây. Khương Thái Hư trong lòng cũng chỉ là đem Chu Thông lời nói này xem như là hắn hiếu kỳ Vô Thủy Đại Đế đồ vật, cho nên chuẩn bị trước tiên ở phụ cận dạo chơi, cuối cùng mới đi nhìn Vô Thủy Kinh.